Chương 1, thông hướng thần minh chín đầu đường đi mặt đất hoang vu, đưa mắt nhìn bốn phía xuống, bất kỳ cái gì một vật đều không có sinh cơ hương vị. Tại ngày đó giáng lâm về sau, hủy diệt tai nạn càn quét toàn cầu, ôn dịch nổi lên bốn phía, dị thú khắp nơi trên đất. Trên trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, ngoại trừ một bộ phận nhân loại xây dựng bảo hộ khu, trên địa cầu địa phương khác liền tất cả đều là dạng này một cái tận thế cảnh tượng. Một khối quái dị cự thạch đằng sau, hai cái lén lén lút lút bóng người gục ở chỗ này, trong đó một cái mặt mũi tràn đầy báo cắt đại hồ tử, chính giơ kính viễn vọng lén lén nhìn phía xa. Ngươi nói, hắn là làm sao làm được? Nữ nhân bên cạnh không để ý đến, trong tay cầm máy quay phim chụp hình lấy nơi nào hình tượng, lên tiếng phụ họa, ai biết, dù sao trước tranh thủ thời gian ghi chép lại. Ống kính kéo xa, mấy trăm mét bên ngoài, thê lương đại địa bên trên, một người trẻ tuổi đột ngột ở nơi đó đi tới. Sở dĩ nói đột ngột, là bởi vì hình tượng của hắn cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, không biết hắn từ đâu tới đây, cũng không biết muốn đi đâu. Trên mặt râu ria sồm soàm, tóc cũng không biết dài bao nhiêu thời gian không có quản lý, nhưng là khí sắc nhìn qua cũng không tệ lắm. Trên thân không địa phương có thể chứa tiếp tế phẩm, nhưng kể bên này ngàn dặm là tuyệt đối khu không người, cũng không biết hắn là thế nào tại cái này hoang vu thổ địa bên trên sống sót. Giống như là đột nhiên nhìn thấy cái gì, đến gặp cả lưng, từ dưới đất nhặt lên một khối miếng sắt, đoán chừng là đã từng thời đại văn minh lưu lại đồ vật. Bàn tay vào trong một nắm, kim loại giống như là hòa tan tại hắn thân thể bên trong đồng dạng, thưa không tiêu thất. Đây là Khương Nhượng xuyên qua đến thế giới này về sau, đạt được kỳ quái năng lực. Nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể để ý thức của mình tiến vào một cái hư vô không gian, nơi nào có một viên máy móc tinh cầu. Nhưng cái kia máy móc tinh cầu trước mắt đến xem, so với thế giới hiện thực càng thêm hoang vu, giải tỏa khu vực cũng liền chỉ có một cái phòng ốc lớn nhỏ. Bên trong có hai thứ, một cái gọi lò luyện, một cái khác gọi là bàn làm việc. Sắt 103. 7G lò luyện bảng thông tin bên trên, biểu hiện ra vừa rồi đạt được miếng sắt chất lượng. Tất cả bị hắn hấp thu vào cái tinh cầu này vật phẩm kim loại, tất cả đều có thể tại lò luyện bên trong bị phân giải thành đối ứng kim loại nguyên tố, sau đó coi như nguyên liệu. Về phần bàn làm việc thì là lợi dụng những tài liệu này chế tác các loại sản phẩm địa phương. Phía trên có 9 đầu đường đi, theo thứ tự là cơ sở năng lượng không gian trí năng kiến trúc thăng cấp giả lập tự lãnh thích ứng. Mỗi một con đường dẫn đều có 9 cấp bậc, thăng cấp đường đi về sau mới có thể chế tạo ra đối ứng khoa học kỹ thuật sản phẩm đến. Phía trên nhất còn điêu khắc một đầu phi thường chói mắt quảng cáo. Bất luận cái gì một con đường dẫn đi đến cuối cùng đều có chạm đến thần minh lực lượng. Đi vào cái này hoang tàn vắng vẻ thế giới đã có hơn nửa tháng, tại nửa tháng này lang thang tiếp sống bên trong, hắn vẹn vẹn chỉ giải tỏa cơ sở năng lượng cùng thăng cấp cái này ba cái nút bấm, để bọn hắn biến thành cấp 1. Cái khác danh sách, còn tất cả đều dừng lại tại không cấp tiêu chuẩn. Hơn nửa tháng, các loại hình thù kỳ quái quái vật gặp không ít, nhưng lại sửng sốt chưa thấy qua một người sống. Khương Nhượng cũng bắt đầu hoài nghi mình cái này kim thủ chỉ sở dĩ là một cái máy móc tinh cầu, sợ không phải là muốn để tương lai mình tự tạo văn minh ý tứ. Còn thần minh, toàn thế giới chỉ một mình ta người để cho ta thành thần đúng thế. Ngoài miệng oán trách một câu, trong tay sống ngược lại là không nhàn rỗi, nhìn xuống đất đi đâu có mảnh kim loại liền tất cả đều nhặt lên hấp thu, cũng không chọn lớn nhỏ. Cùng cái khác người xuyên việt không giống nhau lắm chính là hắn là sống lấy xuyên qua. Thi nghiên cứu một ngày trước ban đêm, ôn tập không phải rất đầy đủ, Khương Nhượng cảm giác trong lòng không chắc, trong lòng quét ngang, quyết định đi ngủ. Nghĩ đến nhưng đoán được sinh hoạt tất cả đều là phiền lòng sự tình, nếu có thể sửa đổi một chút liền tốt. Sau đó liền biến đổi thành cái này quỷ bộ dáng. Làm một nghiêm chỉnh người xuyên việt, hắn có hai cái to lớn mục tiêu, còn sống trở về. Còn sống, cùng trở về. Rốt cuộc cha mẹ mình xong toàn, bên kia thân nhân còn tại là an toàn của mình lo lắng, vì mình mất tích lo lắng. Cho nên hắn nghĩ mau đem đường đi thực lực tăng lên, nhìn xem có thể hay không có biện pháp nào. Mặt khác, nơi này tính nguy hiểm kỳ thật khá cao, không năng lực này trợ giúp, mình không biết đã sớm chết bao nhiêu rồi. Đi hơi có chút mệt mỏi, lật bàn tay một cái, từ mình máy móc tinh cầu bên trong đã giải tỏa ban đầu phòng ốc bên trong, lấy ra một cái ấm nước. Miệng lớn ra sức uống một phen, tại cái này gần như tại sa mạc địa phương đúng là tuyệt không biết tiết kiệm, có chút nước thuận cổ chảy xuống, thấm ướt hắn ngực trước áo, giọt rơi trên mặt đất. Uống như vậy đến thông khoái, thấm ướt quần áo còn có thể cho hắn hạ nhiệt độ. Hắn đối với cái này sớm đã thành thói quen, rốt cuộc hắn cũng không thiếu nước, nhưng một màn này nhưng làm xa xa hai người đau lòng hỏng. T. Trong tay vật phẩm chẳng những có thể lấy biến mất còn có thể chống rông xuất hiện. Đây là năng lực đặc thù sao? Như vậy sạch sẽ nước, quá lãng phí đi, cái này rốt cuộc là ai a? Đại hồ tử cổ họng nhấp nô, liếm liếm môi khô giáo, có loại trông mơ giải khát ý tứ, bọn hắn mỗi ngày nước đều là định lượng, không dám tùy tiện lãng phí. Nắm lấy kính viễn vọng, liên tục lấy làm kỳ, xa xa cái kia người cho cảm giác của mình, thật sự là quá mới mẻ. Nhưng là nữ nhân bên cạnh không có cái này nhà tâm, sự chú ý của nàng điểm cũng chỉ có một, y phục dính ở trên người cảm giác dáng người cũng không tệ lắm dáng vẻ. Có chút ít cơ bắp mà hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, nữ nhân một mực tại thu hình lại cùng chụp ảnh, mắt trước loại này đặc thù nhân viên, vẫn rất có ghi chép một chút cần thiết. Nếu như nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện hai tay của nàng tựa như tự động bình ổn dụng cụ đồng dạng, máy ảnh tại tay nàng bên trong ngay cả một tia lắc lư đều không có. Đột nhiên, nữ nhân mày nhăn lại, máy ảnh buông xuống, suy nghĩ hai giây sau mười phần khẳng định nói, có chấn cảm, phía đại địa này đang chấn động. Đại hồ tử lập tức thả tay xuống bên trong kính viễn vọng, đối đồng bạn bên cạnh không có chút nào hoài nghi, đổi cái tốt phát lực tư thế, làm cảnh giới hình. Địa chấn sao? Muốn hay không nhắc nhở hạ người huynh đệ kia, bán một cái nhân tình dễ nói chuyện. Không giống. Trước đừng làm người hiền lành, chờ một chút. Nữ nhân nhắm mắt lại, tựa hồ là đang cảm ứng đến cái gì. Chỉ chốc lát, chấn cảm càng ngày càng mạnh, ngay cả bên cạnh đại hồ tử đều có cảm giác. Không đúng, là có cái gì. Nữ nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Khương Nhượng vị trí. Tại cái kia bên cạnh, Đại Hồ Tử ánh mắt do dự một chút, nhưng vẫn đứng lên, tay trái theo bản năng sờ lên súng lục bên hông, miệng bên trong hô lớn, "Huynh đệ, người kia khả năng gặp nguy hiểm hắc." Nhìn ra được, hắn là người tốt, nhưng vẫn là quá muộn. Vang minh âm thanh che giấu Đại Hồ Tử cảnh cáo, một con gần dài 10 mét giống như rắn không phải rắn quái vật phá đất mà lên, mở ra giữ lại dịch nhẫn giữ tận miệng rộng, liền định bắt đầu hôm nay ăn. Nơi này làm sao có thể có phóng xạ dị thú? Nữ nhân cầm lấy máy ảnh, kinh hãi nói, phải biết đối phiến khu vực này, bình thường mà nói nhận biết đều là tuyệt đối đất hoang, thăm dò cơ bản cũng là bể nước. Đại Hồ Tử nhanh chóng đem bên người tất cả vật phẩm cất vào ba lô, liền định lôi kéo mình đồng đội đảm mệnh. Mặc dù nơi xa người kia năng lực cực kỳ kỳ lạ, nhưng hẳn là giữ nhiều lành ít, mình cũng không thể nào vì hắn mạo hiểm. Khương Nhượng trong lòng giật mình, nhưng trong tay cũng không có nhàn rỗi, trở tay liền lấy ra một viên chớp động lên hồng quang quả cầu kim loại thể. Đang mở khóa cấp một năng lượng cùng cơ sở về sau, cái này tụ năng lượng bạo đạn là hắn cho đến trước mắt tiêu hao vật liệu ít nhất vũ khí, cho nên tạo mười mấy cái một mực tồn lấy. Mặc dù bị cái này đột nhiên tiếng vang giật nảy mình, nhưng là Khương Nhượng cũng không có cái gì hốt hoảng cảm giác, tựa hồ là gặp qua trường hợp như vậy, tay phải hất lên liền đem quả cầu kim loại ném tới quái vật miệng bên trong. Xoay người qua đến, không nhìn kia bao phủ thân thể của mình to lớn âm ảnh, ngược lại là chống ra một thanh mưa kim loại dù, đè vào trên đầu. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 2, toàn cầu rút lui khoa học kỹ thuật kịch liệt tiếng nổ vang lên, so với đại xà phá đất mà lên động tĩnh lớn. Khương Nhượng phía sau, chỉ còn nửa cái đại xà ngã về phía sau, nửa thân trên đã hóa thành thịt nát cùng huyết vũ, tí tách ngâm xuống tới, tập bộ vùng sa mạc này. Đỏ hoàng lục, các loại đồ vật lốp bốp rơi vào Khương Nhượng dù che mưa bên trên, nhưng cũng may không có tung tóe đến trên quần áo. Kim loại còn có thể tìm, nhưng là mình cái này thân xuyên qua tới tự mang quần áo, coi như vậy một kiện. Nếu là ô bế hỏng, cái này thế nhưng là không có thay giặt địa phương. Ngoa tạo. Đại Hồ Tử trong mắt kém chút trừng ra ngoài, một chút cũng không mang do dự, một thanh kéo lấy đồng đội, tranh thủ thời gian lại co lại đến phía dưới tảng đá. Thanh âm hơi có vẻ cả lâm hướng bên cạnh đồng đội hỏi, "Đỏ, Hồng Loan, ngươi thấy được sao? Vừa rồi phát sinh chuyện gì rồi?" Bên cạnh bạn gái cầm máy quay phim, cũng đồng dạng là một bộ không có chậm tới dáng vẻ. "Cái này, bạo lực như vậy sao, lại là nháy mắt giết." Miệng bên trong lẩm bẩm vài câu, một giây sau, nàng đội vàng móc ra camera, bắt đầu kiểm tra mình trước đó chụp hình. Tìm kiếm nửa ngày sau, thật dài thở dài một hơi. Cũng may tấm hình này nàng chụp hình đến. Một cái người bị bao phủ tại to lớn âm ảnh lưới, chống lên một thanh dù che mưa, trên trời là đầy trời huyết vũ, phía sau là chết đi dị thú. Đẹp trai a, chương này hình ảnh sau này trở về bán cho tạp chí xã làm trang địa, hẳn là có thể kiếm không ít tiền đi. Đây là trọng điểm sao? Không phải, trọng điểm chẳng lẽ không phải hắn vì cái gì tùy thân sẽ có năng lượng mật độ cao như vậy vũ khí sao? Khoa học kỹ thuật vũ khí lúc nào có loại lực lượng này? Đại Hồ Tử bất đắc dĩ nhỏ giọng phát điên nói, không biết, có lẽ khác bảo hộ khu bên trong có mới tiến triển cũng có nói. Hồng Loan trả lời, liên là cái này tiến triển, có chút quá nhanh hơn một chút, nghe nói hoạch thời đại văn minh đã từng sẽ có dạng này vũ khí, hiện tại đã sớm thất truyền mới đúng. Cái này không biết là cái hạ người gì, cẩn thận một chút đi, chúng ta sợ là gặp phải một chút bí ẩn đồ vật. Hai người trốn ở tảng đá đằng sau, nhỏ giọng nghị luận. Trước đó bọn hắn còn muốn lấy cùng Khương Nhượng chào hỏi, hiện tại bởi vì thực lực đối phương quá mạnh, quyết định vẫn là hèn mọn một đợt. Đột nhiên, bên người vang lên thanh âm của một người. Loại vũ khí này, chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Khương Nhượng ngược lại cầm cái kia thanh còn tại nhỏ máu dù che mưa, đi tới hai người mặt trước. Đại Hồ Tử nhìn Khương Nhượng đột nhiên xuất hiện, trong tay lập tức sờ lên bên hông, đem súng của mình rút ra. Khương Nhượng nhìn cái này tư thế, mở ra hai tay của mình, ra hiệu mình cái gì đều không cầm, mở miệng nói ra, "Đừng lo lắng, ta cũng không có cái gì ác ý, chỉ là tới tìm các ngươi tâm sự. Đi vào thế giới này đã lưu lạc nửa tháng có thừa, đồ vật ngược lại là góp nhặt không ít, hắn cũng có năng lực tự vệ nhất định. Nhưng hắn vẫn là muốn cùng người trên thế giới này hiểu rõ tình huống. Hai cái này là hắn gần đây lần thứ nhất nhìn thấy người sống." Nhưng là Đại Hồ Tử lúc này căn bản cũng không có cùng Khương Nhượng nói chuyện ý tứ, một tay cầm thương, thanh âm hơi có chút trầm thấp nói, "Chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không có quấy rầy ngài ý tứ. Chúng ta có thể hiện tại liền đi." Bên cạnh nữ tử cũng giơ lên tay mình bên trong camera, thanh âm có chút run rẩy nói, "Ta có thể đem ta chiếu đồ vật xóa bỏ, sẽ không có bất kỳ vật gì lưu lại." Đại Hồ Tử ở một bên liền đội vàng gật đầu, phụ họa nói, "Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ là phổ thông làm mạo hiểm ra, chúng ta không tham dự bất kỳ thế lực nào ở giữa đấu tranh." Nhìn xem hai người dáng vẻ, giống như mình là một cái hồng thủy manh thu đồng dạng, Khương Nhượng đuốt đuốt mình mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. Mình giống như nhìn qua cũng không khủng bố a, đưa tay ngăn trở muốn nện camera Hồng Loan, Khương Nhượng tận khả năng tại bình phục hai người cảm xúc. Nhiều lần biểu thị mình vẹn vẹn chỉ là muốn hiểu rõ một số chuyện, này mới khiến kích động hai người bình phục trong lòng cảm xúc. Ba người ngồi xuống, bắt đầu đơn giản trò chuyện. Thông qua cơ sở hiểu rõ cùng suy đoán, Khương Nhượng đại khái giải tình huống của cái thế giới này. Nơi này vẫn là địa cầu, chỉ bất quá không biết lại qua mấy ngàn năm. Lúc đầu, dựa theo thời gian này khoảng cách tới nói, nhân loại khoa học kỹ thuật hẳn là phát triển đến một cái Khương Nhượng xem không hiểu trình độ mới đúng. Nhưng là không biết vì cái gì, nơi này khoa học kỹ thuật chẳng những không có phát triển, thậm chí tại một số phương diện còn rút lui. Một lần diệt thế nguy cơ qua đi, nhân loại bắt đầu nắm giữ các loại năng lực đặc thù, cũng chính là dị năng, phần này năng lực trợ giúp nhân loại xây lại gia viên. Khoa học kỹ thuật, càng giống một cái bị sơ sót danh tử. Các ngươi nói, ta cái này bom là một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Khương Nhượng nghi ngờ từ mình máy móc tinh cầu bên trong lấy ra một cái tròn trịa hình cầu, đặt ở hai người mặt trước. Ai, ngươi làm gì? Đại Hồ Tử dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, giống như là muốn chạy. Người khác dáng dấp cao lớn thu kịch, lúc này lại giống như là một cái bị hoảng sợ tiểu tức phụ đồng dạng. Uy uy đừng lo lắng, thứ này là ghi vào qua ta sinh vật tin tức, chỉ có ta có thể dẫn bảo. Khương Nhượng im lặng xoa mình huyệt thái dương, Đại Hồ Tử nhất kinh nhất xạ đều cho hắn làm cho có chút thần kinh suy nhược. Nghe nói như thế, mặc dù nghe không hiểu cái gì là ghi vào sinh vật tin tức, nhưng dù sao Đại Hồ Tử là biết, thứ này hẳn là nổ không được. Cẩn thận đi lên phía trước, hai người vây quanh ở cái kia nho nhỏ quả cầu kim loại mặt trước, tựa như triều thánh đồng dạng cẩn thận nhìn xem. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nhỏ như vậy quả cầu kim loại bên trong vì sao lại có năng lượng như vậy, cũng nghĩ không ra dạng gì nhà máy sẽ có như thế công nghệ, đem một viên bom làm như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Sắc ngoài kim loại mặt ngoài chân bóng đến như là tấm gương, tỏa ra hai người ánh mắt tò mò. Khủ. Cái kia, không sai biệt lắm đi, loại uy lực này bom, ngay cả quân đội đều không có sao. Khương Nhượng tăng háng một cái, đánh thức hai người, lại lặp lại một lần chính mình vấn đề. Không có, ta lấy trước đã từng đi lính, quân đội vũ khí mặc dù tiên tiến, nhưng khẳng định không đạt được ngài cái này bom tiêu chuẩn. Như thế loại sách tay tình huống dưới năng lượng cao như vậy, có thứ này, ngay cả người bình thường đều có thể nháy mắt giết dị thú. Quá kinh khủng. Đại Hồ Tử suy tư một chút, mười phần khẳng định nói. Nói xong liền tranh thủ bom lăn trở về, tựa hồ là đang sợ hãi cái vật nhỏ này. Thương Nhượng nhìn một chút Đại Hồ Tử trong tay gắt gao cầm thương, phát hiện kia thương cũng mười phần kiểu cũ. Không chỉ nhìn một cách đơn thuần bắt đầu liền cũ nát, ngay cả nhắm chuẩn nút xoay cùng khắc độ đều mười phần mơ hồ. Sớm nên về hưu đồ vật. Nhưng là căn cứ Đại Hồ Tử trước đó miêu tả, thương này là đời trước quân dụng vũ khí, cũng chính là vừa mới lui ra đến. Quân dụng trang bị, liền cái này. Thế giới này sở hữu dị năng, bọn hắn đối với mình từ không sinh có lấy ra đồ vật đến cũng không cảm thấy chấn kinh, ngược lại là đối vũ khí mình cảm thấy chấn kinh. Đây cơ hội cùng Khương Nhượng ngay từ đầu ý nghĩ đi ngược lại. Nghĩ tới đây, Khương Nhượng bắt đầu hồi tưởng lại mình kia chín đầu đường đi, khóe miệng mang tới mấy phần ý cười. Cái này bom, chỉ là cơ sở nhất kia một ngăn. Đường kia kính càng mặt trên hơn, những cái kia lợi giải tỏa, nhưng còn có mình nhìn đều cảm giác khoa huyễn đồ vật. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 3. Máy lọc nước cùng đỉnh từ kim đồng hồ mang tới rung động nghĩ tới đây, Khương Nhượng cảm thấy một trận kích động, thậm chí có chút miệng đắng lưỡi khô. Lấy ra mình kia chai nước, lại giống thường ngày mười phần lãng phí lớn uống vào mấy ngụm. Sau khi uống xong, phát hiện hai người nhìn mình ánh mắt giống như có chút không đối sức lực. Cực kỳ giống loại kia nhìn phú nhị đại ánh mắt, phẫn hận bên trong mang theo vài phần ghen tuông, nhưng lại không biện pháp gì. Ngạch, có vấn đề gì không? Trà sát một chút ngoài miệng giọt nước, Khương Nhượng mở miệng hỏi. Đại Hồ Tử mấp máy môi khô khốc, lắc đầu, không nói gì. Nhưng là Hồng Loan có chút nhịn không được, ưu và nói, loại địa phương này, nước so dầu đều muốn quý giá được nhiều, ngài dạng này cũng quá lãng phí một chút. Khương Nhượng mới chợt hiểu ra, nhìn một chút tay mình bên trong ấm nước, đưa cho đối diện hai người. Các ngươi nếu là khát lời nói, không chê liền uống đi, coi như ta đáp tạ các ngươi cùng ta giảng tình huống của cái thế giới này. Hồng Loan không dám đưa tay tiếp, thứ quý giá như thế, người khác có thể lãng phí, nhưng kia không có nghĩa là mình có thể yên tâm thoải mái muốn. Bên cạnh Đại Hồ Tử cười rạng rỡ, một bên đem Khương Nhượng ấm nước tiếp nhận đi, ngoài miệng vừa cười nói, thứ quý giá như thế, kia làm sao có ý tứ đâu. Ha ha ha. Khương Nhượng, hắn là thật không thế nào thiếu nước, một chút cũng không cảm thấy thứ này có cái gì chân quý. Nếu có thể dùng những vật này để cho hai người buông xuống cảnh giác, cùng mình nhiều lời một chút tin tức, vậy coi như là mình kiếm lời. Nhưng là rất nhanh, làm hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh. Hồng Loan cùng Đại Hồ Tử mình hướng nước của mình ấm bên trong chứa một chút nước, sau đó đem nước của mình ấm trả lại. Kia nước trong bình mặt lại còn lại nửa ấm nước. Nhìn hai người ý tứ, giống như dạng này đều có chút ngượng ngùng. Ta nói, thế đạo này cũng không phải là cực kỳ thái bình đi. Nhìn xem nước trong bình mặt còn thừa lại nửa nước trong bầu, Khương Nhượng có chút bất đắc dĩ nhìn xem hai người. Loại này đối với các ngươi rất trọng yếu vật tư, hẳn là có thể lấy thêm liền lấy thêm một chút mới đúng, các ngươi là thế nào trên thế giới này sống sót? Khương Nhượng nhìn xem cái này nửa nước trong bầu, cũng cảm giác mình có điểm tâm hư. Trên thực tế, hắn cũng không phải cỡ nào tin tưởng trước mắt hai người này. Mình trước đó cái kia tụ năng lượng bạo đạn, vẫn luôn ở vào bạo tạc sẵn sàng trạng thái, không gian của mình bên trong, một mặt cự thuẫn cũng đã tạo ra. Vì chính là một khi ra một chút vấn đề gì, hắn có thể trước tiên chớp nhoáng giết chết đối phương, bảo vệ được chính mình. Nhưng xem ra, đối phương hai người giống như là đem mình làm người tốt. Còn lại nửa nước trong bầu lại nhún nhường một phen, trang diện kia cực kỳ giống ăn Tết đi thân thích nhà thu hồng bao. Được rồi, đừng để, cùng ta tới đi. Khương Nhượng thu hồi ấm nước, đi hướng nơi xa ngã trên mặt đất một nửa đại xà. Hai người liếc nhau, đi theo. Đi đến đại xà ngã xuống thân thể cùng trước, Khương Nhượng đưa tay triệu hoán ra một cái to lớn dụng cụ. Vật kia tiếp cận một người cao, một mét phẩm chất, nhìn qua giống như là một cái to lớn kim loại ống. Hồng Loan cùng Đại Hồ Tử nhìn xem thứ này, còn không biết nó là dùng để làm gì, chỉ là sợ hai than tại nó bề ngoài công nghệ trình độ sự tinh tế. Tại ba người đồng tâm hiệp lực phía dưới, đại xà huyết dịch bị rót vào cái này một người cao kim loại thùng lớn bên trong. Lãng phí nửa ngày thời gian, máu sợ là đều chảy tốt hơn nhiều. Khương Nhượng tại thùng lớn phía trên thao tác mấy cái nút, ông chấn động tiếng vang lên, sau đó Khương Nhượng liền đứng ở bên cạnh nhìn xem. Ngài thu thập những huyết dịch này làm gì? Đại Hồ Tử không hiểu ra sao, không biết Khương Nhượng lúc này thao tác là đang làm gì. Khương Nhượng không trả lời, chỉ là để hắn lặng lặng chờ. Chỉ chốc lát, chấn động ngừng lại. Phía trên một cái thủy long đầu bên trong, chảy ra tinh khiết nước, mà phía dưới là các loại hôi thối tạp chất. Ta quản vật này gọi nước sạch máy móc. Nó chỗ tịnh hóa ra còn không phải thuần thủy, có thể căn cứ từ mình cần bảo lưu lại đến các loại nguyên tố vi lượng. Uống đôi thân thể tốt, các ngươi cảm thấy hiệu quả thế nào? Vừa nói, Thương Nhượng lại rót tràn đầy một bình nước. Nhưng là hắn phát hiện mình khoe khoang không được cái gì phản ứng. Quay đầu, phát hiện hai người biểu lộ đều có chút không khống chế nổi, tất cả đều là một bộ thế giới quan sụp đổ cảm giác. Đại Hồ Tử Mỹ mắt run không dừng được, tại cái này nước so nhiên liệu còn muốn đáng tiền địa phương, chiêu này thao tác tuyệt đối liền là sửa đá thành vàng. Đây là cái gì sản phẩm, trên thế giới này còn có dạng này khoa học kỹ thuật tạo vật? Loại vật này nếu như bị ai phát minh ra đến, chẳng lẽ không phải lập tức oanh động thiên hạ? Ngài, Đại Hồ Tử há to miệng, cảm giác mình hoàn toàn nói không ra lời. Hắn lúc đầu coi là Khương Nhượng trong miệng nước có là vì trợ giúp hai người mình, nhưng hiện tại xem ra, đây quả thật là có rất nhiều. Ngài rốt cuộc là ai? Đại Hồ Tử lúc này nhìn về phía Khương Nhượng mắt bên trong, tràn đầy mê hoặc cùng rung động. Ngài lệ thuộc vào cái nào cứ điểm, hoặc là nói, ngài là phi tặc? Hồng Loan cũng tại một bên vội vàng hỏi, nhưng là nàng lời mới vừa ra khỏi miệng liền bị Đại Hồ Tử bịt miệng lại. Nữ nhân này làm sao như thế không biết nói chuyện? Ta không thuộc về các ngươi trước đó nói tới bất kỳ một thế lực nào, ta xem như du đãng trên thế giới này một người ngoài cuộc đi. Khương Nhượng nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy người ngoài cuộc xưng hô thế này đối với mình tương đối phù hợp. Rốt cuộc mình là xuyên qua tới, cùng thế giới này quan hệ không lớn. Đại Hồ Tử không có ý định nhiều hỏi chút gì, hắn thấy loại này đặc thù người mới có điểm tính tình của mình là mười phần bình thường. Vậy ngài cũng là ở chỗ này là đường, ra không được sao? Hồng Loan nhanh mồm nhanh miệng, lúc này nàng khả năng lúc nhìn ra Khương Nhượng không phải cái gì người xấu, cơ hồ có cái gì hỏi cái gì. À không, ta vì sao lại là đường? À, ta đã hiểu. Khương Nhượng giật mình, tựa hồ là nhớ lại thứ gì. Nơi này từ trường rõ ràng là có vấn đề, để người trong này đi tới đi lui giống như là một mực tại vòng vo. Nhưng là về sau liền tốt, ta làm cái này kim đồng hồ ra. Sau khi nói xong, Khương Nhượng trở tay lấy ra một cái la bàn màu bạc, phía trên điêu khắc nhật nguyện tinh thần, hoa văn mười phần mỹ lệ. Thứ này cần vật liệu chỉ cần nam châm cùng đơn giản một chút kim loại, cực kỳ tốt gót, yêu cầu con đường cũng vẹn vẹn cấp một cơ sở. Ngoại trừ nam châm khó tìm, thứ này so cái kia tụ năng lượng bạo đạn đều tốt hơn làm hơn nhiều. Tiện tay liền đem la bàn ném cho hai người, dọa đến hai người luôn cuống tay chân tiếp nhận đi, sợ rơi trên mặt đất hỏng. Cầm la bàn trên mặt đất tùy tiện đi, nhìn xem phía trên kia ổn định kim đồng hồ, hai người ánh mắt đều ngây ngẩn cả người. Thứ này, thế mà thật có thể dùng. Bọn hắn ngay từ đầu dự định cùng Khương Nhượng tiếp xúc, vốn chính là vật tư tiêu hao không sai biệt lắm, muốn cùng một châu nghĩ biện pháp tìm con đường đi ra. Bây giờ lại, tự nhiên chui tới cửa. Hai người lần nữa nhìn về phía Khương Nhượng, ánh mắt cùng nhìn xem thần tiên cũng không kém nhiều lắm. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 4, hơn trăm lần bán lợi nhuận vật này gọi vĩnh từ kim đồng hồ, nhưng bất quá cũng chính là danh tự em hai. Tạo đi ra về sau, cũng chỉ là cái không bị từ trường quấy nhiễu la bàn mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chức năng này đã đủ rồi, đồng thời thật không khoa học. Khương Nhượng ngồi tại cái ghế của mình bên trên, một bên tiếp lấy chảy ra huyết dịch, ngoài miệng còn vừa nói chuyện. Bất quá nói mấy câu, phát hiện không người nào để ý hắn. Quay đầu liền phát hiện, một nam một nữ chính cầm cái kia vĩnh từ kim đồng hồ đi tới đi lui, nhìn qua giống như là chúng ta đồng dạng. Làm sao? Không thể dùng. Khương Nhượng nghi ngờ hỏi. Đại Hồ Tử cái này mới hồi phục tinh thần lại, bình phục lại mình khiếp sợ trong lòng. Trong lòng nhiều lần khuyên bảo mình, trước mắt người này không phải người bình thường, trong tay đều là loại này kinh thế hai tục đồ vật, phải tỉnh táo. Trước đó máy lọc nước có thể rõ rệt cải thiện dân sinh, thực hiện nước tài nguyên tuần hoàn lợi dụng, mà cái này vĩnh tử kim đồng hồ càng là chiến lược cấp bậc vật tư. Mấu chốt là vì cái gì đối phương một bộ không quan tâm bộ dáng a? Vật này ngài cứ như vậy ném cho ta rồi? Đại Hồ Tử vẫn có chút không dám tin tưởng. Tại diệt thế nguy cơ lúc xuất hiện một loại phóng xạ tinh thạch, siêu năng giả cũng nương theo mà sinh. Phóng xạ tinh thạch, loại vật này xuất hiện đưa đến sinh vật tổ hợp gen cải biến, tạo thành thế giới sinh thái sụp đổ. Siêu năng giả như thế nào tăng lên thực lực của mình, cho đến bây giờ đều không có một cái công khai tiêu chuẩn, chỉ có siêu năng giả tự mình biết. Nhưng là có một chút tất cả mọi người rất rõ ràng, bọn hắn cần loại này tinh thạch. Mà loại này tinh thạch lượng lớn xuất hiện địa phương, thường thường liền sẽ tạo thành từ trường hỗn loạn, đồng thời khu vực bên trong sẽ có các loại nguy hiểm. Cho nên nói, cái này vĩnh tử kim đồng hồ, tuyệt đối đạt đến là một cái chiến lược vũ khí. Tranh đấu là nhân loại chủ đề vĩnh hằng, bất kỳ cái gì một cái bảo hộ khu đều sẽ cần vật này. Nhưng là Khương Nhượng lúc này cũng không biết những này, cái gì chiến lược, ý nghĩa gì, hắn cũng đều không hiểu nhiều lắm. Hắn chỉ biết là, cái này kim đồng hồ tiêu hao vật liệu rất ít, nguyện ý lời nói tiện tay chế tác cái 10 cái 8 cái không thành vấn đề. Có cái gì tiện tay không tiện tay, thứ này còn có thể rất bể không thành. Khương Nhượng lúc này đã tiếp mấy thùng lớn nước, sợ là đủ uống hơn nửa tháng. Hắn lúc này chính đang nghĩ biện pháp xử lý những cái kia loại thịt. Tại đã hiểu rõ thế giới này bối cảnh, cũng chính là khoa học kỹ thuật rút lui hiện trạng về sau, Khương Nhượng đối với Đại Hồ Tử chấn kinh đã có nhất định miễn dịch. Chính hắn không thèm để ý những bậc kia, chỉ muốn hỏi nhiều nữa một chút tin tức. Nhưng là Đại Hồ Tử lúc này đã đang tính toán lấy làm như thế nào mở miệng muốn cái gì. Suy tư một chút, hỏi dò, vật này có thể cho chúng ta dùng sao? Có cái này, chúng ta hẳn là liền có thể tìm được dụng cụ phi hành, trở lại chúng ta bảo hộ khu. Nghe nói như thế, Khương Nhượng lộ vẻ do dự. Hắn do dự không phải khác, mà là cái kia bảo hộ khu vấn đề. Năng lực của mình tăng lên, một cái là hấp thu kim loại, một cái khác là gặp được một chút đặc thù sự kiện. Nơi này mặc dù có các loại mảnh kim loại, cũng có di động thức ăn nước uống, dị thú, nhưng là dù sao vẫn là tài nguyên quá thiếu thốn. Cho nên hắn nghĩ đến, muốn hay không cũng đi cái này cái gì cái gọi là bảo hộ khu bên trong nhìn một chút. Nhưng là đại hồ tử lúc này liền lý giải sai, trông thấy Khương Nhượng do dự, hắn còn tưởng rằng là liên quan tới cái này vĩnh từ kim đồng hồ sử dụng vấn đề. Lập tức mười phần thượng đạo nói, ngạch, ý của ta là, chúng ta mua. Hoặc là, nếu như ngài thực sự không nguyện ý lời nói, chúng ta liền thuê. Đại hồ tử khẩn trương nhìn xem Khương Nhượng, sợ hắn không nguyện ý vừa nói, một bên mở ra mình cái kia to lớn ba lô leo núi, từ bên trong tìm kiếm lấy thứ gì. Khương Nhượng nhìn hắn hiểu lầm, giải thích nói, không có ý tứ kia, ta hiện tại đối tiền không khái niệm gì, ta đối tiền cũng không có hứng thú. Ừm. Đang nói, Khương Nhượng đột nhiên phát hiện không đúng sức lực. Cái kia bị đại hồ tử lấy ra, là một cái bao. Vật kia mặt trong ba tầng ngoài đặc thù vật liệu bao lấy, giống như là sợ đồ vật bên trong tán lộ ra, sau đó lấy ra, lại là nguyên một khối tinh thạch. Có ánh sáng long lanh đường vân giao thoa tung hành, dường như có câu hồn đoạt phách lực lượng. Nhưng là cái này đều không phải Khương Nhượng ngây người nguyên nhân. Hắn đờ đẫn nguyên nhân chỉ có một cái, hắn cảm giác thứ này hắn có thể hấp thu. Nói cách khác, tại hắn máy móc tinh cầu định nghĩa dưới, thứ này có thể tính là kim loại. Cái này tướng mạo thế nào lại là kim loại? Thứ này phóng xạ đối người bình thường không tốt lắm, nhưng là trong thời gian ngắn hẳn là không có vấn đề gì. Ngài nhìn cái này thế nào? Đây là toàn thế giới thông dụng đồng tiền mạnh, có thể trực tiếp cùng thế giới thông dụng tiền tệ hối đoái. Đại hồ tử đem khối kia lớn chừng quả đấm phóng xạ tinh thạch đưa tới, đặt ở Khương Nhượng mắt trước. Thứ này đối bọn hắn tới nói đã coi là một khoản tiền lớn, nhưng là hắn cũng biết, so với hệ tờ mạn họ sở giá trị tới nói, cái này cũng chưa tính cái gì. Khương Nhượng nhìn xem cái kia tinh thạch, thần sắc đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt, vô ý thức đưa tay sờ đi lên. Lò luyện công năng trong nháy mắt mở ra, tinh thạch biến mất tại đại hồ tử mắt trước. Tinh thiết, 105 kg. Thuần đồng, 105 kg. Ngân, 65 kg. Nạ chỉ, 22 kg. Thích ứng đường đi giải tỏa, hiện đã đạt tới cấp 1. Lò luyện trên mặt bản nhảy ra một loạt khoa trương số lượng, Khương Nhượng đều hoài nghi mình nhìn lầm. Một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch, làm sao lại phân giải ra chất lượng nhiều như thế kim loại nguyên tố? Những kim loại này chất lượng cộng lại, chỉ sợ so với hắn nửa tháng này thu thập đều muốn càng nhiều. Cái này trong đó, thậm chí còn có rất nhiều hi hữu kim loại, đồng thời thành công để hắn giải tỏa một con đường dẫn. Đại hồ tử nhìn Khương Nhượng ngây người rất lâu, chính là muốn lên tiếng nhắc nhở, đột nhiên bị Khương Nhượng bắt lại ống tay áo, dương mắt nhìn chằm chằm hắn, đem hắn giật nảy mình. Bán, ta bán. Khương Nhượng không nghĩ tới mình góp nhặt vật liệu thế mà có thể có như thế đường tắt, mừng rỡ sau khi dẫn đến thoát ra đều là hổ lang chi tử. Cái kia vĩnh tử kim đồng hồ, hạn chế tạo lúc căn bản vô dụng đến nhiều ít vật liệu. So với khối này tinh thạch mang cho hắn vật liệu mà nói, thật sự là chín châu mất sợi lông tỷ lệ. Nếu là dựa theo làm ăn đến xem lời nói, lợi nhuận đều là hàng ngàn hàng vạn lần, tiền này hắn kiếm trong lòng đều không nỡ. Đại hồ tử nuốt nước bọt, không lưu dấu vết đem Khương Nhượng tay từ mình ngực trước lấy ra. Hắn không biết vì cái gì cho tới nay mây trôi nước chảy Khương Nhượng lúc này biến hóa như thế lớn, nhưng tóm lại có thể mua được liền là chuyện tốt. Vậy là được, vậy là được. Đại hồ tử chê cười, nói liền vội vàng đem kim đồng hồ nhét vào trong ngực, giống như là sợ Khương Nhượng đổi ý đồng dạng. Khương Nhượng ngay sau đó truy hỏi, còn có, các ngươi nơi đó còn có không có loại này tinh thạch? Nói một bàn tay đập vào bên cạnh kia một người cao máy lọc nước bên trên, sau đó tiếp tục nói, nếu là còn có lời nói, thứ này các ngươi có muốn hay không mua? Bất quá đầu tiên nói trước, ta chỉ cần loại kia tinh thạch. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 05, Thượng đế đối khoa học nguyền rủa. Đại hồ tử nhìn Khương Nhượng vậy mà đối bán ra rất có hứng thú, lập tức cùng Hồng Loan liếc nhau một cái. Hai người do dự một chút về sau, cuối cùng biểu thị để Khương Nhượng trước cùng bọn hắn cùng đi, tìm được trước bọn hắn dụng cụ phi hành. Khương Nhượng lúc này đồng ý, đưa tay đem mình tất cả mọi thứ tất cả đều thu hồi, cũng không để ý tới nữa trên đất đại xà thi thể, đi theo hai người đi. Chỉ là không ai phát hiện, ba người đi rồi, mặt đất một trận cuộn, dị thú thi thể bị mặt đất thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì đường đi đẳng cấp hạn chế, Khương Nhượng bây giờ còn chưa có biện pháp tạo ra ô tô, cho nên chỉ có thể là đi bộ. Đoạn đường này đi đại khái hơn 2 giờ cũng không chỉ, có thể thấy được hai người lạc đường đường lui tuyến chết đi trình độ. Trên đường Khương Nhượng cũng không nhàn rỗi, tiếp tục từ hai người miệng bên trong giải ra tin tức. Thì như nói, đầu kia bị hai người xưng là biến dị thú đại xà. Loại dị thú này bởi vì phóng xạ mà sinh ra, trước mắt chia làm cùng 4 đẳng cấp. Vừa rồi gặp được đại xà, chỉ là trong đó nhất là cấp bậc thấp đẳng cấp, nhưng kia đã tuyệt đối coi là người bình thường tai nạn. Nghe nói liền đã có thể có hủy diệt thành thị lực lượng, cho nên Khương Nhượng lúc này chỗ có vũ khí trình độ còn thiếu rất nhiều. Trước đó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đặc biệt khó giải quyết dị thú, tính là vận khí tốt. Mà siêu năng giả bên trong cũng đồng dạng nắm giữ lấy các loại kỳ dị năng lực. Cũng chính là bởi vậy, trên đường Hồng Loan cẩn thận đưa ra muốn hay không gia nhập bọn hắn bảo hộ khu lúc, Khương Nhượng cự tuyệt. Loại kia tinh thạch là Khương Nhượng tăng thực lực lên đường tắt, mình vẫn rất có tất phải ở bên ngoài tìm một chút. Mình trước mắt nắm giữ năng lực chỉ là máy móc tinh cầu một góc của băng sơn, còn cần mau chóng khai phát. Tìm tới một cái phi thường cũ nát dụng cụ phi hành, bên ngoài nhìn cùng một cỗ bốn tay xe hơi nhỏ cũng kém không nhiều. Tại cái này bên trong phi hành khí, đặt vào hai người hồn bốn ra mang theo lấy, cơ hồ toàn bộ thân ra. Kia là một khối so với lúc trước cái, còn muốn lớn hơn gấp đôi phóng xạ tinh thạch. Không có trải qua cái gì có kẻ mặc cả, Khương Nhượng dùng mình cái kia máy lọc nước cùng hai cái tụ năng lượng bạo đạn, đổi vật này. Hai người mặc dù thì đau, nhưng là bọn hắn rõ ràng, mình lần này mang về khoa học kỹ thuật sản phẩm trọng yếu bậc nào. Tại bọn hắn mắt bên trong, những vật này có thể coi là vô giá. Mà tại Khương Nhượng mắt bên trong, mình cũng chỉ là tương đương với dùng một số nhỏ vật liệu đổi về mấy ngàn cân kim loại. Chính là vậy một đợt mập, mình cẩn trọng nhặt được nửa tháng phế phẩm, đều không bằng hôm nay cái này ngắn ngủi vài phút. Cái đồ chơi này không thể so với cấp ngân hàng nhanh hơn. Cho nên cuối cùng, song phương đối lần giao dịch này đều mười phần hài lòng. Tại hai người leo lên máy bay trước đó, Khương Nhượng rốt cục nhịn không được, hướng Đại Hồ Tử hỏi một vấn đề, ngươi đến cùng tên cứ gọi là gì? Ta họ Hồ, gọi Hồ Tử, các bằng hữu đều quản ta gọi Đại Hồ Tử. Đại Hồ Tử, Đại Hồ Tử hát hát nói. Khương Nhượng, tên rất hay, lên rất có hài hước cảm giác. Leo lên cái kia cũ kỹ dụng cụ phi hành, là một khoa học kỹ thuật thoái hóa thời đại, vật này tuyệt đối xem như công nghệ cao. Cất cánh về sau, Đại Hồ Tử trên mặt biểu lộ từ từ nghiêm túc xuống tới. Điều thành lái tự động hình thức về sau, quay đầu đối bên người Hồng Loan nói, Hồng Loan, sau này trở về, chúng ta trước hướng lên phía trên báo cáo, đem người ghi chép tốt video cùng ảnh chụp cho gửi tới. Mặt khác, video loại hình đồ vật trước hết đừng phát đến trên mạng, không thiếu chút tiền đấy, cái kia trang bịa người muốn nguyện ý lời nói phát cũng liền phát. Hồng Loan đồng dạng nghiêm túc nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình hiểu rõ. Tại ngoại giới kiếm tiền mạo hiểm giả, không có người nào là đồ đần. Rất rõ ràng cái gì là chủ, cái gì là lần. Mặt khác, hắn nói hắn là người ngoại cuộc, cũng chính là trước mắt không thuộc về bất kỳ một thế lực nào đúng thế. Nếu như có thể đem hắn lôi kéo tới liền tốt. Nghe Đại Hồ Tử lời nói, Hồng Loan nhíu mày nói, những này liền nhìn phía trên nghĩ như thế nào. Bất quá ta càng để ý là, hắn có loại cấp bậc này trình độ khoa học kỹ thuật. Hắn là nghiên cứu khoa học. Hắn có phải hay không, cũng không sống nổi bao lâu thời gian a. Hồng Loan thanh âm càng nói càng nhỏ, giống như là tại tị úy lấy chuyện gì đồng dạng. Từ khi đã từng tận thế nguy cơ về sau, tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả đều không hiểu thấu đoạn bệnh, tuổi thọ không dài. Đây là một loại cực kỳ hiện tượng kỳ quái, giống như là một loại huyền học, các nhà nghiên cứu tử vong phương thức thiên kỳ bách quái. Cũng chính là nguyên nhân này, đã từng hoạch thời đại văn minh lưu giữ lại tiên tiến khoa học kỹ thuật, rất nhiều đều thất truyền. May mắn có siêu năng giả xuất hiện, mới khiến cho toàn bộ thế giới tình thế hòa hoãn xuống tới, bằng không, nhân loại khả năng vào lúc đó liền diệt tuyệt. Thế cục bình ổn về sau, mọi người không tin tà, muốn từ tồn tại thư tịch bên trong học tập từng có qua khoa học kỹ thuật. Nhưng là mê miễn sự tình phát sinh, đã từng sự tình lại một lần nữa phát sinh, nhà nghiên cứu chết không hiểu đấu. Từ đó về sau, khoa học kỹ thuật nhiều lần rút lui, không người chuyển thừa cùng khai thác, cái hiện tượng này được xưng là thượng đế đối khoa học mềm rùa. Có người nói, đây là thượng đế đối với nhân loại tùy ý lợi dụng khoa kỹ cải tạo tự nhiên trừng phạt. Tuy là mê tín, nhưng cũng vô pháp phản bác. Đồng thời bởi vì có siêu năng lực, khoa học tại ứng dụng lĩnh vực không có trọng yếu như vậy, vấn đề này cũng liền gác lại xuống dưới. Đại Hồ Tử nghe Hồng Loan nói lời nói, biết nàng là có ý gì, cũng trầm mặt lại. Nhớ tới Khương Nhượng dáng vẻ, hắn mắt bên trong chậm rãi lướt qua một vòng tiếc hận. Cuối cùng nói, không nhất định, hắn giống như cũng đồng thời là siêu năng giả đi. Trước mắt trên thế giới còn giống như không xuất hiện qua nghiên cứu khoa học siêu năng giả, có lẽ hắn có thể đánh phá cái này nguyền rủa đi. Sau khi nói xong, hai người tất cả đều trầm mặt lại, không nói gì nữa. Dụng cụ phi hành tại bát ngát bầu trời bên trong, tiến tinh bay lên. Khương Nhượng đưa mắt nhìn hai người bay đi, tìm dâm mát địa phương ngồi xuống. Nhìn xem máy móc tinh cầu bên trong đống lớn vật liệu, hắn cảm giác chính mình cũng không đánh qua giàu có như vậy trận chiến. Trừ cái đó ra, cơ sở công năng cũng lên tới 2 cấp, giải tỏa rất nhiều mới vật phẩm. Bước kế tiếp dự định, liền là tìm một chỗ làm một cái phòng ở, không cần lại mỗi ngày lang thang, xem như cái cứ điểm tạm thời. Về sau liền là nghĩ biện pháp lại nhiều làm điểm như thế tinh thạch, tăng lên thực lực của mình. Hắn tịnh không để ý tay mình bên trong khoa học kỹ thuật bị người khác lấy đi, bán đi cái kia máy lọc nước cùng bom hắn cũng không có cái gì áp lực tâm lý. Rốt cuộc thực lực của mình còn tại trưởng thành, có rất nhiều cao cấp hơn khoa học kỹ thuật sản phẩm đợi chờ mình đi giải khóa. Giống loại này cơ sở đồ vật, có thể bán ra tốt như vậy giá tiền, hắn hy vọng nhiều đến mấy lần. Nhưng là hắn không biết là, tại một mảnh xa xôi thổ địa bên trên, một cái to lớn hình bán cầu vòng bảo hộ phía dưới, D011 bảo hộ khu bên trong. Bởi vì hắn cái gọi là những này cơ sở không quan trọng khoa học kỹ thuật sản phẩm, có không ít người đêm nay đều ngủ không được cảm giác. Quân đội, vũ khí trang bị bộ môn, sở nghiên cứu, bảo vệ môi trường bộ môn, hàng ngàn hàng vạn người, nguyên nhân bởi vì hắn ở buổi tối tăng ca. D011 bảo hộ khu lãnh đạo giai tầng, động đất. Mời đọc, chuyện hài hước. Nhảy, nhảy, nhảy. Chương 06, bảo hộ khu chân kinh, đem nam nhân kia trói về. D011 bảo hộ khu. Hiện tại đã là rạng sáng 2 giờ, toàn bộ chuẩn bị chiến đấu cao ốc, đèn đuốc sáng trưng. Lầu một đại sảnh bên trong, mặc màu sắc khác nhau chế thức trang phục đám người xuyên qua dục dịch, rõ ràng lệ thuộc vào khác biệt bộ môn. Cổng con lần lượt có người tiến đến, xem bộ dáng là vừa tiếp vào thông chi gấp trở về. Lão người làm thuê. Bản thân bọn hắn sớm đã tan tầm, về nhà vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi. Nhưng ngay tại trời vừa rạng sáng lúc, mấy cái video thông qua mạo hiểm giả hiệp hội một cái tiểu bộ môn, tầng tầng báo cáo, được đưa đến tối cao chuẩn bị chiến đấu chấp hành chỗ nơi này. Lúc này mới có tình huống hiện tại. Quân đội vũ khí trang bị khu, đứng đây rất nhiều người, bọn hắn đều vây quanh ở một cái màn hình mặt trước. Nơi này dụng cụ cơ bản tính đến chính là toàn nhân loại bên trong cao cấp nhất kia một cái cấp bậc, cho nên video ngược lại là cũng coi như rõ ràng. Bọn hắn đang nhìn đồ vật, là tụ năng lượng bạo đạn bạo tạc, nổ chết cự xà kia một đoạn ngắn video. Hồng Loan kia ổn định dị thường hai tay, lúc này thành bọn hắn có thể nghiên cứu một đoạn rõ ràng video công thần lớn nhất. Video lúc này bị thả chậm hơn trăm lần, một cái tướng quân bộ dáng người đứng tại bàn điều khiển đằng sau, không chớp mắt nhìn xem. Nơi này ngừng. Trong miệng hạ đạt mệnh lệnh, thỉnh thoảng còn phải một lần nữa đổ về đi xem. Video trải qua phủ lên, có thể để sóng xung kích tạo thành tia sáng vặn vẹo có thể thấy rõ ràng. Thông qua loại phương thức này, bọn hắn tính toán lần này uy lực nổ tung. Số liệu xong chưa? Tướng quân nhìn về phía một cái khác tổ nhân viên, ánh mắt bên trong có mấy phần thúc giục ý tứ. Tốt, năng lượng đẳng cấp đại khái đã tính ra hoàn tất. Cùng chúng ta hiện có kho vũ khí so sánh về sau, lực sát thương đại khái ở vào trung thượng trình độ. Nghiên cứu viên trả lời. Trung thượng. Tướng quân trên đầu xuất hiện một cái hình dạng, nhìn không được mắng. Con mẹ nó, ngươi đem chúng ta chiến lược đạn đạo cũng tất cả đều tính đi vào thật sao? Ta là để các ngươi so sánh những này sao? Phân tích viên nhóm cúi đầu, nói không nên lời gì đến. Tra lượt hiện hữu kho số liệu, loại này cấp bậc tính tiện lợi, cùng tính ổn định bom, căn bản cũng không có thể so sánh được. Kết quả này thực sự quá rung động, để bọn hắn trong chốc lát không muốn đối mặt hiện thực. Một bên khác, cơ hồ cũng là đồng dạng hiện tượng. Một đám mặc đồng phục màu trắng người, ngay tại cẩn thận nghiên cứu một chén nước thành phần. Xác định đây là từ dị thú thể nội huyết dịch bên trong phân giải ra ngoài sao? Nhìn xem trước mắt thành phần đồng hồ, mấy cái nghiên cứu viên con mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Dị thú huyết dịch, rất nhiều đều là mang theo một chút độc tố. Trong này, thế mà tất cả đều loại bỏ sạch sẽ. Đồng thời đó cũng không phải thuần thủy, bao hàm các loại nhân thể cần nguyên tố vi lượng, thậm chí tỷ lệ đều cực kỳ cân đối. Cái này căn bản là cái ma huyễn cố sự. Trong chốc lát, cho dù là bầu không khí vẫn luôn cực kỳ nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu đại sảnh, cũng bắt đầu chậm rãi trở nên ồn ào. Những vật này đối bảo hộ khu ý nghĩa trọng đại, hẳn là nghiên cứu một chút. Ai đến nghiên cứu? Chúng ta có khoa học nghiên cứu viên sao? Chúng ta nhiều nhất làm một chút số liệu phân tích. Trên thế giới này làm sao lại có người nắm giữ lấy kỹ thuật như vậy? Nghe nói hắn còn rất trẻ. Sau lưng của hắn nhất định có một cái cự đại đoàn đội hoặc là thế lực. Tướng quân cùng bảo vệ môi trường bộ môn bộ trưởng ánh mắt tại không trung giao hội một chút, hai người mắt bên trong đều hình như có suy nghĩ. Cái kia ảnh chụp bên trong người trẻ tuổi, rốt cuộc là ai? Người ngoài cuộc. Đây là ý gì? Câu nói này tin được không? Ngay tại mọi người tất cả đều kinh ngạc nghiên cứu thảo luận thời điểm, một người mặc câu phục, một mặt nghiêm nghị người từ bên ngoài đi vào. Mà tay của hắn bên trong, chính cầm cái kia vĩnh tử kim đồng hồ. Ba ba ba. Nghe hắn vỗ tay thành âm, mọi người ánh mắt tập trung vào trên người hắn, cũng đều ngậm miệng lại. Kết quả ra sao? Nhìn xem mọi người gật đầu, hắn cũng không muốn hỏi, cau mày. Dùng một loại da vẻ thâm trầm thanh âm nói, ý tứ phía trên là, mang về, cái này người, nhất định phải cho chúng ta bảo hộ khu sử dụng. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên tướng quân, mở miệng nói ra, Diệp Khuê tướng quân, an bài một chút người, chuẩn bị lên đường đi, mời người trở về. Diệp Khuê ánh mắt nhắm lại, hắn một mực nhìn tên trước mắt này không phải cực kỳ thuận mắt. Bản thân chỉ là làm một ống loa đồng dạng thịt loa nhân vật, nhưng là không biết vì cái gì các loại quyền như ma bệnh học được không ít, cả người khí chất rất chán ghét. Cổ thư ký, thân phận của hắn còn không rõ ràng lắm, đồng thời giống như cũng là siêu năng giả. Mặt khác, đối với nhân tài, chúng ta tốt nhất vẫn là muốn tôn trọng một chút. Cổ thư ký gọi Cổ Hòa Bình, lập tức hắn buông tay, lông mày khoa trương nhăn ở cùng nhau, dùng một loại mười phần giọng nghi ngờ nói, đương nhiên muốn tôn trọng, nhân tài là nhất định phải tôn trọng. Bất quá cũng phải nhìn, hắn có nguyện ý hay không muốn phần này tôn trọng. Nói, hắn trong mắt lóe lên mấy phần thượng vị giả ngạo mạn, ý vị thâm trường tiếp tục nói, mặc kệ hắn là thân phận gì, có thể mời đến, tự nhiên là thật tốt mời. Nếu như không mời được, vậy liền dùng điểm thủ đoạn đặc thù, tỉ như nói, buộc tới. Rốt cuộc nhân tài như vậy, coi như không vì chúng ta phục vụ, cũng không thể rơi trong tay người khác, ngài nói đúng không? Đây là phía trên mệnh lệnh. Diệp Khuê không nói gì, mặc dù hắn không quen nhìn cái này người, nhưng hắn xác thực cũng có lôi kéo Khương Nhượng ý nghĩ. Cổ Hòa Bình đem vĩnh tử kim đồng hồ buông xuống, xoay người đi ra ngoài. Đúng rồi, phía trên nói, lần này để Cổ Lượng cũng theo đội ngũ đi thôi. Lúc ra cửa, cổ thư ký tăng thêm một câu lời này, giống như là thuận miệng nói. Khương Nhượng cũng không hiểu được phương xa phát sinh như thế nào chính trị phong bạo, âm mưu ra nhóm bởi vì hắn mà không ngủ được, nhưng hắn mình ngủ ngược lại là rất an tâm. Sau khi tỉnh lại, Khương Nhượng đi ra mình cái này kim loại căn phòng lớn. Hắn chỗ cầm tới đại bộ phận vật tư đều dùng để chế cái này biệt thự. Còn lại, hắn cho mình làm một bộ áo giáp, tăng cường một chút thực lực của mình, đặt tên cứ gọi là nhà thám hiểm số 1. Hoàn cảnh nơi này thay đổi trong nháy mắt, cả đêm thổi mạnh kịch liệt gió, cắt bụi tứ ngược, nhưng ở buổi sáng ngược lại là đã khá nhiều. Ánh sáng mặt trời chiếu ở kia tràn ngập máy móc cảm nhận nóc phòng, phản xạ ra ánh sáng chói mắt mang. Máy móc tinh cầu cái khác không gian cũng không có giải tỏa, cho nên cái phòng này tạm thời còn chỉ có thể cứ như vậy đặt ở bên ngoài. Hôm qua lúc chia tay, Khương Nhượng đem đại hồ từ nơi nào tinh thạch máy thăm dò muốn đi qua. Kia là một cái nho nhỏ DSG, cũng là bởi vì nó mất linh, đưa đến hai người lạc đường. Thăng cấp đường đi chợ rút xuống, Khương Nhượng đem vĩnh tử kim đồng hồ năng lực cùng hắn kết hợp lên, hắn dự định lợi dụng vật này, đi tìm những cái kia thất lạc ở rộng lớn hoang mạc bên trong phóng xạ tinh thạch. Tiêu ký một chút mình biệt thự chỗ tọa độ, Khương Nhượng cưỡi lên mình mổ tờ nên ngang rời đi. Chỉ còn lại cái kia máy móc cảm giác mười phần tương lai biệt thự, phản xạ kim loại ánh sáng. Tại cái này không người hoang mạc bên trong, tựa như một cái chói mắt hải đăng. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 7, Hòa Phong rõ ràng không đúng áo giáp kỵ sĩ bắt ngát đại địa bên trên, một cỗ mổ tờ gạo thét mà qua. Kịch liệt báo cắt diễn tấu lấy Khương Nhượng gương mặt, cào đến hắn đau nhức. Nhưng hắn lúc này cũng không có mang mặt nạ ý tứ, ngược lại có chút hưởng thụ loại này cảm giác đau đớn. Loại cảm giác này mười phần tự do, kiếp trước, a không, là đã từng mình chưa từng có hưởng thụ qua. Hắn kỳ thật cũng sẽ không mở mổ tờ, chỉ là nơi đây không gian bao la, cho phép hắn tùy ý một điểm, không cần thiết phải chú ý an toàn. Bay đồng dạng sung thứ hơn nửa giờ, dừng lại bắt đầu nhìn xem cái kia máy thăm dò. Cách mình gần nhất cái kia phóng xạ tinh thạch vị trí, cũng vẫn như cũ còn rất xa xôi, không biết còn bao lâu lộ trình. Thấy bên trong một chút, nhìn xem những cái kia còn không giải tỏa năm đầu đường đi, Khương Nhượng trong lòng âm thầm oán trách. Nếu là không gian con đường nhỏ kia có thể mở ra liền tốt. Ban đầu giải tỏa ba cái công năng, cực kỳ tốt lý giải, cơ sở cùng năng lượng có thể tổ hợp thành các loại cơ sở vật phẩm cùng vũ khí, mà thăng cấp thì là tên như ý nghĩa. Vừa mới giải tỏa thích ứng, hắn còn không biết có làm được cái gì. Bàn làm việc đối sự miêu tả của hắn là, máy móc liền là thân thể, máy móc liền là sinh mệnh, máy móc liền là tinh thần. Cái này miêu tả ngược lại là rất mang cảm giác, liền là cụ thể làm sao thao tác còn cần ngày sau đến xem. Những cái kia chưa mở ra công năng bên trong, hắn hiện tại kỳ vọng nhất chính là đem không gian năng lực khai phát ra. Dạng này mình khả năng liền không cần lại dạng này bốn ba, có thể sẽ có một ít truyền tống năng lực, chỉ là không biết giải tỏa điều kiện là cái gì. Dừng ở nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, Khương Nhượng một lần nữa xoay người lên xe, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hướng về mình chỗ cần đến chạy tới. Dạng này cũng rất tốt, coi như trình độ nào đó hưởng thụ sinh sống. Trung quanh căn bản cũng không ai, Khương Nhượng lúc này cũng bắt đầu thả bản thân, vừa lái xe một bên hát ca, cũng không cần lo lắng mình hát đến khó nghe hay không. Tại cái này bốn bề nguy hiểm tận thế, hắn vậy mà tìm được một loại vô cầu vô thúc cảm giác. Mặt đất bằng phẳng bên trên, vài tòa hình thể quái dị đại sơn quấn quýt lấy nhau, lộ ra ở giữa một tuyến thung lũng. Xuyên thấu qua kia một tuyến khe hở vào trong, thì là rộng mở trong sáng. Tương đương với vài tòa đại sơn, ở giữa vây ra một mảng lớn không gian, bên trong thậm chí còn có cây cối. Lại hướng bên trong, tản ra phi thường nồng đậm tinh thạch phóng xạ. Nơi này nhất định có không ít tinh thạch, nhưng cũng đồng dạng giấu giếm nguy hiểm không biết. Mà lúc này, sơn cốc bên ngoài, hai nhóm người ngay tại lẫn nhau nhìn nhau. Mỗi một bên cạnh đều có chừng mười mấy cái người, tất cả mọi người võ trang đầy đủ, mặc trên người chiến đấu phục, trong tay còn cầm thương. Đều là riêng phần mình bảo hộ khu bên trong hoàn mỹ nhất trang phục chiến đấu chuẩn bị, đương nhiên, dùng Khương Nhượng lời nói tới nói liền lặn lên về hưu đồ vật. Hai nhóm người dương cung bạc kiếm nhìn đối phương, súng trong tay xem ra đều lên thân. Đám người bên trong riêng phần mình đi ra một người mặc thường phục người, rõ ràng là hai đội nhân mã dê đầu đàn. Trong đó một cái nhìn qua căn bản cũng không giống như là người, toàn thân bị băng vải quấn thành sắc ướp, ngay cả ngũ quan đều phá hỏng. Một cái khác nhìn qua rất bình thường, khuôn mặt thanh tú, nhưng nhìn kỹ lời nói, hắn đi đường không có để lại bất luận cái gì dấu chân, hai chân căn bản chính là cách mặt đất trạng thái. Sắc ướp trước một bước mở miệng chào phúng, thanh âm mười phần âm trầm, vị ương, ngươi phái đi vào tử sĩ, đã không tin tức đi. Ngươi hẳn là nhìn ra được, cái này trận bực không giống, khả năng không phải chúng ta có năng lực đi vào. Được xưng là vị ương người lúc này gương mặt lạnh lùng, hờ hững nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Nơi này là dê khu, ngươi e khu người, tại sao tới nơi này? Sắc ướp cười lạnh nói, biên giới mà thôi, mà lại, ngươi làm đây là cổ lão thời đại biên giới đâu. Ai nói qua e khu người không thể tiến dê khu? Hai người trong ngôn ngữ mùi thuốc súng cực nồng, nhưng cũng còn khắc chế tâm tình của mình. Bọn hắn biết, ngay cả lợi ích cũng không thấy liền đánh nhau, là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mục đích của bọn hắn chính là vì chính mình vị trí bảo hộ khu, đến tìm kiếm loại kia phóng xạ tinh thạch. Loại này lượng lớn phóng xạ tinh thạch trồng chất địa phương sẽ hình thành diện tích không đồng nhất trận, trong đó bộ từ trường bao quát một chút vật lý hiện tượng đều sẽ có chỗ khác biệt. Loại này phạm vi gọi là trận bực. Lại tới đây về sau, hai người liền phát hiện dị thường, cái này trận bực không đối sức lực. Bên trong hình thức cực kỳ cổ quái, khả năng không phải là của mình trình độ có thể đi bảo, cần trở về báo cáo. Nhưng là thật vừa đúng lúc, gặp được đối phương cũng dò xét đến nơi này. Lúc này mình cũng không dám đi. Vạn nhất mình đi, người của đối phương tiến vào làm sao bây giờ? Hai nhóm người đã ở chỗ này lôi kéo thời gian thật dài, một mực không nghĩ tới một hợp lý biện pháp giải quyết. Hiện tại chỉ có thể là một mực tại trong lời nói điều tra đối phương, tích góp mùi thuốc súng. Hình thức đã có hết sức căng thẳng cảm giác, tựa như một cái thùng thuốc nổ, lúc này chỉ cần một cái đốn lửa nhỏ, một điểm liền nổ. Đúng lúc này, hoang mạc nơi xa, tiếng động cơ nổ âm thanh có xa đã gần. Nếu như cẩn thận nghe lời nói, kia banh minh âm thanh bên trong còn kèm theo một chút quỷ dị tiếng ca. Loại này đột nhiên xuất hiện tình huống, khiến cho bọn hắn hiện trường nguyên bản dương cung bạc kiếm bầu không khí mười phần không đối sức lực. Vị ương ra mặt run lên, cả người cảm xúc đều không ăn khớp. Lực chú ý của mọi người tất cả đều bị hấp dẫn, hơn 10 đôi con mắt đồng loạt nhìn về phía phương xa thanh âm truyền đến địa phương. Lúc này, tiếng ca đã biến mất, oanh minh âm thanh cũng đã dừng lại. Bởi vì Khương Nhượng cũng nhìn thấy bọn hắn. Nhìn phía xa kia hai đống bóng người, hắn là một trận im lặng. Vốn cho rằng đây không có khả năng có người, mình từ này có chút quá đầu. Bọn hắn hẳn là không nghe thấy đi. Nhìn phản ứng của bọn hắn có thể là đã nghe thấy được. Sách, xuyên qua tới về sau gặp phải cái thứ nhất phiền toái lớn lại là xã hội tính tử vong sao? Có chút xấu hổ. Tâm nghĩ nên hay không đem những này người đều diệt khẩu được rồi, nhưng đương nhiên cuối cùng vẫn không có bày ra hành động. Mắt nhìn tay mình bên trong máy thăm dò, mình chỗ cần đến cũng chính là chỗ này. Cái này mình cũng không có khả năng xoay người rời đi a, cuối cùng hắn quyết định làm đà điểu, coi như chuyện gì đều không phát sinh. Triệu hồi ra mình nhà thám hiểm số 1 áo giáp, sắt thép áo giáp nhanh chóng lắp ráp ghép lại, đem Khương Nhượng bao khỏa tại trong đó. Khương Nhượng tại chế tác đài tự hành thiết kế thời điểm, trọng điểm suy tính phòng ngự tính năng. Toàn thân đen nhánh khôi giáp dày cộm nặng nề làm cho người ta cảm thấy cảm giác gáp bách mãnh liệt, triệt để hắn biến thành một cái trọng trang chiến sĩ. Cưới lên mình mô tơ, bởi vì không muốn tại cái này lúng túng tràng cảnh bên trong đợi, dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào thung lũng ở giữa, như là một tia chớp màu đen. Nguyên bản hai nhóm người lần đầu tiên nhìn thấy Khương Nhượng thời điểm, tưởng rằng phi tập một loại gia hỏa. Nhìn hắn liền một cái người, cũng không ai để ý phía bên mình hai nhóm người sự tình còn không giải quyết, không thời gian để ý tới hắn. Lúc đầu cho là hắn nhìn thấy mình cái này đống người tư thế, hẳn là trực tiếp liền hụ chạy. Không có nghĩ rằng, đối phương trực tiếp một cái biến thân, mặc vào một thân giữ tận nặng nề hắc hải, cưới mổ tờ gào thét lên từ nhóm người mình ở giữa vọt tới. Không ai kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, tất cả đều sững sờ tại nguyên chỗ, bao quát hai cái trước đó còn tại cãi nhau siêu năng giả. Tất cả mọi người choáng váng. Người đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 08, làm siêu năng giả ngoài ý muốn sức chiến đấu vị ương là siêu năng giả, ngũ giác dị thường nhạy cảm. Khương Nhượng cơ hồ liền là sát thân thể của hắn tiến lên, mãnh liệt khí lưu đem quần áo của hắn cùng tóc đều mang bay múa lên. Đạo kia tia chớp màu đen tốc độ cực nhanh, nhưng là hắn vẫn là tại mơ hồ trông được ra chiến khải hình dạng. Hắn cảm giác đầu tiên là rất đẹp trai, toàn thân đen nhánh, dị thường nặng nề đồng thời lại cũng không cảm giác vụ bè. Bộ vị mấu chốt bảo hộ càng là kinh khủng, kia trọng giáp cho người cảm giác sợ là đạn xuyên giáp đều không làm gì được. Thứ này chỉ cần hơi phân phối một điểm hỏa lực vũ khí, tuyệt đối là chiến trường tối say thịt tồn tại. Đây là ai? Từ lâu tới, chắc không được có can đảm một cái người tại cái này hoang vu đại địa bên trên cất bước, gặp được nhóm người mình cũng không sợ chút nào. Suy nghĩ phi tốc vận chuyển, vị ương đã đem vừa rồi kia chợt lóe lên thân ảnh, tăng lên tới một cái tương đương không đơn giản độ cao. Về phần ca hát, khả năng nhân tài đặc thù đều có một ít mình tiểu quái đam mê đi. Các loại, không đúng ý vị a. Vị ương đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, đạo thân ảnh màu đen kia lúc này đã tiến vào thung lũng, biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này mới phản ứng tới, mình cùng cái kia xác gớp tới đây lôi kéo đường này, không phải liền là biết nguy hiểm muốn về trước đi báo cáo, nhưng lại lo lắng cho mình một phương này đi, đối phương sẽ mạo hiểm đi vào lấy đi khả năng chỗ tốt sao? Con mẹ nó, thần không biết quỷ không hay ở giữa, làm sao lại xông vào một cái? Lăng đầu thanh sao hắn là? Hắn không ý thức được trong này tình huống rất kỳ quái, nhưng là không có cách, có người tiến vào, bọn hắn liền cũng phải đi vào. Lập tức không kịp lại tiếp tục ngây người, trở lại đối tất cả mọi người nói đến, toàn thể đề phòng, hiện tại cấp tốc tiến vào. Sau khi nói xong, một ngựa đi đầu vọt vào. Bên cạnh xác cướp cũng là đồng dạng không dám chần chờ, lập tức hét lớn một tiếng, đuổi. Theo sát tại vị ương sau lưng cũng vọt vào. Bọn lính phía sau cũng nhanh chóng chạy bộ tiến vào, kỷ luật nghiêm minh tố chất vẫn phải có. Nguyên bản hai đội nhân mã ở giữa chỗ duy trì kia khẩn trương cân bằng, liền bị Khương Nhượng lấy một cái mười phần hí kịch tính phương thức phá vỡ. Tất cả mọi người như ong vỡ tổ đồng dạng tràn vào, tiến vào hạp cốc này ở giữa. Khương Nhượng tiến vào nơi này về sau, phát hiện nơi này sinh thái hoàn cảnh cực kỳ không giống. Phía trước một đoạn đường coi như vương bước, phía sau địa hình tất cả đều cực kỳ gập ghềnh, một tờ không cách nào tiến lên. Trừ cái đó ra, nơi này sinh thái nhìn qua cực kỳ tốt, cùng bên ngoài tạo thành chênh lệch rõ ràng. Khắp nơi đều sinh trưởng xanh thảm bụi cây, trên vách đá còn có rất nhiều cỏ xỉ rêu tồn tại. Nhiều khi cỏ xỉ rêu liền mang ý nghĩa sinh mệnh. Ánh mắt lại hướng đi vào trong, chỗ càng sâu địa phương rõ ràng có cây cối tồn tại, nhìn ra thậm chí còn có loại kia cự mục. Nơi này nhìn so bên ngoài đã khá nhiều a. Khương Nhượng dừng xe lại, thu hồi đến tinh cầu của mình ở giữa. Cái này địa hình đã không thích hợp xe gắn máy đi tiếp. Nhìn xem chung quanh cây cối, Khương Nhượng đột nhiên cảm giác thần sắc một trận hoảng hốt. Loại cảnh tượng này mình vậy mà đã rất lâu chưa từng thấy qua. Hắn lúc này thậm chí bắt đầu do dự, muốn hay không làm một cái máy ảnh ra ảnh lưu niệm kỷ niệm một chút. Ngay tại hắn thưởng thức cảnh đẹp thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến thanh âm huyên áo. Quay đầu, cái kia mình ở bên ngoài nhìn thấy xác ướp cùng bị ương đuổi theo, đằng sau còn có số lớn quân đội. Ngươi là ai a? Từ lâu tới. Phi tặc vẫn là cái khác bảo hộ khu người. Vị ương lấy tốc độ nhanh nhất đi đường, cho dù hắn là siêu năng giả, lúc này cũng là một trận thở không ra hơi cảm giác. Ta đều không phải, ta tự mình tới. Khương Nhượng nhàn nhạt hồi đáp, làm sao trên thế giới này tất cả mọi người gặp chính mình cũng muốn hỏi một câu lời này. A. Ngẩng đầu lên, nhìn phía xa cái kia một thân hắc hải, không có lộ ra chân thực khuôn mặt ra hỏa, không quá hiểu hắn cái gì ý tứ. Cái này chật vực, có gì đó quái lạ, rõ ràng không phải chúng ta cấp bậc này người có thể xử lý. Ta phái tới người, lúc này đều là tin tức hoàn toàn không có, đoán chừng là đã giữ nhiều lành ít. Ra ngoài. Thừa dịp còn không có xâm nhập, tất cả chúng ta đều không tiến hành thăm dò. Vị ương hết sức tại thuyết phục. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao lại có người cầm mạng của mình không xem ra gì. Lúc đầu tất cả mọi người kiềm chế lẫn nhau, đều không thăm dò, kêu gọi hoặc là báo cáo chính mình vị trí thế lực viện quân là thích hợp nhất sự tình. Gia hỏa này đột nhiên làm dối, khiến cho mình cùng xác ướp tất cả đều bị nắm mũi dẫn đi. Cái này đều chuyện gì a? Khương Nhượng lúc này còn nghe không hiểu, còn tưởng rằng đối phương là lòng tốt tới nhắc nhở chính mình. Lắc đầu nói, các ngươi ra ngoài đi, ta liền không được, ta dự định mình thăm dò một chút. Gặp nguy hiểm ta sẽ chú ý, tạ ơn nhắc nhở. A. Vị ương đều phủ, cảm giác đầu óc của mình trong chốc lát chuyển không đến. Ta sẽ chú ý là cái gì trả lời? Nghe không hiểu tiếng người đúng không? Bên cạnh xác ướp liền không có tốt như vậy tính khí, thanh âm khàn khàn từ miệng của hắn bên trong truyền ra, tràn ngập khí tức âm sâm. Ngươi đến cùng là đâu người, có hiểu quy củ hay không? Mình trực tiếp liền bọn vào tới, làm chúng ta không tồn tại đúng thế. Khương Nhượng nhìn xem hắn bộ này tôn dung, trong lòng tự nhủ siêu năng giả liền là tướng mạo đặc biệt, nhàn nhạt trả lời, ta xác thực không hiểu nhiều, phải không ngươi nói một chút? Lời này chính hắn cảm thấy vấn đề không lớn, nhưng lại bị xác ướp trở thành khiêu khích, từ thủ hạ bên người trong tay trực tiếp đoạt tới một khẩu súng, trực tiếp đối Khương Nhượng áo giáp nhấn xuống cò súng. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này mai rùa vì cái gì có thể để cho người trước mắt này nói chuyện có lòng tin như vậy. Thuốc nổ đạn trực tiếp đánh vào Khương Nhượng ngực trước, cường đại lực trùng kích để hắn không khỏi lui về phía sau một bước. Đúng, cũng chỉ là một bước. Tự mang chậm chấn hệ thống cùng lực phòng ngự, để loại này bạo đạn cũng căn bản không phá được Khương Nhượng phòng. Nhìn đối phương thế mà trực tiếp động thủ, lập tức Khương Nhượng sững sờ, nhưng tuyệt không khách khí với bọn họ. mặc dù hắn còn chưa từng giết người, nhưng nửa tháng này bị hắn nổ máu thịt be bét dị thú, thế nhưng là không tính thiếu. Một cái tụ năng lượng bạo đạn trực tiếp liền ném đi trở về. Nhìn xem bay qua quả cầu kim loại, không ai biết đó là vật gì, nhưng bị ương trong lòng đột nhiên siết chặt, tranh thủ thời gian lách mình đến tất cả binh sĩ thân trước. Lòng bàn tay bên trong tụ tập mình sinh vật lực trường, đây là thuộc về hắn siêu năng lực. Để tụ năng lượng bạo đạn cách hắn nửa mét thời điểm ngừng lại, một cái góc vuông chuyển hướng bay về phía bên cạnh vách đá. Hắn hành vi này cứu được hắn rất nhiều bộ hạ. Để người ù hai tiếng nổ vang lên, vách đá phía trên bị tạc ra một cái độc lớn, đã kích cường liệt sóng mang tới chấn cảm tựa như địa chấn đồng dạng. Đá vụn bể ra, đánh tới người phía sau bầy bên trong, trong chốc lát vang lên một trận kêu rên, không ít người bị thương. Vị ương thở hổn hển, nhìn xem trên vách tường bị tạc ra hố sâu, nói không ra lời. Đây là vũ khí gì? Loại uy lực này là làm sao làm được? Kế đại hồ tử cùng Hồng Loan về sau, lại có một nhóm người bị Khương Nhượng tụ năng lượng bạo đạn uy lực kinh đến. Không có cách, dù sao cũng là không biết đến. Vị ương cực kỳ may mắn, mình chiến đấu trực giác để hắn làm ra theo bản năng lựa chọn. Cái này bom nếu là thật tại đám người bên trong nổ tung, hậu quả khó mà lường được. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 09, thực lực mới là đối thoại cơ sở bạo tạc về sau, không khí hiện trường trầm mặc mấy giây, không có người nói chuyện. Vị ương biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc, lòng bàn tay không khí một trận bật mèo, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bên cạnh xác ước không có cái gì biểu lộ, nhưng từ tứ chi động tác đến xem, cũng đã không có trước đó ngạo mạn bộ dáng. Tại cái này khoa học kỹ thuật rút lui thời đại, mỗi một cái siêu năng giả đều là bảo vật quý tài phú. Đồng dạng, chiến đấu loại hình siêu năng giả cũng đều là tuyệt đối chiến trường sát khí. Mọi người bình thường đều cho rằng, bình thường nhân loại bình thường là không thể nào có được chiến thắng siêu năng giả thực lực, tức làm cho bọn hắn thương, tức làm cho bọn hắn áo giáp. Nhưng bây giờ, Khương Nhượng dùng hành động thay đổi cái nhìn của bọn hắn. Tại vài phút trước đó, bọn hắn còn tưởng rằng Khương Nhượng là một cái đột nhiên xâm nhập phi tặc, nghĩ đến đối phương nhìn thấy nhóm người mình hẳn là liền sẽ thoát đi. Nhưng ngắn ngủi mấy phút sau, hết thảy đều cải biến, tất cả mọi người lại như lâm đại địch bộ dáng. Không khí ngột ngạt bên trong, vẫn là Khương Nhượng trước mở miệng nói chuyện. Cái này, liền là siêu năng giả năng lực sao? Nhìn xem mình bom bị hư không bắn ra, Khương Nhượng có một loại thêm kiến thức cảm giác. Mình máy móc tinh cầu mang tới năng lực, trên cơ bản đều là khoa học kỹ thuật loại, nhiều ít còn có chút quen thuộc. Loại này siêu hiện thực lực lượng, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Nghe nói những người này siêu năng lực đều là bởi vì loại kia tinh thạch mà sinh ra. Siêu năng giả năng lực tăng lên cùng khai phát, vậy cùng cái kia tinh thạch có quan hệ. Nhưng vì cái gì, những cái kia tinh thạch tại mình nơi này sẽ bị phân giải làm các loại khác biệt kim loại nguyên tố? Cảm giác không có cái gì đạo lý a. Các ngươi nói, cái này siêu năng lực có phải hay không cũng có thể có một cái khoa học giải thích. Khương Nhượng trong chốc lát suy nghĩ biển vông, không biết suy nghĩ thứ gì. Rõ ràng lúc này bầu không khí đã 10 phần dương cung bạc kiếm, nghe được Khương Nhượng lúc này lời này, tất cả mọi người đều có một loại bị khinh thị cảm giác. Ta không biết ngươi những trang bị này là từ đâu tới, cũng không biết ngươi là ai, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là cho ta nghiêm túc một điểm. Thanh âm khàn khàn lại một lần từ xác ướp trong miệng truyền ra, hắn lúc này khá là khó chịu. Trở thành siêu năng giả về sau, hắn đã thành thói quen mình cường đại vũ lực. Cho tới bây giờ không có bị người như thế không xem ra gì qua. Ta cảm thấy, chúng ta có thể nói một chút. Nhưng là, chúng ta cũng sẽ không để chính ngươi đi bảo. Vị ương ngữ khí muốn bình thản rất nhiều, là cái lý tính người. Nhưng cũng đồng dạng 10 phần kiên định, phất tay ra hiệu phía dưới, binh lính sau lưng đã chậm rãi vây lại. Lúc này, đã thành một cái nửa vây quanh trạng thái, một đám người đem Khương Nhượng vây vào giữa. Đã là quyết định chủ ý, muốn đem Khương Nhượng lưu tại nơi này. Ta không hy vọng chúng ta ở giữa thật xảy ra chiến đấu. Vị ương nói, bất kể như thế nào, ngươi chỉ có một cái người. Sắc ước cũng đồng dạng nói. Nhìn xem một đám người vây quanh tới dáng vẻ, Khương Nhượng trong lòng không khỏi cảm thán. Tại bất cứ lúc nào, thực lực mãi mãi cũng là quyền nói chuyện cơ sở. Mình cái gì cũng không làm, đối phương đi lên liền đối với mình nổ súng. Mình bom bạo tạc về sau, lập tức liền bắt đầu nghĩ đến giảng đạo lý cùng đàm phán. Bất quá, lúc này bọn hắn còn có uy hiếp ý tứ, chả hết đến vây quanh chính mình. Khương Nhượng cúi đầu, vẫn luôn không nói gì, không có phản ứng gì. Tựa như là đường ngắn đồng dạng, cũng không núp đích. Các binh sĩ đã đem hắn vây quanh, chần chờ không biết tiếp xuống nên làm gì. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ vòng vây bên trong cái kia áo giáp bên trong truyền đến. Thanh âm kia trầm thấp, băng lãnh, cùng bọn hắn trước đó nghe được ngữ khí hoàn toàn không giống. Các ngươi coi là, ta trang bị cũng chỉ là những này, thật sao? Các ngươi tin không tin, nếu như ta nghĩ, ta có thể đem các ngươi tất cả mọi người, một cái không rơi, tất cả đều chôn ở chỗ này. Ngữ điệu nghe bình thản, nhưng câu nói bên trong bao hàm trùng thiên sát ý, vẫn là làm cho tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Không tự chủ được, vây quanh tất cả binh sĩ, cùng nhau lui về phía sau một bước, đúng là tất cả đều sợ hãi. Vị ương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tay phải năm ngón tay thành chảo, hấp lực cường đại đem mấy khối đá vụn từ dưới đất hút, quay chúng quanh tại đầu ngón tay của mình, phi tốc xoay tròn lấy. Không ngừng ra tốc phía dưới, cái này mấy quả cục đá đã có không yếu tại viên đạn uy lực. Bên cạnh xác gớp cũng là đồng dạng, dưới hai tay rủ xuống, băng vải chậm rãi cởi ra, rủ xuống rơi trên mặt đất, như là hai cây roi. Rất nhiều người mồ hôi lạnh đều lưu lại, không khí ngưng trọng phảng phất có thể chảy ra nước. Đột nhiên, màu đen chiến khải bỗng nhiên ngẩng đầu, phần mắt vị trí phảng phất có hồng quang chớp động, truyền ra Khương Nhượng thanh âm. Đùa các ngươi chơi đâu, ta nào có cái kia thời gian. Gặp lại, ta phải đi. Sau khi nói xong, hai chân hệ thống phản lực đột nhiên khởi động, cả người trực tiếp bay lên. Ngốc hả, ra biết bay. Khôi giáp màu đen hai chân phun ra đuôi lửa, lấy một cái so với chiếc xe gắn máy nhanh nhiều tốc độ, giống như một đạo lưu quang giống như bay về phía thung lũng chỗ sâu. Nguyên bản đã làm tốt tử chiến chuẩn bị đám binh sĩ, lúc này đều như là hóa đá đồng dạng, hai chân ngay cả động cũng không động được. Vị này, chơi lòng có điểm quá lớn đi. Làm sao như thế không theo sáo lộ ra bài? Một điểm bộ dáng của cao thủ đều không có a. Vị Ương cảm giác đầu góc của mình có chút chuyện không đến. Trong tay phi tốc xoay tròn cục đá chậm rãi dừng lại, rơi xuống đất. Một tay nâng trán, thật dài thở dài một hơi. Nó như thế nào đây? Cảm giác đầu góc có chút loạn. Mình hôm nay đi ra ngoài cũng không biết có phải hay không là không xem hoàng lịch, làm sao cảm giác mọi việc không thuận. Ta, thao. Gầm lên giận dữ truyền tới từ phía bên cạnh, dọa Vị Ương nhảy một cái. Ầm. Tay phải băng vải bung lên, đem bên cạnh một viên lùm cây trực tiếp cốt nát, lá cây bay múa đầy trời. Mẹ nhà hắn đùa nghịch lão tử đúng không? Trở thành siêu năng giả về sau, sát lớp cho tới bây giờ đều không có nhận qua dạng này khí. Nhưng là Khương Nhượng đã không còn hình bóng, hắn chỉ có thể là vô năng của nộ. Kế hoạch có biến, chỉ có thể là mạo hiểm, ân oán của chúng ta trước thả một chút đi, muốn cùng một chỗ thăm dò sao? Vị Ương không phải một cái cảm xúc hóa người, quay người nhìn về phía bên cạnh băng vải bay múa sát lớp. Đừng để lão tử tìm tới ngươi. Cảm giác bị hí lộng sát lớp cắn răng, cơ hồ là từng chưa nói ra nói. Nhưng vẫn nộ cũng không có thiêu hủy lý trí của hắn, hắn cũng không có cự tuyệt Vị Ương đề nghị. Cứ như vậy, hai nhóm người dần dần hiệp, bắt đầu bọn hắn thăm dò. Nguyên bản ở bên ngoài đối địch, kém chút liền đánh nhau hai nhóm người, cũng bởi vì Khương Nhượng tồn tại, vậy mà chẳng hiểu ra sao liên thủ. Khương Hòa Bình lớn làm đệ. Bay một đoạn thời gian, Khương Nhượng lúc này đã xa xa hất ra sau lưng kia đám người. Bất quá lúc này, hắn cũng đã ngừng lại. Ở trước mặt hắn, là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Khắp nơi đều là cao lớn cây cối, thảm thực vật chi rậm rạp đã để người khó mà tại trong đó cất bước, hoàn toàn liền là một cái rừng mưa nhiệt đới hoàn cảnh. Phải biết, núi lớn này quay chung quanh ra không gian bên ngoài, thế nhưng là sa mạc cùng sa mạc bãi. Chỗ này sinh thái, hiển nhiên có vấn đề. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 10, kim loại sẽ không đi tổn thương nó quốc vương nhà thám hiểm số 1 áo giáp mặc dù cho Vị Ương đám người cảm giác là một cái cường đại dị thường chiến khải. Nhưng trên thực tế, Khương Nhượng sở dĩ cho hắn đặt tên nhà thám hiểm, cũng là bởi vì hắn chủ yếu công năng cũng không tại phương diện chiến đấu. Nhìn xem chung quanh quỷ dị hoàn cảnh, Khương Nhượng giơ lên cánh tay trái của mình, ấn xuống một cái nút. Một chương màn hình bắn ra ngoài, phía trên ghi chép từng hàng số liệu phức tạp cùng chữ viết. Khương Nhượng điều chỉnh mấy cái sàng chọn tính chất tuyển hạng, để thuyết minh trở nên rõ ràng giản lược. Không khí độ ẩm 69, nhiệt độ 29 độ C, khí thể thành phần dưỡng khí 28, nam, nước, xác nhận một chút các hạng số liệu, cơ bản đạt tiêu chuẩn hợp cách. Không có đặc thù chướng khí cùng có hại khí thể, Khương Nhượng mở ra nhà thám hiểm mũ giáp, hít sâu một hơi, muốn cảm thụ một chút không khí nơi này điều kiện. Thổi một trận cảm giác mát mẻ, để người tinh thần mới thôi chấn động. Hoàn cảnh nơi này, tựa như là coi như không tệ dáng vẻ. Trong tay tinh thạch máy thăm dò, lúc này đã cơ bản không thể dùng. Bởi vì full screen màn lúc này đều là tiêu ký nhan sắc, biểu hiện ra chúng quanh toàn thuộc về tinh thạch phóng xạ phạm vi. Ngày sau phải nghĩ biện pháp đem thứ này độ chính xác để cao một chút mới được. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, Khương Nhượng đẩy ra trước mắt dây leo cùng lá cây, bắt đầu đi đường tiến lên. Nhưng càng là đi về phía trước, càng là có thể cảm giác được chỗ không đúng. Nơi này khí hậu cũng không biết có phải hay không là quá tốt rồi, tất cả thực vật đều lộ ra rất có sinh cơ. Phần này sinh cơ có chút quá. Đồng thời các thực vật cũng còn rất lớn. Khương Nhượng thấy qua một đóa màu hồng phấn đại hoa, kia tiêu có chừng cao cỡ nửa người, nhưng không nhìn thấy thân rễ của nó, tựa như là trống rỗng mọc trên mặt đất. Màu sắc của nó kiểu diễm mát, đồng thời cánh hoa có quy luật khẽ trương khẽ hợp, tựa như là hô hấp đồng dạng. Trải qua nhà thám hiểm số 1 kiểm tra, nó giống như cũng không có phóng thích cái gì đặc thù vật chất. Không biết nó cái này như là hô hấp đồng dạng tiết tấu, đến cùng là đang làm gì. Trừ cái đó ra, các thực vật lộ ra cũng không phải rất bình thường. Nơi này không có gió thổi, nhưng lại khắp nơi đều là cỏ động. Rũ xuống trên đất dây leo không hiểu thấu và mèo, trên đỉnh đầu nhánh cây cũng hầu như là mình đung đưa. Thậm chí ngay cả vỏ cây đường vân đều có một loại thời khắc biến hóa cảm giác, cũng không biết có phải hay không là Khương Nhượng hoa mắt. Mà lại, tốt như vậy sinh thái hoàn cảnh. Khương Nhượng sửng sốt một điểm côn trùng kêu vang chim gọi cũng không có nghe thấy, phủ cận cũng không có tiếng nước. Rừng cây chỉnh thể tương đương yên tĩnh, quanh quẩn ở bên hai mình, chỉ có chung quanh thực vật phát ra thanh âm, giống như hô hấp, giống như mở rộng. Ngay từ đầu Khương Nhượng còn không có cảm giác có cái gì, nhưng lúc này, hoàn cảnh này để hắn càng xem càng cảm thấy không đối sức lực, thậm chí có mấy phần kinh dị cảm giác. Nơi này không có bất kỳ cái gì động vật sao? Hoàn cảnh này không khí càng ngày càng kinh khủng, Khương Nhượng không nhịn được tự đủ. Làm sao rừng rậm này vẫn là kinh khủng chủ đề? Động vật, đương nhiên là có. Mấy chục mét bên ngoài một cây đại thụ đỉnh, liền có một đôi thuộc về động vật con mắt, chính nhìn chòng chọc vào hắn. Nhưng là lúc này, đã rất khó nói thứ này là một cái vật sống. Kia là một cái người, nếu như nhìn quần áo trên người, hẳn là bị Ương thủ hạ binh lính chế phục. Nhưng lúc này, cánh tay trái của nó cùng nửa người dưới đều đã biến mất. Nửa người trên như là trực tiếp sinh trưởng tại cây bên trong đồng dạng, đột xuất vỏ cây cùng cành lá đâm vào hắn thân thể, nhưng không có bất kỳ huyết dịch chảy ra. Biến mất cánh tay trái lúc này đã bị dây leo thay thế, chính chụp lấy cò súng. Hai mắt là sung mãn màu tím, chính chuyên chú nhìn chằm chằm trong tay thương ống nhắm. Họng súng đúng phương hướng, chính là Khương Nhượng. Nhưng nhà thám hiểm áo giáp thăm dò công năng, căn bản không cảm ứng ra tới này là một nhân loại, không có phát ra cái gì cảnh báo. Mà Khương Nhượng lúc này đầu khôi giáp ở vào mở ra trạng thái, không có cái gì phòng hộ. Dây leo quấn quanh dưới, cây thương kia dị thường ổn, hoàn toàn liền không phải tay người điều khiển năng lực. Ầm. Tiên tĩnh rừng rậm bên trong một tiếng súng vang, nhưng cũng không có bất luận cái gì chim bay bị hù dọa. Nổ súng trước một giây, Khương Nhượng vừa vặn quay người, đạn hướng hắn bay tới. Hắn tự nhiên không có khả năng trốn được đạn, đầu đạn nhắm ngay mi tâm, xuyên thấu mà vào. Nhưng tưởng tượng bên trong máu tanh hình tượng cũng không có xuất hiện. Hư vô không gian bên trong, máy móc tinh cầu bên trên bàn làm việc hào quang tỏa sáng. Một nhóm kim sắt chữ lớn bị điêu khắc mà ra, xuất hiện tại trước đó liền có câu nói kia phía dưới. Kim loại sẽ không đi tổn thương nó quốc vương. Lò luyện phía trên, một nhóm vật liệu hấp thu tin tức, nhảy ra ngoài. Sắt, 21G. Viên tia đạn, bị máy móc tinh cầu hấp thu, trở thành trong đó nguyên liệu. Đây hết thể phát sinh ở trong trước mắt, tổng cộng cũng chính là 0, mấy giây. Khương Nhượng lấy lại tinh thần về sau, trước tiên mang lên trên mũ giáp của mình. Trở tay liền đem một viên tụ năng lượng bạo đạn ném ra ngoài, đem cái kia đã bị thực vật khống chế thi thể nổ nát vụn, biến thành đầy trời bột phấn. Khương Nhượng mồ hôi lạnh đều xuống tới. Trong nháy mắt đó, bóng ma tử vong bao phủ hắn, hắn ý thức được, mình chủ quan. Có năng lực đặc thù về sau, hắn khuyên bảo qua mình đối mặt tình huống đặc biệt phải cẩn thận, nhưng trên thực tế, hắn lòng cảnh giác đã buông lòng không ít. Hắn hiện tại đã biết rõ, cho dù là đối mặt thực lực thua xa tại ngươi đồ vật, một lát quay người cũng có để ngươi lật thuyền trong mương khả năng. Tại có thực lực tuyệt đối trước đó, không thể chủ quan. Kẻ đánh lén bị tạc thành bụi phấn về sau, toàn bộ rừng cây, sống. Mặt chứa ý tứ, cây cối bật mèo, phát ra két két tiếng vang, dây leo đầy trời bung đẩy, từng đóa đại hoa cũng từ dưới đất đứng lên, lộ ra chôn giấu dưới đất tráng kiện thân cảnh. Trước đó còn tĩnh mịch tốt đẹp hoàn cảnh, lúc này biến thành một bộ địa ngục sách vẽ. Tất cả thực vật đều tương đương có tính bền dẻo, cũng không biết bọn hắn bộ phận nhẫn bị có phải hay không trải qua cái gì biến dị. Mấy chục đầu dây leo trong nháy mắt quấn lên nhà thám hiểm áo giáp, sau đó đông nhiên nắm chặt. Nếu như là một cái binh lính bình thường ở chỗ này, lần này cũng đủ để đem nó xếp bạo. Nhưng Khương Nhượng dĩ nhiên không phải bọn chúng trước đó đối phó qua binh lính bình thường. Nhà thám hiểm áo giáp phòng ngự tính năng cực cao, loại công kích này chỉ là để dây leo bản thân căng nước. Khương Nhượng dùng sức kéo một cái, giải thoát ra, cả người bay hướng bầu trời. Áo giáp ngoại hình một lần nữa lắp ráp biến hóa, mọc ra quay chúng quanh toàn thân giữ tợn gai nhọn. Tay trái thành đao, phất tay chung quanh những cái kia sống tới thực vật nên lưới đao mà đứt. Tay phải từ bả vai tới cổ tay, xuất hiện từng dãy học tháo, chuyển động nguyên kích phía dưới không có bất kỳ vật gì có thể gánh vác được loại này uy lực nổ tung. Mảnh gỗ vụn, chất lỏng, các loại bụi bay tán loạn. Những cái kia không trung phiêu đãng bột phấn bên trong, rất nhiều liền là tinh thạch bột phấn. Chính là bọn chúng, để những thực vật này biến thành cái dạng này. Lúc này bọn chúng chính liên tục không ngừng bị Khương Nhượng hấp thu, chuyển hóa làm vật liệu, đồng thời biến thành mới đạn dược. Khương Nhượng thế mới biết, vì cái gì vậy sẽ gặp phải người, nói nơi này có gì đó quái lạ, không nên tiến đến. Nhưng lúc này, bởi vì trong lòng có một cái nghe có vẻ như không có cực kỳ đáng tin cậy suy đoán, hắn còn chưa không muốn đi. Những thực vật này thành tinh dáng vẻ, để Khương Nhượng đột nhiên nghĩ đến một cái từ ngữ. Một cái hắn còn không giải tỏa con đường, trí năng. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 11, hắn thật sự có giết chết tất cả chúng ta thực lực. Đạn cùng thuốc nổ không cần tiền đồng dạng điên cuồng chút xuống, Khương Nhượng một cái người liền như là một cái di động kho thuốc nổ, tại không trung bay múa bỏ xuống bom. Nơi này thực vật rất nhiều, trên cơ bản đều là lấy lượng thủ thắng. Che ngập bầu trời vượt trên đến, đẳng cấp cao siêu năng giả cũng phải bị hao tổn chết ở chỗ này. Nhưng là Khương Nhượng cũng không sợ tiêu hao. Bọn chúng che ngập bầu trời, Khương Nhượng đạn dược càng thêm che ngập bầu trời. Chiến trường ánh lửa vang khắp nơi, oanh minh âm thanh kéo dài khoảng chừng 5 phút đồng hồ mới ngừng lại được. Phương viên trong vòng trăm thước biến thành một cái gỗ ghề nhấp nô hô to. Khắp nơi đều tràn ngập khói lửa nước mũi hương vị, phạm vi bên trong tất cả thực vật toàn bộ bị oanh kích thành mảnh vỡ. Bọn chúng nội bộ bao hàm bụi, mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng là Khương Nhượng máy móc tinh cầu lò luyện có thể cảm thụ được. Tất cả bột phấn tất cả đều bị hấp thu, trước đó tiêu hao đạn dược vật liệu, tất cả đều bị bù đắp lại, thậm chí còn nhiều rất nhiều. Nơi này cây cối còn không có thật thành tinh, mặc dù giống như là có ý thức tự chủ, nhưng còn không có cách nào di động. Xa xa dây leo rụt trở về, tựa hồ cũng là đáng sợ. Một cái người đứng tại bị mình nổ ra trên đất trống, Khương Nhượng nhìn một chút mình hiện hữu vật liệu. Mình cơ sở đường đi, hiện tại đã đến cấp 2, có thể làm đẳng cấp cao hơn vũ khí. Nhưng là trong này, súng ống, laser, đạn những vật này, hẳn là đều không có gì tác dụng lớn. Đối phó những vật này, cần loại kia phạm vi lớn tính sát thương bom, cùng loại với mình trước đó tụ năng lượng bạo đạn đồng dạng. Xâm nhập đến vị trí này, đã cách cửa vào rất xa. Lấy mình bây giờ vật liệu, còn có thể tạo ra một nhóm lớn bom. Nhóm này bom để hắn đường cũ trở về, tuyệt đối là dư xài. Mà nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, vạn nhất gặp được một chút chính mình giải quyết không được đồ vật, sợ là hỏa lực cũng khó có thể duy kế, nói không chừng khó mà triệt thoái phía sau. Muốn gánh chịu một chút phong hiểm. Thế nhưng là, Khương Nhượng lấy ra tay mình bên trong cái kia máy thăm dò. Trước đó cơ hồ toàn bộ tiêu hồng khu vực, hiện tại hơi có một chút biến hóa. Nhìn kỹ lời nói, mình ngang một phương hướng khác, giống như nhan sắc trở nên sâu hơn một chút. Không biết có phải hay không là phát động cái gì bạo động, vẫn là mình trước đó không có chú ý đường đi giải tỏa cũng không có cụ thể yêu cầu, tựa như lần trước thích ứng, mình cũng không biết làm sao lại cho giải tỏa. Hiện tại có cơ hội, vẫn là phải thử một chút. Do dự mãi, Khương Nhượng cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục thâm nhập sâu. Cắn răng, đau lòng đem mình còn lại tất cả vật liệu, tất cả đều chế tác thành nhiều loại phạm vi lớn bạo tạc hình đạn dược. Đạn lửa, tụ năng lượng bạo đạn, báo tư bom, lựu đạn bình các loại loại hình, cái gì cần có đều có. Toàn bộ vật liệu tiêu hao về sau, những vật này cơ hồ đều có thể đổ đầy một cỗ xe tải, có thể nói, Khương Nhượng một cái người liền có thể nuôi sống một cái bộ đội. Máy móc tinh cầu bên trong, vật liệu là không chiếm không gian, nhưng chế tác thành vật thật, liền bắt đầu chiếm dụng không gian. Những này thuốc nổ, trên cơ bản liền đã đem Khương Nhượng trước mắt đã có không gian nắm giữ hơn phân nửa. Cả một cái tinh cầu không gian, tất cả cũng không có giải tỏa, đến mức Khương Nhượng trước mắt chỉ có thể đem mình biệt tự đặt ở bên ngoài. Xem ra sau này còn phải nghĩ biện pháp giải tỏa máy móc tinh cầu diện tích. Cất tràn đầy một xe tải đạn tháo, Khương Nhượng bắt đầu hướng về kia cái biến màu đậm tiêu ký điểm chỗ đi đến. Trên con đường phía trước, lại là các loại quần ma loạn vũ cây cối cùng dây leo. Nhưng là những vật này trải qua vừa rồi kiểm nghiệm, sức chiến đấu không cao, trên cơ bản xem như đưa vật liệu. Khương Nhượng một bên thanh tràng, vừa nghĩ trước đó những người kia tình huống, cũng không biết trước đó những tên kia thế nào, giống như trước đó cái kia bị khống chế, liền là bọn hắn trước đó người tiến vào đi. Nhiều người như vậy, còn có hai cái năng lực kỳ lạ siêu năng giả, tình huống khả năng so với ta mạnh hơn. Nhưng là rõ ràng, Khương Nhượng đánh giá cao Vị Ương một bằng người. Vị Ương bọn người tình huống hiện tại, 10 phần chẳng ra sao cả. Nguyên nhân là, Khương Nhượng máy thăm dò bên trong kia nhan sắc làm sâu sắc khu vực, liền là bị bọn chúng làm ra. Cũng không biết nên nói bọn hắn vận khí tốt hay là không tốt, cùng Khương Nhượng đi con đường khác nhau bọn hắn, đi tới rõ ràng là càng thêm hoạch tâm khu vực. Nơi này từng khỏa đại thụ đã hoàn toàn thành tinh quái, có thể tự hành đi lại. Cường tráng mà giữ tận bộ dễ phá đất mà lên, như là xúc tu đồng dạng chống đỡ lấy bọn chúng trên mặt đất đi lại. Thảo, đã biết ghi lại dị thú bên trong, có loại vật này sao? Các ngươi mẹ nhà hắn đứng đằng sau ta, đừng tìm chết. Sắc ướp lúc này một bên toàn thân băng vải bay múa, như roi thép giống như cùng chúng quanh thụ tinh dây dưa, vừa mắng thủ hạ binh sĩ. Tuyệt đối không có. Ta liền nói nơi này có vấn đề. Vị Ương gào thét lớn nói, hắn cũng giống vậy đánh 10 phần phí sức. Nơi này thực vật rất nhiều, những cái kia đã có thể cất bước thụ tinh càng là cường đại, cho dù là hai người bọn họ đều chống đỡ khổ không thể tả. Mà những cái kia binh lính bình thường nhóm, tức thì bị giết quân lính tan rã, đã xuất hiện thường vòng không nhỏ. Dị thú nói thế nào đều là động vật biến dị, loại thực vật này thành tinh hiện tượng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Sớm biết liền không tiến vào quản vậy hắn, những vật này tuyệt đối đủ giết chết hắn. Còn sợ hắn đem đồ vật đều lấy đi. Dư thừa quan tâm. Sát ước một bên đánh, miệng bên trong còn một vừa hùng hùng hổ hổ. Vị Ương cũng là một mặt nghiêm trọng, lúc này hắn đã có chút kiệt lực. Loại cấp bậc này dị thú, người kia hẳn là xử lý không được. Hắn thật nếu là xâm nhập, đoán chừng cũng sớm đã chết rồi. Không thôi nhìn thoáng qua xa xa màu tím, nơi nào là một khối lớn dị thường tinh thuần màu tím tinh thạch. Vị Ương đối sát cơ nói, trọng trình nhân viên, liên thủ rút lui đi, không cần lo lắng cái này trận vực bị hắn nhanh chân đến trước. Được, tranh thủ thời gian rút lui đi, mặc kệ tên kia vấn đề. Sát cơ đồng ý, hai người bắt đầu chậm rãi tới gần. Đúng lúc này, một hệ liệt kịch liệt oanh minh âm thanh từ nhỏ biến thành lớn, từ đằng xa truyền đến. Chỉ chốc lát, một cái màu đen thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong. Trên thân dị thường tiêu xài tùy ý ném lấy bom, chỗ bay qua chỗ biến thành một cái biển lửa. Những cái kia dị thường làm lòng người phiền lượng lớn thực vật, lúc này tựa như là gặp khắc tinh đồng dạng bị tạc đến tứ tán bay múa. Một đường đi một đường nổ, những nơi đi qua trực tiếp thanh tràng, trung quanh là một mảnh tử vong biển lửa. Nhìn xem cái tràng diện này, Vị Ương định ngay tại chỗ, đều quên mình còn tại chiến đấu. Màu đen lưu quang gọi thẳng tới, liên tiếp bom ném tới Vị Ương sau lưng thụ tinh trên thân. Nương theo lấy kịch liệt oanh minh âm thanh, thân ảnh màu đen tựa như đạn đạo đánh tới thụ tinh. Tại kịch liệt hỏa lực oanh kích về sau, lần này va chạm, để thụ tinh như là giấy đồng dạng trực tiếp nổ tung, khối lớn gỗ tứ tán bay ra. Thẳng đến một khối dài 2 mét khối gỗ rơi vào bên chân của mình, Vị Ương mới hồi phục thần trí. Nhìn xem cái kia cùng mình đánh có đến có về thụ tinh, cứ như vậy bị bành tạc chí tử. Hắn đầu góc bên trong đột nhiên lóe lên một cái làm hắn sợ hãi ý niệm. Có lẽ, hắn trước đó nói có thực lực đem chúng ta tất cả đều xử lý. Là thật. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 12, sát ướp, đạn lửa dán mặt là cảm giác gì nhìn thấy thực tế như vậy, Vị Ương cảm giác trong lòng của mình có chút chán. Trong lòng chán nguyên nhân là, hắn có chút không thể nào hiểu được. Hắn không thể nào hiểu được vì cái gì Khương Nhượng sẽ cường đại như thế, hắn không biết cái này một thân trang bị là từ đâu tới, tại sao có thể có như thế vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng. Từ mình trở thành siêu năng giả về sau, liền vẫn luôn là nhiệm vụ bên trong nặng nhất được như vậy. Ưu tú năng lực lãnh đạo, lý tính tư duy, phối hợp lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn đã thành thói quen lấy mình làm chủ, đi giải quyết cùng đối kháng vấn đề lớn nhất. Hiện tại phát hiện, cái này mấy mươi phút trước còn bị mình kinh thị, cảm thấy liền là cái tiểu nhân vật người, cho thấy loại này sức chiến đấu. Có một loại mất mặt khó chịu. Vũ khí lúc nào phát triển đến loại trình độ này? Cái kia thượng đế đối khoa học nguyên rủa, hiện tại đã mất hiệu lực sao? Nếu có cái khác bảo hộ khu có loại cấp bậc này khoa học kỹ thuật sản phẩm, vậy có phải hay không thế giới thế cục lại muốn bắt đầu biến hóa? Các loại khác biệt ý nghĩ tại Vị Ương đầu góc bên trong vận chuyển, hắn chỉ có thể là yên lặng an ủi mình, đây chẳng qua là trang bị mạnh, mấu chốt còn phải là dựa vào chính mình. Mà trong lòng chán đồng thời, hắn lại có một điểm may mắn. May mắn với mình cùng đối phương cũng không có cái gì trở mặt, trước đó xung đột cũng không có thật diễn biến thành hỏa lực đối kháng. Mà lại hiện tại đến xem, đối phương đối nhóm người mình giống như cũng không có ác cảm gì. Vừa rồi thậm chí còn xem như giúp mình, giải quyết cùng mình chiến đấu thụ tinh. Nhìn như vậy tới lời nói, có lẽ còn có cơ hội hợp tác, cùng nhau pha bay. Chỉ là hắn có chút muốn nhiều. Khương Nhượng đụng nát cái này cỡ lớn thụ tinh về sau, trong tay tại không trung tìm đòi, từ kia bay múa gỗ vụn bên trong lấy ra một khối tinh thạch. Kia tinh thạch đã thành hình, không còn là bột phấn hình, đồng thời chừng lớn chừng ngón cái. cảm thụ một chút tinh thạch cảm nhận, đem nó hấp thu. Khương Nhượng lúc này kỳ thật cũng cực kỳ nghi hoặc, trước đó cùng Đại Hồ Tử hai người giao lưu bên trong, hắn cụ thể hỏi rất nhiều liên quan tới cái này tinh thạch sự tình. Đại Hồ Tử cho tới bây giờ chưa nói qua cái này tinh thạch còn có loại công năng này, để thực vật có được ý thức của mình. Nhưng hắn bây giờ không có ở đây hồ nhiều như vậy. Phần lớn hành động cùng công kích đều là chiến khải mình hệ thống động lực thôi động, không phải cực kỳ tiêu hao thể lực. Nhưng áo giáp cũng không đủ trí năng, không thể bắt giữ hắn hành động xu thế, cho nên một chút chuyển hướng, ném loại động tác đều cần chính hắn đi điều khiển. Áo giáp ở giữa hắn, lúc này cũng đã rất mệt mỏi, thể lực không thể tiếp tục. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên phía trước, kia tinh thạch chừng 1 mét vuông, tản ra ánh sáng chói mắt mang. Nhưng chung quanh hắn, cũng tất cả đều vây quanh loại kia dị thường cường lực thực vật. Rất rõ ràng, đem vật này nắm bắt tới tay, thực lực của mình tuyệt đối phải trên một bậc thang. Cầm liên chạy, hẳn là tới kịp. Trong lòng hạ quyết tâm, ánh mắt hung ác, hướng về mình mục tiêu phương hướng vọt tới. Cái này tại lúc này, dưới thân truyền đến gầm lên giận dữ. Là trước đó là đùa nghịch lão tử đúng không hả? Một đầu băng vải thẳng tắp phóng hướng chân trời, cuốn ở Khương Nhượng bên hông, gắt gao ghìm chặt nhà thám hiểm số 1 áo giáp. Sắc ướp băng vải không biết là làm bằng vật liệu gì, cuốn lên kia toàn thân là gai áo giáp, vậy mà không có tổn hại. Đứng ở một bên bị ương. Ngươi đang làm gì? Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Hắn vốn còn muốn trên trước hóa giải một chút song phương mâu thuẫn, dễ thương lượng liên thủ loại hình sự tình. Nhưng cái này sắc ướp làm sao lại giống như là đầu óc có bệnh đồng dạng, lúc này cùng người ta độc thủ. Mà lại ngươi nhìn không ra người ta kỳ thật hỏa lực cực kỳ mạnh sao? Ta bây giờ nói ta và ngươi không biết được hay không? Triệu Diên, con mẹ nó ngươi dừng tay. Vị ương lúc ấy khí đều mắng thô tục, cũng không gọi ngoại hiệu, trực tiếp chính là để cho bản danh. Nhưng là sát cướp mới không quan tâm những chuyện đó, hắn chỉ cảm thấy mình lúc ấy bị Khương Nhượng buồng địch, muốn đánh một trận. Kỳ thật dựa theo sức chiến đấu tới nói, thực lực của hắn rõ ràng so với vị ương còn muốn cao hơn một chút. Rốt cuộc hắn trước mắt thụ tinh đã bị hắn băng vải rút thành vài đoạn, hắn thỉnh thoảng còn muốn đi cứu viện dưới tay mình binh sĩ. Thực lực vẫn được, cầm đầu góc đổi, cho lão tử xuống tới. Một tiếng gầm thét, tay phải níu lại băng vải bỗng nhiên hướng phía dưới kéo một phát, không nhúc nhích tí nào. Băng vải tại không trung kéo thẳng tắp, hai người một cái ở trên trời, một cái tại đất trên lẫn nhau đấu sức. Khương Nhượng mày nhăn lại, căn cứ áo giáp chuyển đến số liệu đến xem, gia hỏa này lúc này buộc phát lực lượng lại là trên tính bằng tấn khác. Siêu năng giả quả thật có thể lực bất phàm. Nhưng Khương Nhượng lúc này căn bản cũng không có thời gian cùng hắn động thủ, hắn phải nhanh một chút cầm tới đồ vật chạy. Tay trái bao quát băng vải, trên tay cuốn vải vòng. Khuỷu tay vị trí hệ thống động lực toàn bộ triển khai, phun ra cao năng lượng màu lam đuôi lửa. Quả thực là đem Triệu Diên chảnh chứ hai chân cách mặt đất, bay đến không trung. Bay về phía không trung Triệu Diên trong lòng kinh hãi, nhưng lại còn có bản năng chiến đấu, trước tiên phản ứng lại còn là huy quyền đánh về phía Khương Nhượng. Khương Nhượng không thời gian cùng hắn dây dưa, lòng bàn tay phải xuất hiện một phát đạn lửa, tức giận thanh âm từ áo giáp ở giữa truyền ra. Tránh ra, dùng sức đập vào Triệu Diên kia cuốn đầy băng vải trên mặt. Oeng, đạn lửa trên mặt của hắn ầm vang nổ tung, cả người biến thành một viên tiêu đốt hỏa cầu, từ không trung rơi xuống, tựa như diều bị đứt dây. Ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới. Vị ương đội vàng trên trước, xem xét hắn tình huống. Sau khi rơi xuống đất Triệu Diên bắn người mà lên, loạn trà loạn choạng mà lại còn nghĩ tiếp tục tiến công. Trước đó bạo tạc, cũng là cứng rắn chịu đựng không có kêu lên thảm thiết, vẫn là rất cường ngạnh một cái người. Vị ương thấy thế vội vàng dùng mình siêu năng lực đem nó đè xuống đất, không cho hắn tiếp tục phức tạp. Triệu Diên miệng bên trong còn tại mắng lấy thứ gì, hôn thân liệt hỏa thiêu đốt dưới, cũng nghe không rõ ràng. Người yên tĩnh một hồi đi. Vị ương nhìn hắn bộ dáng, một trận đau đầu. Gia hỏa này máu còn rất dày, lần này nếu là mình chịu, khả năng cũng liền không đứng lên nổi. Khương Nhượng không tiếp tục quản hắn, thoát khỏi dây dưa về sau vọt thẳng hướng về phía thực vật bầy. Hiện tại các thực vật đã tất cả đều vây ở cùng nhau, đem kia tinh thạch biến mất tại trong đó. Nhưng chỉ cần có thể đắc thủ, nhất định sẽ có lượng lớn vật liệu, bom căn bản cũng không thiếu. Cho nên lúc này hắn đã hoàn toàn không có giữ lại, còn dư lại tất cả bom tất cả đều ném ra ngoài. Khương Nhượng đưa thân vào ánh lửa văng khắp nơi chiến trường, tiếng nổ hoàn toàn liền không có dừng lại qua. Nhưng nơi này thực vật cùng trước đó cũng không giống nhau, nhận tính và cường độ đều đã đạt đến một cái kinh khủng cấp bậc, bom có lúc vậy mà chỉ có thể nổ tung ra. Trên trăm đầu dây leo vung dậy, quất vào Khương Nhượng trên khải giáp phát ra tiếng kim thiết chạm nhau, như là từng đầu roi thép. Lại thêm khoảng cách quá gần, Khương Nhượng ném ra bom, cũng đối với mình có tác động đến. Mạnh liệt oanh kích để chậm chấn hệ thống giống như là đã không có tác dụng, đem áo giáp bên trong Khương Nhượng chấn thất điên bắt đảo, đã mất đi phương hướng cảm giác. Hắn đã hoàn toàn không rõ ràng cái kia tinh thạch tại vị trí nào. Ta dựa vào, đạn dược không đủ, muốn xảy ra chuyện. Khương Nhượng ý thức được mình lâm vào nguy cơ, nhưng vào lúc này một đầu lớn bằng bắp đùi to lớn sợi đằng rút mạnh tới, đánh vào Khương Nhượng áo giáp bên trên. Đến không kịp né tránh, cả người bị đánh bóng chảy đồng dạng đánh bay ra ngoài, trực tiếp khảm nạm tại mặt đất ở giữa. Ngực trước áo giáp xuất hiện một đầu vết rách, các hạng nội bộ hệ thống cũng đã tổn hại, áo giáp tiếng cảnh báo bên tai không dứt, dường như lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng khi hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, lại phát hiện mình thân trước 2 mét là kia dị thường chói mắt hào quang màu tím. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 13, sống sót sau tai nạn, lượng lớn vật liệu liều ám hoa minh cảm giác. Bởi vì không cam tâm không công mà lui, hắn đã mất đi tốt nhất rút lui thời cơ. Hắn hiện tại cảm giác toàn thân đau nhức, trên thân khắp nơi đều là làm tổn thương. Mình bây giờ có vũ khí cùng áo giáp, rõ ràng liền còn không ủng hộ hắn xâm nhập loại này hiểm cảnh. Lần này cần là cắm, vậy coi như thật sự là người vì tiền mà chết. Nhưng kia xóa màu tím, cho sự tình mang đến chuyển cơ. Không kịp nhìn kỹ, trên đỉnh đầu lúc đầu lấp mặt đất dây leo liền lại đổ xuống. Cũng không kịp điều chỉnh tư thế của mình, hai chân hệ thống động lực phun ra hỏa diễm, đem nằm hắn hướng trước đỉnh 2 mét, né tránh nơi nào công kích. Nguyên bản chỗ thổ địa bị rút cắt đá bay tán loạn, Khương Nhượng cũng không biết lần này nếu là đánh tới mình còn có thể hay không chịu đựng được. Phanh! Vừa nghiêng đầu, trực tiếp đụng phải khối kia 1 mét vuông tinh thạch, như là một khối hơi mở từ thủy tinh, nhìn kỹ trong lời nói như là có chất lỏng lưu động. Khương Nhượng không nghĩ đến cái này để cho mình bước lên nguy hiểm tính mạng tới bắt đồ vật, thế mà cứ như vậy đến bên tay chính mình. Không khỏi không cảm khái, nhiều khi, vận khí liền là thực lực toàn bộ. Nếu không phải cây kia dây leo cho mình rút đến nơi này, thứ này chỉ sợ cũng cùng mình vô duyên. Mắt nhìn lên trên trời che khuất bầu trời các thực vật giống như thủy triều lại một lần vào tới, Khương Nhượng đã tới không kịp suy nghĩ quá nhiều. Giải trừ phần tay áo giáp, rỗi ra mình lúc này đã không nhịn được tay run rẩy, bỏ vào khối kia tinh thạch bên trên. Lò luyện lập tức bắt đầu hấp thu. Ông, không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra, nhưng Khương Nhượng liền là cảm giác mình trong nháy mắt đó ù tai, chung quanh tất cả thanh âm toàn bộ biến mất. Màu tím hào quang tỏa sáng, bao phủ ra một cái bán kính 10 mét hình bán cầu không gian. Không gian phạm vi bên trong hết thảy toàn bộ chôn bụi. Nhánh cây, dây leo, chất lỏng cùng các loại kim loại mảnh đạn, tất cả đều chậm rãi trở nên trong suốt, sau đó biến mất, ngay cả xám đều không hề lưu lại. Duy nhất không có chuyện gì, cũng chỉ có ở vào cái không gian này chính giữa Khương Nhượng. Hắn còn không biết chung quanh xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là cảm giác hết thảy đều phát sinh rất chậm, chậm cực kỳ không chân thực, giống như là đang nhìn phim pha quay chậm. Không biết qua bao lâu, kia để hắn cảm giác chói mắt hào quang màu tím mới rốt cục rút đi. Một đạo vô hình sóng xung kích đi tứ tán, giống như là có đồ vật gì nổ tung đồng dạng. Đồng thời, lượng lớn vật liệu xuất hiện ở Khương Nhượng lò luyện trên mặt bàn, nhiều vô số kể. Kia một chuỗi dài danh sách bên ngoài, còn có một số cái khác nhắc nhở. Năng lượng đường đi đẳng cấp tăng lên, đẳng cấp 3. Thích ứng đường đi đẳng cấp tăng lên, đẳng cấp 2. Năng lượng trực tiếp nhảy 2 cấp bậc, đoán chừng là hào quang màu tím kia xung kích tạo thành. Trừ cái đó ra, còn có Khương Nhượng muốn nhìn nhất đến câu nói kia. Chí năng đường đi mở ra, hiện hữu đẳng cấp 1. Tốt, lần này không thua thiệt. Mắt thấy còn có ngoài định mức thu hoạch, Khương Nhượng một bên mừng thầm trong lòng, một bên chống đỡ đau đớn thân thể miễn cưỡng đứng lên. Không kịp cụ thể kiểm kê, Khương Nhượng hiện tại ý nghĩ cũng chỉ có một, chạy. Đồ vật đã cầm, mình không có ý định ở cái địa phương này ở lâu. Nơi này xác thực có gì đó quái lạ, mình bây giờ thực lực còn chưa đủ, chuyển biến tốt liền phải tranh thủ thời gian thu. Trước đó liền đã rất bất cẩn, hiện tại nếu ngươi không đi liền là muốn chết. Hai chân thôi động hệ thống mở ra, đẩy Khương Nhượng liền hướng về chỗ lối ra bay đi. Mình có vĩnh tử kim đồng hồ, hiện tại chỉ cần một đầu tuyến chạy đi, lần này hành động liền tuyệt đối là kiếm lớn. Lúc này hắn mới phát hiện, mình chung quanh thực vật không biết vì cái gì đều biến mất, tất cả đều có một khoảng cách. Bất quá hắn mặc kệ những cái kia, thừa dịp những ngày quay người, một đường hướng ra phía ngoài bay. Lại dùng một chút vật liệu chế tạo bom, vì chính mình mở đường. Vài giây đồng hồ về sau, Khương Nhượng xông ra cái này kinh khủng nhất vòng đây, nhìn ra đến bên ngoài vị ương bọn người. Nhìn xem Khương Nhượng hình dáng thế thảm, vị ương sửng sốt một chút. Trước đó hắn nhìn thấy kia che ngập bầu trời đẳng cấp cao thực vật tinh quái phun lên đi, sau đó liền là một hệ liệt bạo tạc quanh mình âm thanh. Hắn lúc đó một trận kinh hãi, bởi vì hắn biết, tại dưới tình huống đó, mình tuyệt đối không sống nổi. Quanh mình âm thanh biến mất về sau, hắn còn tưởng rằng Khương Nhượng chết rồi, không nghĩ tới màu tím ánh sáng một phát, hắn lại lao ra ngoài. Mặc dù trên khải giáp tràn đầy vết rách, ngực áo giáp thậm chí còn thiếu một khối, nhưng là vị ương một chút cũng không có chế giễu hắn chật vật ý tứ. Khương Nhượng có thể từ cái kia vây công hạ lao ra, đã để hắn cảm thấy khó có thể tin. Mấy cái nhảy bước, lách mình đến Khương Nhượng thân trước. "Cảm ơn ngươi vừa rồi đến giúp đỡ." Vị ương tương đương biết là người, trước tiên lại là đến biểu thị cảm tạ. Khương Nhượng vốn đang cho là hắn là đến tìm phiền toái, nghe vậy tại không trung dừng lại một chút. Hữu Nghị nhắc nhở, nếu không chạy có thể là sẽ chết. Sau đó không nói thêm lời một câu, trực tiếp hướng về chỗ lối ra bay ra ngoài. Nghe thanh âm bên trong khó tránh khỏi khàn khàn cùng mọi mệt, vị ương còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là rất nhanh là hắn biết. Tinh thạch biến mất về sau, những cái kia tụ tập cùng một chỗ đẳng cấp cao tinh quái, tất cả đều cuồng bạo lên. Trước đó vị ương liền đã kinh dị phát hiện, những vật này, nếu như dựa theo dị thú bố trí đẳng cấp, rất nhiều đều đã đạt đến cấp bậc. Mà bọn chúng, tất cả đều bạo động. Vị ương xoay người nhìn lại, phát hiện bên cạnh Triệu Diên vừa mới dập tắt ngọn lửa trên người, lại còn dự định đuổi theo Khương Nhượng đánh nhau. Thương đương chấp nhất. Có bệnh sao ngươi, tranh thủ thời gian cả đội rút lui. Vị ương một thanh đè xuống bờ vai của hắn, mở miệng mắng. Nghĩ thầm gia hỏa này thật đầu óc có vấn đề, đến lúc nào rồi, nếu ngươi không đi chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Nhưng là đột nhiên, hắn não bên trong linh quang lóe lên. Chính bọn hắn thế nhưng là không có vĩnh tử kim đồng hồ, tại cái này trận vực bên trong, bọn hắn thời gian ngắn kỳ thật tìm không thấy đường đi ra ngoài. Nhưng cái kia mặc áo giáp người, vì cái gì giống như mục tiêu rất rõ ràng dáng vẻ. Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, vị ương đột nhiên vỗ bên cạnh Triệu Diên, gấp giọng nói, "Đúng, không sai, ngươi đuổi theo." Đuổi theo hắn, ta ở phía sau dẫn người đi theo ngươi. Sau khi nói xong, Triệu Diên cũng không hỏi vì cái gì, hiện tại trong đầu chỉ có động thủ hắn trực tiếp liền đuổi theo. Mà vị ương thì là tại một bên chỉnh đốn quân đội, theo ở phía sau bắt đầu đảm mệnh. Bay tốt một đoạn thời gian, tại kim đồng hồ chỉ dẫn phía dưới, Khương Nhượng bay ra cái kia thung lũng, trốn tới tổng cộng không vài mét, hệ thống động lực năng lượng cũng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Phanh, suy, khôi giáp màu đen từ không trung bên trong rơi xuống đất, quan tính điều khiển tại mặt đất hoạch xuất ra một đạo thật dài khe rãnh. Áo giáp giải thể, lộ ra Khương Nhượng khuôn mặt. Mặc dù vẫn luôn có áo giáp bảo hộ, nhưng hắn đúng là một bộ xương mặt xương nuôi bộ dáng. Lúc này Khương Nhượng cảm giác mình liền ngay cả động một cái ngón tay lực lượng cũng không có. Miệng lớn hô hấp lấy khô ráo không khí nơi này kém xa rừng rậm, nhưng hắn lại nghe đến an toàn hương vị. Sống sót sau tai nạn. Nghỉ ngơi một hồi về sau, hắn chờ không nổi đem ý thức chìm vào máy móc tinh cầu. Bắt đầu cẩn thận nhìn mình lò luyện bên trong thu hoạch. Đầu thứ nhất liền đã để hắn cảm thấy, lần này rất đáng. Sắt, 20.000 kg. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 14, hắn cũng là một cái rất đáng được ghi chép ra hòa đồng, 1.500 kg. Vòn thở ảm, 1.000 kg. Lượng lớn nguyên tố trồng chất ở nơi đó, Thương Nhượng đống nhiên có một loại cảm giác một đêm giàu sổi. Trước đó chế tạo bom, chế tạo trang bị, cũng còn cần các loại cân nhắc, lo lắng tài liệu vấn đề. Hiện tại, rốt cục xem như không cần lo lắng. 20 tấn sắt. Đang nhìn trước tất cả đường đi đẳng cấp đều tương đối thấp thời điểm, sắt là trọng yếu nhất cũng cơ sở nhất vật tư. Phối hợp thêm năng lượng đường đi ra chỉ cùng với các vật liệu, đây chính là lượng lớn tụ năng lượng bạo đạn. Lại càng không cần phải nói mình bây giờ đã có đẳng cấp cao hơn đồ vật có thể giải tỏa. 10 phần chật vật chống đỡ lấy chính mình thân thể, miễn cưỡng nhìn thoáng qua kia thung lũng phương hướng. Nơi nào lúc này vô cùng u tĩnh an tưởng, để người khó có thể tưởng tượng bên trong trước đó xảy ra chuyện gì. Đem cái này thân đã báo hỏng áo giáp thu hồi, một lần nữa lợi dụng lò luyện đem nó phân giải thành vật liệu. Thứ này đã không có sửa chữa tất yếu, ngày sau cải tiến một chút lại tiến hành chế tạo liền tốt. Năng lượng đường đi bị trực tiếp cất cao đến cấp 3, cũng không biết kia tinh thạch trước đó phát ra ánh sáng rốt cuộc là thứ gì. Có cấp 3 năng lượng, hắn có khả năng chế tạo ra vũ khí, uy lực liền trực tiếp lên một bậc thang. Cũng tỉ như nói, hắn lúc này đã có thể chế tạo bom bên trong, xuất hiện một cái tên là cao năng bạo đạn đồ vật. Thứ này là tụ năng lượng bạo đạn thăng cấp bản, nhưng uy lực lại là tụ năng lượng bạo đạn gấp 10 tả hữu. So sánh đến xem lời nói, thứ này nhất định phải viễn trình sử dụng, nếu không tuyệt đối sẽ làm bị thương chính mình. Như hôm nay loại kia cơ hồ thiếp thân chiến đấu, khôi giáp của mình chỉ sợ đều gánh không được mình ném ra bom. Gượng chống lấy mình ngồi xuống, thân thể đau đớn để hắn một trận nhe răng niết miệng. May mắn còn không có thương tới gân cốt, nếu không mình những này khoa học kỹ thuật bên trong, thật đúng là không có chữa thương loại đồ vật. Nơi đây không nên ở lâu, rốt cuộc trước đó gặp phải hai nhóm người, không biết có hay không kêu gọi viện quân của mình. Lại nói, mình sở dĩ có thể đơn giản như vậy chạy đến, còn phải may mắn mà có những người kia cho mình bảo hộ. Mình muốn trước trở về, tại cái kia tương đối an toàn biệt thự bên trong lại nhìn mình chuyến này thu hoạch. Giải tỏa vật phẩm bên trong, vừa vặn có một cái nhìn cực kỳ khôi hài phương tiện giao thông. Thảm bay. Tâm niệm vừa động, một chương 3 mét dài rộng 2 mét, hình dọn nước tấm thảm xuất hiện ở Khương Nhượng bên cạnh. Từ vẻ ngoài nhìn lại, rất giống nhìn lẻ một đêm thần thoại bên trong đồ vật, nhưng là kim loại. Sáng ngân sắc kim loại mặt ngoài, cũng không biết thiết trí nhu tính cảm nhận, nhìn qua vậy mà cảm giác tính chất cũng không phải là cực kỳ cứng rắn. Khương Nhượng suy đoán, cái kia chế tác nó cần có cấp một thích ứng, khả năng liền cùng cái này có quan hệ. Dãy rùa để chính mình thân thể cọ đến kim loại sạp hàng bên trên, sau đó hắn liền khẽ động cũng không muốn động. Mặc dù cái này phương tiện giao thông có chút kỳ hoa, cũng không bằng mổ tờ đẹp trai, nhưng là chí ít thỏa mãn hắn trước mắt thân thể nhu cầu. Thiết lập tốt lộ tuyến, Khương Nhượng nằm ở phía trên, để thảm bay hướng biệt thự của mình phương hướng bay đi. Ha, ha, miệng lớn thở hổn hển, vị ương không để ý hình tượng đặt mông ngồi trên mặt đất. Trải qua dài dằng dặc mà chật vật chạy trốn, bọn hắn rốt cục xin nhờ nguy cơ sinh tử, trốn ra được. Thế mà con đường này là đúng. Vị ương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thiên địa bên ngoài, khó mà tin nói. Nói cách khác hắn có thể tại hỗn loạn từ trường bên trong tìm tới chính xác con đường, đúng không? Vẫn là nói hắn trên đường đi làm cái gì tiêu ký. Vị ương sờ lấy đầu gối của mình, quay người nhìn về phía mình đoàn người này. Hai nhóm người lúc này đã không phân người ta, tại tử vong uy hiếp về dưới hợp lại cùng nhau. Nếu như không phải hai bên cùng ủng hộ trợ giúp, tăng thêm chạy trốn lộ tuyến chính xác, lúc này bọn hắn khả năng đều đã chết. Nhưng cho dù là dạng này, nhân viên cũng gây tổn hại hơn phân nửa. Cho dù là hai vị siêu năng giả, Triệu Diên cùng bị ương, cũng trên cơ bản là mình đầy thương tích. Nhất là Triệu Diên còn đối diện ăn một viên đạn lửa. Tọa độ ngươi ghi chép đi, một hồi phát ta một phần, nơi này nhất định phải báo cáo. Triệu Diên lúc này cũng đã khôi phục tỉnh táo, đối bị ương nói. Hai người bọn họ lệ thuộc vào khác biệt bảo hộ khu, nhưng hai người từng là quen biết cũ, lại thêm vừa rồi đồng sinh cộng tử, cho nên lúc này quan hệ trở nên tới gần rất nhiều. Loại tin tình báo này, Triệu Diên cũng bắt đầu trực tiếp hướng bị ương muốn. Được. Bị ương cũng đồng dạng không có cự tuyệt. Đáng tiếc chúng ta không có mang ghi chép viên, cũng không có cái gì hình ảnh tư liệu lưu giữ lại. Nghe thấy lời ấy, Triệu Diên đồng dạng nhẹ gật đầu. Xác thực, cái này quá kỳ quái, từ khi có đối tinh thạch nghiên cứu ghi chép đến nay, cho tới bây giờ không đề cập tới nó có loại năng lực này. Có thể để cho thực vật có ý thức của mình. Vậy có phải hay không còn có thể để tử vật cũng có ý thức của mình? Vị ương trả lời, không chỉ là như thế đi. Chúng ta hôm nay nhìn thấy, còn có một cái rất đáng được ghi chép ra hỏa. Nói, vị ương ánh mắt nhìn về phía phương xa. Triệu Diên biết hắn nói tới ai, gật gật đầu, con mắt nhắm lại lẩm bẩm nói, đáng tiếc không chính thức đánh một trận. Vị ương giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Ngươi biết hay không trên người hắn bày ra là vật gì? Hắn vì cái gì có thể tìm được chính xác đường ra? Vì cái gì có thể tùy thân mang nhiều như vậy bom? Hắn loại này rõ ràng dẫn trước thế giới chiến giáp là từ đâu tới? Ngươi chẳng lẽ không ý thức được mình cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Vị ương nói rất nhiều, Triệu Diên căn bản tất cả đều không nghe lọt ai. Phản ứng của hắn như cũ cực kỳ bướng mình, ách. Lời nói không phải nói như vậy. Vị ương. Được thôi, ngươi tùy tiện. Hai người mỗi người đi một ngả về sau, riêng phần mình ngồi mình dụng cụ phi hành, chạy về bảo vệ cho mình khu. Ai có thể trước nhận được tin tức, ai liền có thể trước chuẩn bị. ai có thể trước chuẩn bị, ai liền có thể chiếm được tiên cơ. Trở lại bảo hộ khu về sau, làm siêu năng giả bị ương, lợi dụng mình đặc quyền đường tắt nhanh chóng đem tin tức báo cáo. Lúc này, hắn đã ngồi ở một đống đại lão mặt trước. Ngươi đối với mình nói tới lời nói phụ trách sao? Ta bảo đảm chính mình tinh thần thanh tỉnh, ký ức bình thường, đồng thời không có hút vào gây ảo ảnh vật chất. Vị ương bị vây ngồi tại chính giữa, tỉnh táo hồi đáp. Ngươi phải biết, bởi vì cái gọi là khoa học nguyên rủa, thế giới khoa học kỹ thuật, tại ứng dụng lĩnh vực đã thời gian rất lâu không có tiến triển. Lý luận lĩnh vực thì càng không cần ta nói. Đối diện ghi chép viên 10 ngón giao nhau, ánh mắt hình như có chỉ. Ta không có khuyết đại thành phần. Vậy ngươi xem đến mặt của hắn sao? Không có, nhưng ta nhớ được hắn áo giáp dáng vẻ. Nhìn thấy những người này lại nhiều lần chất vấn chính mình nói chuyện chân thực tính, vị ương cảm giác mình thật là hai bay bả gió. Cái kia một thân hắc khải người, đảo loạn mình kế hoạch ban đầu không nói, bây giờ lại còn để cao tầng không tín nhiệm mình. Bất quá cái này cũng là không trách bọn hắn, rốt cuộc mình làm nhiệm vụ trước đó, nếu có người nói với mình cái này sự kiện, mình cũng là không tin. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 15, ánh sáng hấp dẫn tới cầu cứu người trải qua dài đến một giờ hỏi thăm cùng ghi chép, vị ương được đưa tới một cái khác phòng ở giữa. Ở nơi đó, hắn sẽ thông qua trí nhớ của mình miêu tả ra áo giáp bề ngoài. Người chuyên nghiệp viên sẽ căn cứ miêu tả vẽ ra ngoại hình, làm ngày sau tư liệu. Tại vị ương rời đi về sau, mấy vị hành động chỗ lãnh đạo bắt đầu bình thảo luận. Bọn hắn lúc này bộ dáng cực kỳ giống trước đó đại hồ tử trở lại bảo hộ khu về sau, nơi nào nghiên cứu viên bộ dáng. Khác nhau là lúc này bọn hắn chỉ là nghe được vị ương miêu tả, cũng không nhìn thấy vật thật. Các ngươi thấy thế nào? Tin được không? Không biết, nhưng vị ương hẳn không có bất luận cái gì báo cáo sai lý do chứ. Nhưng nếu như miêu tả hoàn toàn không có vấn đề lời nói, chuyện này liền phải đề cao đến một cái vô cùng trọng yếu vị trí bên trên. Mấy người trao đổi một chút ý kiến, nửa ngày chưa có xác định xuống tới kết quả. Vị ương miêu tả hơi hận, nhưng cái kia đơn giản chiến đấu miêu tả, tại những người này trong lỗ thai cũng không phải có chuyện như vậy. Đầu tiên, tốc độ, vị ương miêu tả bên trong kia áo giáp cơ hồ không có ban đầu khởi động ra tốc, lập tức liền đạt đến tốc độ lớn nhất. Không cân nhắc hắn hệ thống phản lực thế nào, riêng là loại này trong nháy mắt ra tốc với thân thể người phụ tải cực lớn. Nói cách khác hoặc là chính hắn cũng không phải người bình thường, hoặc là vật này giảm sóc trình độ dị thường quá phận. Nếu như không phải người sử dụng tự thân năng lực phản ứng siêu quần, vậy hắn trí năng phân biệt năng lực cũng rất mạnh. Còn có hỏa lực tập trung tính vấn đề, treo đầy vũ khí năng lực, góc nhọn chuyển hướng. Một loạt thảo luận qua về sau, mọi người cho ra kết luận là đối với hắn coi trọng ưu tiên cấp tăng lên, sau đó nghĩ biện pháp tìm tới hắn. Lý do của bọn hắn, tự nhiên vậy cùng lúc trước Z011 bảo hộ khu đồng dạng. Nếu như hắn thật là người tự do, điều tra rõ ràng tiền căn hậu quả, lôi kéo. Nếu như không phải lời nói, kia vấn đề này khả năng liền muốn lên thăng cực kỳ nghiêm túc. Triệu Diên chỗ bảo hộ khu cũng là không sai biệt lắm tương tự phản ứng. Khương Nhượng cho đến bây giờ còn không biết bảo hộ khu bên trong đến cùng là cái bộ dáng gì. Hắn là cảm thấy hiện tại không có cần gì phải cùng bảo hộ khu người ở bên trong tiếp xúc, mình bây giờ vẫn là trước tăng thực lực lên. Nhưng hắn mình cũng không biết là đã có 3 cái bảo hộ khu để mắt tới hắn, dự định tìm kiếm tung tích của hắn. Người còn chưa đi đến giang hồ, trong giang hồ liền khắp nơi đều là truyền thuyết của hắn. Khương Nhượng lúc này ở hướng về biệt thự của mình phương hướng bay. Sát thực tới nói, là phiêu. Hắn cũng không phải rất gấp, liền chậm rãi ở trên trời đi bảo. Đã có loại này lượng lớn vật liệu, hắn dự định giảm sóc một đoạn thời gian. Tại mình cái kia tự xây gian phòng bên trong nghỉ ngơi một chút, sau đó nhiều làm quen một chút mới giải tỏa vật phẩm. Lần này giải tỏa đối với hắn tăng lên phi thường lớn, Khương Nhượng có cảm giác, nếu như quen thuộc mình hiện hữu lực lượng, hẳn là liền sẽ không lo lắng trước đó những cái kia thụ tinh. Tinh thần đã trầm tĩnh lại, hành động trên liền bắt đầu tùy duyên, cũng không phải là rất sốt ruột đi đường. Nhưng là hắn không nóng nảy, có người thế nhưng là đặc biệt nóng nảy. Tại biệt thự của hắn cửa trước, có 2 người ngay tại trông mong mỏi hắn trở về. Minh sát tới nói lời nói, các nàng lúc này, để người rất khó xác định là không phải còn sống. Ánh mắt kéo về đến nửa ngày trước đó. Tại Khương Nhượng vừa mới rời đi gian phòng của mình, đi tìm tinh thạch thời điểm. Có 2 cái sắp chết người, ngay tại biệt thự của hắn phụ cận, nỗ lực dây rồi lấy. Kia là 2 cái mình đầy thương tích nữ nhân, trong đó một cái không có cánh tay trái, thay vào đó là một con cánh tay máy. Nhưng cái kia vốn nên 10 phần công nghệ cao cánh tay máy, bề ngoài lại cũng không khá lắm, nhìn dị thường đơn sơ. Mang theo tràn dầu ống thép, xấu xí máy móc thiết kế, chỗ khớp nối làm cũng cực kỳ cứng ngắc. Cánh tay máy cứng ngắc rũ xuống một bên, lúc này nó cùng nhân thể thần kinh kết nối, đã là hư mất. Điểm này kỳ thật rất dễ dàng nhìn ra. Nơi bả vai nhục thể cùng máy móc kết nối vị trí, trải rộng ma sát ra vết thương, chảy nhuốm huyết. Mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Nơi này vì sao lại là chật vực, xem ra là lên trời muốn văng ngã. Nguyệt tỷ, chính ngươi đi thôi, thương thế của ngươi hơi nhẹ, hẳn là còn có còn sống đi ra hy vọng. Một mặt vết máu thiếu nữ chật vật nói, thỉnh thoảng ho khan để nàng nói lời nói rất khó nghe thành. Bọn họ bị thương, còn kinh lịch một đêm các bạo, tăng thêm từ trường quá nhiều, lúc này đã hoàn toàn tìm không thấy phương hướng. Đừng nói nữa, bao cắt đi qua, chúng ta còn có cơ hội. Khác trên người một nữ nhân thương thế cũng rất nặng, nhưng là tốt hơn một chút một chút. Cắn răng, mang lấy mình đồng bạn coi như hoàn hảo một cánh tay khác, cơ hội là kéo lấy nàng tại đi. Dương Mưa, đừng ngủ, bảo trì thanh tỉnh. Nàng còn tại hết sức khích lệ đồng bạn. Nhưng Dương Mưa rõ ràng là đã tuyệt vọng, như là cái xác không hồn đồng dạng nói, nhưng chúng ta tại hướng chạy đi đâu? Chúng ta căn bản không biết phương hướng. Bảo trì thanh tỉnh, chúng ta sẽ ra ngoài. Dương Nguyệt ngoài miệng an ủi, nhưng nội tâm của nàng cũng giống như nhau tuyệt vọng. to như vậy sa mạc, làm sao có thể dựa vào chân đi ra ngoài? Hai người mình, khả năng thật không có hy vọng. Nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy một chùm sáng. Quang mang kia dị thường chói mắt, tại cái này tịch liêu sa mạc bên trong, nó cho người cảm giác thậm chí so mặt trời còn muốn chói mắt. Dương Nguyệt không biết đó là vật gì, nhưng cái này dị thường cho nàng hy vọng. Hai người mình đã dầu hết đèn tắt, có bất kỳ khả năng hy vọng cũng muốn thử một chút, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nghĩ tới đây, Dương Nguyệt tựa như là tìm đến cuối cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng, dùng hết lực khí toàn thân, kéo lấy Dương Mưa hướng về cái hướng kia đi đến. Mấy bước này cũng không xa, nhưng lại cảm giác dị thường dài dằng dặc. Đi đến chỗ gần, Dương Nguyệt không thể tin rủi rủi con mắt. Kia là một tòa phòng ở, lóng lánh chói mắt kim loại sáng bóng. Thẳng đến Dương Nguyệt thật dùng tay mò đến vách tường, mới xác nhận mình không phải đang nằm mơ. Đây là cái gì? Vì sao lại có người tại cái này bốn bề nguy hiểm, từ trường nhiễu loạn trong sa mạc, xây một cái dạng này thuần kim loại phòng ở? Nhìn xem cái này tựa như thần tích đồng dạng chẳng cảnh, Dương Nguyệt gõ cửa một cái. Có người ở đây sao? Thanh âm của nàng run rẩy, nàng hy vọng dường nào một giây sau có người có thể mở cửa ra. Nhưng lên trời là tàn nhẫn. Khương Nhượng lúc này cũng không ở nơi này. Đợi vài phút, Dương Nguyệt mắt bên trong giấy lên ngọn lửa hy vọng chậm rãi dập tắt. Bình một tiếng, nàng đột nhiên quỳ trên mặt đất, đối trước mặt biệt thự trùng điệp dập đầu một cái, chảy ra máu tươi thấm vào trước mặt thổ địa. Cầu ngài mở cửa, xin giúp chúng ta một chút, chúng ta tất có thâm tạ. Trên đời tối tuyệt vọng sự tình, chính là cho người lấy hy vọng lại đem hắn phá hủy. Nhưng không có người phòng ở, là sẽ không mở cửa. Nguyệt tỷ, được rồi. Nhìn xem đồng bạn của mình cái này đến cái khác giật đầu, gửi hy vọng ở không tồn tại hy vọng. Dương Mưa tuyệt vọng trên mặt là nồng đậm không đành lòng. Nàng cũng nghĩ lại tiếp tục kiên trì một chút, nhưng là con mắt hiện tại là thật không mở ra được. Mời đọc, chuyện hài hước. Nhảy, nhảy, nhảy. Chương 16, máy móc liền là thân thể, máy móc liền là tinh thần, máy móc liền là sinh mệnh. Tiểu Vũ, nhìn xem đồng bạn của mình ngã xuống, Dương Nguyệt tranh thủ thời gian nào tới, đưa nàng ôm lên tới. Vuốt khuôn mặt của nàng, nhìn xem nàng thê thảm khuôn mặt. Sơ soạn một chút hơi thở, xác nhận còn có yếu ớt hô hấp tồn tại. Dương Vũ thật sự là quá mệt mỏi, trước đó đang bệnh, tăng thêm báo cắt bên trong giấy rùa. Đã hai ngày không ngủ. Nhưng nhân thể chính là như vậy, nếu như mang theo mọi mệnh cùng thương thế chìm vào giấc ngủ, đọc lại mệnh nhọc liền sẽ phong xuất ra. Nếu như nàng đến tiếp sau thân thể không thể được đến thích hợp nghỉ ngơi, thương thế sẽ tiến một bước tăng thêm. Mà nếu là lấy dạng này trạng thái tiến vào ban đêm, một lần nữa kinh lịch báo cát, khả năng giấc ngủ này cũng liền thật không tỉnh lại nữa. Gió lại bắt đầu la. Dương Nguyệt tựa ở trên tường, cũng không có ý định lại tiếp tục đi. Ôm mình đồng bạn, nàng đã rất mệt mỏi. Hy vọng duy nhất chính là có người có thể trở về, mặc dù cái này hy vọng thật sự là quá mức xa vời. Từ trong bọc lấy ra giấy bút, bắt đầu viết chữ. Nàng tại viết xin giúp đỡ nội dung, cầu sinh dục khu khiến nàng làm ra sau cùng một điểm cố gắng. Bút viết đến một nửa, vậy mà không nước. Liên tiếp đả kích để nữ nhân này tâm như nước đọng, nàng mặt không thay đổi ném đi bút, sau đó đẩy ra trên tay mình đã kết vậy một cái vết thương. Thấm dỉ ra vết máu, viết xong mấy chữ cuối cùng. Tựa ở trên tường, nàng dùng mình còn sót lại sinh cơ, chờ đợi lấy một tia hy vọng cuối cùng, nhìn phía xa mặt trời. Không biết qua bao lâu, ngay tại ý thức của nàng dần dần mơ hồ lúc, nàng đột nhiên cảm giác mắt trước tối sầm lại. Vậy vào trên mặt mình ánh nắng, giống như bị thứ gì chặn. Nàng cố gắng phân biệt cái kia ấm ảnh. Trên trời tung bay một trương tấm thảm, cách mặt đất có chừng cái 3-5 m. Trên thảm ngồi một cái người, mặt trời từ sau lưng của hắn chiếu tới, lộ ra một tấm màu đen cắt hình. Hòa hồng mặt trời lặn phát họa lấy người kia hình dáng, dường như thiêu đốt thần minh. Trong tay người kia còn cầm một hạt châu, không biết là cái gì pháp khí. Dương Nguyệt dựa vào tường, dùng sức nháy mắt, nhìn xem kia uy nghiêm một màn. Nàng lúc này đã ý thức mơ hồ, ngay cả đưa tay xoa xoa con mắt cũng sẽ không tiếp tục nguyện ý ta. Ta xuất hiện ảo giác sao? Đây là hôn mê trước đó, nàng đầu góc bên trong một ý nghĩ cuối cùng là, có lẽ tử thần đến tiếp chúng ta đi. Khương Nhượng vốn là nằm, chú ý tới mình cửa phòng trước có bóng người, lúc này mới ngồi dậy, móc ra một viên cao năng bạo đạn đặt ở trong tay, phòng ngừa là cái gì không có lòng tốt ra hỏa. Nhưng là ở trên trời nhìn một hồi, phát hiện kia hai người không núp đích, lúc này mới tung bay mà xuống. Đây là chết tại cửa nhà nha rồi. Nhìn xem trên thân hai người nhìn thấy mà giật mình thương thế, Khương Nhượng không nhịn được nhíu nhíu mày. Sau đó xoay người xuống mình thảm bay, thăm dò một chút hai người hơi thở. Sách, còn sống, phiền thoái. Nhặt lên bên người nàng một trang giấy, nhìn xem phía trên chữ viết. Cầu ngài mau cứu bằng hữu của ta, chúng ta là dạ huynh người, tất có thâm tạng. Dạ huynh là cái gì đồ vật, ta lại chưa nghe nói qua. Để tờ giấy xuống, Khương Nhượng rơi vào trầm tư. Hai người này xem ra, liền là muốn tìm đến mình xin giúp đỡ. Nhưng vấn đề là hiện tại không có bất kỳ cái gì chữa thương đồ vật, mình khoa học kỹ thuật cây giống như không điểm ra chữa bệnh năng lực. Liền ngay cả trên người mình đau nhức, đều chỉ có thể là dựa vào nghỉ ngơi đến làm dịu. Kia giống như cũng không biện pháp gì a bằng hữu của ngươi. Hả? Ánh mắt lưỡng ngang, Khương Nhượng đột nhiên phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Bên cạnh cái kia nhìn khí tức yếu ớt nữ tử, lại có một đầu kim loại cánh tay. Đi ra phía trước nhìn một chút, từ dưới đất đem cái kia đơn sơ cánh tay kim loại nâng lên. Ua, thế giới này còn có loại trình độ này đồ vật. Không phải nói khoa học kỹ thuật thoái hóa sao? Mặc dù chất liệu cùng hình thức cực kỳ đơn sơ, nhưng nội hạch nhưng cũng không đơn sơ. Nó kết nối phương thức thật liền là thần kinh kết nối, mà không chỉ là đơn giản có thể tháo rời tay chân giả. Cái đồ chơi này là thế nào làm cho ta hiện tại con đường đẳng cấp làm được điểm này ạ? Loay hoay cánh tay kia, Khương Nhượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng lúc này, hắn cảm giác mình có một chút kỳ quái phản ứng. Câu kia giải tỏa thích ứng lúc xuất hiện lời nói, đột nhiên xuất hiện ở Khương Nhượng đầu góc ở giữa. Máy móc liền là thân thể, máy móc liền là sinh mệnh, máy móc liền là tinh thần. Mình trước đó không hiểu rõ lắm thích ứng đường đi, tựa như là gặp được thích hợp nó giải quyết sự tình. Quỷ thần xui khiến, Khương Nhượng đem mình tay bỏ vào Dương Vũ bả vai vị trí, kia là cánh tay máy cùng thân thể kết nối địa phương. Đột nhiên, bàn tay bên trong xuất hiện một cái hư ảnh, giống như là một cái bánh răng hình dạng. Liên tiếp tin tức tràn vào Khương Nhượng đầu óc, hắn bỗng nhiên ý thức được, mình thích ứng đường đi nguyên lai còn có loại công năng này. Mình có thể đối loại này máy móc tay chân giả tiến hành chữa trị cùng thăng cấp. Thích ứng, để máy móc thích ứng nhân thể, để nhân thể cũng thích ứng máy móc. Cải tạo ngoại trừ muốn thăng cấp đường đi bên ngoài, cái khác tất cả đường đi đều có thể tự hành ứng dụng. Cơ sở có thể bổ sung vật chất, năng lượng có thể cung cấp hỏa lực cùng động lực. Chức năng cũng có mình ứng dụng lĩnh vực. Chỉ là Khương Nhượng không biết cụ thể muốn làm sao phối trộn tương đối phù hợp. Nhưng là, cái này mắt trước không phải liền là có một cái có thể để cho mình thí nghiệm nhân viên mà. Ta cái này, nên tính là tại cứu ngươi mệnh a. Vậy ta thử một chút, dù sao các ngươi cũng không lựa chọn khác. Đối cái kia cũng sớm đã ngất đi nữ hải thông chi một tiếng, liền để thảm bay đem hai người bọn họ vận chuyển đến gian phòng của mình bên trong. Bắt đầu thí nghiệm. Ta tỉnh ngủ sao? Đây là đâu? Nằm dưới đất Dương Nguyệt chậm rãi kiếm mở rộng tầm mắt. Đây là, ta không có chết. Đột nhiên ngồi dậy, phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh rất đặc thù. Mình lúc này lại bị nhốt tại một cái to lớn lồng sắt ở giữa. Vô ý thức liền muốn tìm mình vũ khí, nhưng là nàng phát hiện bọc của mình cũng không ở nơi này. Không biết bị thả đi nơi nào. Nhìn thấy cái tràng diện này, Dương Nguyệt trong lòng có chút trầm xuống, ánh mắt tranh thủ thời gian bắt đầu tìm khắp từ phía. Sau đó nàng liền thấy, một trương kim loại trên bàn, nằm một cái người. Tiểu Vũ. Đột nhiên chạy tới mình đồng bạn bên người, nhưng bước chân đột nhiên định trụ. Nhìn xem kia dị thường lạ lẫm cùng tinh xảo kim loại cánh tay, Dương Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái này, cánh tay kia toàn thân sáng ngân sắc, ngoại trừ nhan sắc, vẻ ngoài thiết kế cùng nhân loại cánh tay không có gì khác nhau. Thậm chí ngay cả bắp thịt cảm nhận đều thiết kế ra được. Tất cả khớp nối là như vậy linh động, bàn tay tính linh hoạt nhìn cùng người không có gì khác nhau. Chỗ nối tiếp cũng dị thường bóng loáng vô vức, ngày xưa vận động sinh ra ma sát vết thương, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như, cái này kim loại cánh tay liền là dài ở trên người kẻ ấy đồng dạng. Đưa tay sờ sờ Dương Vũ hơi thở, phát hiện hô hấp của nàng đều trở nên vững vàng rất nhiều. Dương Nguyệt hé mở lấy miệng, chấn sợ nói không ra lời. Nhưng đang lúc nàng đưa tay dự định đụng vào cái kia cánh tay lúc, kim loại cánh tay nổi lên, một thanh bóp lấy cổ họng của nàng. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 17, đây quả thật là không phải trên địa cầu khoa học kỹ thuật kia cánh tay kim loại lực lượng lớn lạ thường, trong nháy mắt liền đem Dương Nguyệt cả người giơ lên. Cổ bị gắt gao kẹp lấy, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, Dương Nguyệt hoàn toàn không cách nào hô hấp. Hai tay chế trụ đầu kia kim loại cánh tay, nhưng kia thiết thủ như đạp đất mọc rễ đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lắc lư. Nhưng Dương Vũ lúc này cũng không có tỉnh lại. Cái tay này cũng không phải là nàng khống chế. Dương Nguyệt ở trên trời rẽ rùa bay nhảy lấy chân, đã lấy Dương Vũ thân thể. Vấn đề này thật sự là quá hoang đường, mình tại như vậy hung hiểm cảnh ngộ bên trong đều còn sống, vậy mà lúc này muốn chết tại đồng bạn của mình trên tay. Thân thể tại không trung liều mạng đung đưa, giống như là một đầu bay nhảy cá. Rốt cục, Dương Vũ bị làm tỉnh, tránh ra mơ hồ con mắt. Thấy rõ hết thảy trước mắt về sau, Dương Vũ dọa đến hét lên một tiếng, nhưng tay lại vẫn không có buông ra. Dùng một cái tay khác nắm chặt lấy mình cánh tay kim loại, thao tác nửa ngày, mới rốt cục đem Dương Nguyệt từ không trung buông ra. Mẹ. Khu khu. Bị buông ra về sau, Dương Nguyệt quỳ trên mặt đất, ho kịch liệt, thậm chí còn ho ra một chút tơ máu. Nàng thật sự có cảm giác, nếu không phải Dương Vũ tỉnh lời nói, mình thật sẽ bị tươi sống bóp chết. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Dương Vũ trong chốc lát cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hốt hoảng ngồi xổm ở phía sau của nàng, dùng tay vỗ phía sau lưng nàng. Nhưng là đáng tiếc, nàng lại dùng sai tay. Ầm. Một tiếng vang trầm, Dương Nguyệt trực tiếp bị một bàn tay đập nằm trên đất. Dương Nguyệt, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nhìn xem Dương Nguyệt xoay người lại kia ánh mắt khiếp sợ, Dương Vũ vội vàng giải thích nói. Đợi đến hai người đều chậm tới, lúc này mới đứng chung một chỗ thảo luận trước mắt hiện trạng. Chúng ta còn sống. Ta cái này cánh tay là chuyện gì xảy ra? Dương Vũ nhìn xem thân ở lồng giam, nghi ngờ nói. Ta cũng không biết, ta vừa tỉnh lại chính là như vậy, có thể là cứu chúng ta người làm a. Dương Nguyệt lắc đầu, ngay sau đó lại hỏi, cánh tay của ngươi, tình huống như thế nào? Nghe vậy về sau, Dương Vũ mê mang nâng lên mình tay phải cánh tay máy, nhìn xem phía trên sáng bóng. Ta cảm giác, đây chính là tay của ta. Nhưng lại cảm giác, không phải tay của ta. Nhìn xem Dương Nguyệt kia lời nói mê hoặc người tư mã ánh mắt, Dương Vũ vội vàng giải thích nói. Nói đúng là, ta cảm giác nó cùng thân thể của ta cực kỳ vừa phối, tựa như là ta bản thân tay đồng dạng, không có bất kỳ cái gì máy móc cảm giác. Nhưng là, ta cảm giác còn không có cách nào hoàn toàn khống chế nó, hắn tựa như là có ý nghĩ của mình đồng dạng. Mà lại, ta cảm giác nó thật mạnh a. Nghe Dương Vũ lời nói, Dương Nguyệt rất tán thành nhẹ gật đầu. Sắc thực đủ mạnh, kém chút đem mình bóp chết. Nhưng nàng lại hiểu lầm, Dương Vũ nói không phải ý tứ này. Tay trái bỗng nhiên bắt lấy tay phải cánh tay máy, lòng bàn tay ở giữa ánh sáng ngưng tụ, trong tay giống như là xuất hiện một cái mặt trời nhỏ. Kịch liệt năng lượng ba động bóp méo không gian xung quanh. Ta, lòng bàn tay của ta giống như có thể phát ra súng laser. Dương Vũ thanh âm đã bối rối, vừa vui mừng. Dương Nguyệt, cái gì? Điều cản đường này, cuối cùng để ánh sáng dập tắt, Khương Nhượng thật vất vả dựng lên phòng ở lúc này mới không có bị mở một cái lỗ hổng. Hai người vây quanh người máy cánh tay, thật là càng xem càng kinh hãi, tựa như giống như nằm mơ. Cái gì gọi là nhân họa đắc phúc? Lúc đầu bọn họ đều đã bỏ đi hy vọng sống sót, bây giờ lại không hiểu đạt được tốt như vậy chỗ. Thứ này, quá không thể tưởng tượng nổi. Đây là nhân loại tạo vật sao? Đây là nhân loại nghiên cứu ra đồ vật sao? Cái kia đã cứu chúng ta người, đến tột cùng là một cái dạng gì người? Nghĩ tới đây, Dương Nguyệt trong mắt lóe lên mấy phần hồi ức, nàng bắt đầu trở về nghĩ mình hôn mê trước nhìn thấy bóng đen. Chẳng lẽ, thật gặp phải thần tiên? Thần tiên cũng sẽ cứu chúng ta hạ người như vậy sao? Dương Nguyệt trong lòng yên lặng nghĩ đến, Dương Vũ Tại vừa nói, thế nhưng là, vì cái gì? Đã cứu chúng ta còn muốn đem chúng ta nhốt ở trong lồng. Bất quá, ta hiện tại cái này cánh tay, phá vỡ dạng này lồng giam tựa như là rất dễ dàng à. Dương Vũ hoạt động cánh tay phải của mình, đúng là có chút kích động cảm giác. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác mình bây giờ trạng thái tốt vô cùng, trước đó thương thế tựa như cũng hỏa hoãn rất nhiều. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Dương Nguyệt liền tranh thủ Dương Vũ ngăn lại. Người kia đối với chúng ta là ân cứu mạng, đối ngươi là tái tạo tri ân, không muốn ngỗ nghịch hắn. Mặt khác, ngươi cảm thấy có thể tùy tiện liền đem một cái cấp bậc này cánh tay, tại ai cũng không biết tình huống dưới theo ở trên thân thể ngươi, đến là cấp bậc gì người. Hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương mắt trông được đến kiêng kỵ, cùng sợ hãi. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, cửa mở. Khương Nhượng còn buồn ngủ từ gian phòng bên trong đi ra. Các ngươi ngược lại là rất tinh thần a, thân thể nhìn cũng không tệ lắm. Thế nào, đối sản phẩm của ta coi như hài lòng? Cùng nó chung đụng thế nào? Hai người nhìn thấy Khương Nhượng, lộ ra 10 phần câu thúc, đứng ở nơi đó có chút một ít chân tay luống cuống. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, cứu vớt mình người có thể là loại kia một phương đại lao, hay là cái gì ẩn thế ma đầu một loại nhân vật. Kết quả cái này người mặc dù dáng dấp vẫn được, nhưng giày cũng không có mặc, bẩn thỉu, quần áo rúm gió treo ở trên thân. Ân, cao thủ khả năng liền là như thế không giống bình thường đi. Ở chung, hai chúng ta quan hệ rất tốt ta. Mang theo cánh tay máy Dương Vũ không biết vì cái gì Khương Nhượng sẽ hỏi ra như thế một cái vấn đề kỳ quái. Ta nói không phải là các ngươi hai, nói là ngươi cùng nó. Khương Nhượng chỉ vào đầu kia người máy cánh tay nói. Tại cải tạo quá trình bên trong, hắn cũng không biết phải thêm đường gì kính năng lực đi bảo. Dứt khoát liền đem mình có con đường, tất cả đều thử dùng một lần, bao quát trí năng cái gì. Nói cách khác, đầu này cánh tay máy, rất có thể là hắn trước mắt chỗ chế tạo ra, cường lực nhất trang bị. Chỉ là có chút không quá có thể khống chế. Hôm qua thao tác có chút vui vẻ, hắn cũng không cụ thể suy nghĩ mình cái này xong có phải hay không có chút thua thiệt. Dù sao liền là thí nghiệm một chút, đều thử, về sau mình lại làm liền có kinh nghiệm hơn. Nhưng là hắn lời này, để hai nữ nghe mồ hôi lạnh đều xuống tới. Cái gì gọi là cùng cánh tay máy thật tốt ở chung? Như thế khoa huyễn sao? Tốt kinh dị. Nhưng là cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể là ngượng ngùng cười cười. Khương Nhượng bây giờ tại lòng của các nàng bên trong, cơ bản cũng là một cái điên cuồng khoa học quái nhân hình tượng. Các nàng bây giờ nội tâm 10 phần thấp vọng, không biết thụ đối phương như thế ân huệ, là phải bỏ ra dạng gì giá phải trả. Ngươi làm quen một chút nó sử dụng công năng đi, nếu như có thể lời nói tốt nhất cho ta biểu diễn một lượt. Đây coi như là ta một cái vật thí nghiệm, bất quá đối ngươi hẳn là vô hại chính là. Khương Nhượng xoay người sang chỗ khác, tùy ý cầm lấy một bình nước, uống vào mấy ngụm. Nghe vật thí nghiệm cái này miêu tả, Dương Vũ ngược lại là không cảm thấy có cái gì. Có thể có dạng này đỉnh cấp trang bị, làm tiểu chuột bạch thì thế nào? Thứ này, quả thực liền không giống như là trên địa cầu có thể có khoa học kỹ thuật tạo vật. Dương Vũ sở lấy cánh tay của mình nói. Khương Nhượng uống một hớp nước, một câu phi thường bình thản lời nói thốt ra, đúng à, xác thực không phải trên địa cầu khoa học kỹ thuật. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 18, Mỹ Diệu hiểu lầm Khương Nhượng lời này không có ý gì khác, liền là thuận miệng nói. Rốt cuộc thứ này đúng là từ máy móc tinh cầu bên trên tới. Nhưng lời này vừa vào tai, lại là để Dương Vũ Dương Nguyệt hai người trong lòng căng thẳng, cảm giác người này bên người chỗ quay trùng quanh mê vụ, càng nhiều một tầng. Nhưng cũng vẫn là không có hỏi nhiều, chỉ là đứng ở nơi đó. Vô luận như thế nào, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Biểu thị cảm tạ về sau, Dương Nguyệt thấp thỏm mà hỏi, xin hỏi, ngươi là nơi nào người, là bảo vệ trong vùng người, vẫn là phi tặc? Khương Nhượng nghe nói như thế, mình một ngụm nước kém chút sặc đến trong cổ họng. Lời này làm sao nghe được như thế quen tai đâu? Giống như mình gặp phải tất cả mọi người, nhìn thấy mình câu nói đầu tiên đều là cái này. Đây là các ngươi nơi này chào hỏi dùng từ sao, tựa như ăn sao đồng dạng. Ta đều không phải, ta không phải bảo hộ khu người, cũng không phải phi tặc. Khương Nhượng hồi phục câu này nói qua rất nhiều lần lời nói về sau, đem bình nước thu vào. Nghe được cái trả lời, Dương Nguyệt thân thể lập tức buông lỏng xuống, như chút được cái nặng. Bởi vì mình là dạ hoay người, là phi tặc tổ chức, cho nên nàng cực kỳ sợ hãi mình bị bảo hộ khu nội bộ người tù binh, như thế mình coi như thảm rồi. Kia, ngài là cổ lão học phái người? Ừm. Chính đi lấy Dương Nguyệt ba lô, Khương Nhượng kỳ quái nhìn về phía Dương Nguyệt. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được cái này tương đối danh từ mới mẻ, trước đó tất cả mọi người khi biết mình không lệ thuộc bất kỳ một cái nào tổ chức về sau, liền đều không nói. Vì cái gì nói như vậy? Cổ lão học phái là cái gì? Ngài không biết? Dương Nguyệt cũng tương tự cực kỳ kinh ngạc, tựa hồ là cho rằng tổ chức này hẳn là mọi người đều biết, sau đó liền bắt đầu cho Khương Nhượng miêu tả lên cổ lão học phái tin tức. Nguyên lai, tại tận thế nguy cơ dần dần bị bình định về sau, toàn thế giới mũi nhọn khoa học nhà bắt đầu không hiểu thấu gặp nạn. Mặc kệ bị như thế nào bảo hộ, đều sẽ có các loại ly kỳ hiện tượng đến mang đi tính mạng của bọn hắn, tựa như là một loại mượn rùa. Lại bởi vì siêu năng lực xuất hiện, mọi người đối một chút siêu tự nhiên hiện tượng không còn giống ngày xưa như thế mâu thuẫn. Cho nên cuối cùng thế giới liên hợp quyết sách là, ngoại trừ đối giao thông, thông tin, thực phẩm, mấy cái cần thiết dân sinh lĩnh vực, tiến hành cơ sở khoa học kỹ thuật chuyển thừa bên ngoài, cái khác khoa học lĩnh vực vẫn là trước từ bỏ rơi. Nhất là đối vũ trụ, thiên văn lĩnh vực, vi mô lĩnh vực cái này đối ứng dùng không có rõ ràng trợ giúp nghiên cứu, toàn bộ hủy bỏ. Đem tinh lực tập trung ở khôi phục nhân loại trật tự, cùng phát triển siêu năng lực bên trên. Đây cũng là đối khoa học nhà một loại bảo hộ. Nhưng là khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, kinh lịch tận thế tẩy lễ, nguyên bản người làm công tác văn hóa cũng đã không phải cái gì lương thiện có thể lấn hạng người. Có người đưa ra, nếu như nhân loại không còn ngắm nhìn bầu trời, như vậy tức làm siêu năng lực có thể di sơn đảo hải, nhân loại cũng bất quá là tại vũ trụ hoang mạc bên trong chờ đợi tử vong kẻ đáng thương thôi. Một cây cờ lớn nhấc lên, một nhóm lớn có theo đuổi người nghiên cứu khoa học, cùng tán đồng người, từ bảo hộ khu bên trong ưu việt giường ấm rời đi, xông về kia trải rộng nguy cơ cùng tử vong man hoang mặt đất. Bọn hắn không tin tưởng nguyên rủa, nói phải dùng khoa học lực lượng đi đối kháng khoa học nguyên rủa. Đồng thời, vì nghiên cứu của mình cùng sinh tồn, bọn hắn từ bỏ một chút vốn có đạo đức trói buộc, cướp đoạt, chiến tranh, phá hư, không chỗ không làm. Bởi vì siêu năng lực bị cho rằng là nhân loại phát triển mới nhất hy vọng, cho nên bọn hắn gọi mình là cổ lão học phái. Cũng không thuộc về bảo hộ khu, cũng không thuộc về phi tặc, bọn hắn chỉ là tại làm mình chuyện cần làm, không từ thủ đoạn. Nghe Dương Nguyệt cho mình miêu tả, Khương Nhượng trong mắt lóe lên nồng đậm hiếu kỳ. Đơn giản tới nói, liền là một đoàn tương đối cực đoan người chủ nghĩa lý tưởng, tụ tập ở cùng nhau. Lợi hại a, tổ chức này có chút ý tứ. Sờ lên cằm của mình, Khương Nhượng phi thường có cảm thấy hứng thú nói. Đúng, đồng thời bọn hắn, vậy mà thật chống cự lại khoa học nguyên rủa sống tiếp được. Dương Vũ nhắc lên bọn hắn thời điểm, miệng lưỡi lưu loát nói không xong. Xem ra đối bọn hắn cực kỳ sùng bái. Người trước đó còn nói, người đã từng cái kia người máy cánh tay, cũng là cái kia cổ lão học phái người giúp ngươi trang. Nhìn xem Dương Vũ gật đầu, Khương Nhượng kính nể nhẹ gật đầu. Rất không tệ, thế mà có thể có như thế trình độ khoa học kỹ thuật, có cơ hội phải cùng bọn hắn gặp một lần. Rốt cuộc, bản thân mình con đường thăng cấp liền là cần tiếp xúc tương quan đồ vật, loại này tổ chức rất có thể sẽ đến giúp chính mình. Tiến lặng, hắn đem tổ chức này ghi tạc trong lòng. Nhưng là hắn câu này khích lệ, tại Dương Vũ Dương Nguyệt hai người nhìn đến coi như có chút thay đổi vị. Rất không tệ là cái gì miêu tả. Nhìn một chút Dương Vũ trên thân kia dị thường ưu tú cánh tay, hai nữ phi thường ăn ý không nói gì. Vị này đại lão, chỉ sợ là tại rêu cờ ta. Khả năng bọn hắn những này làm nghiên cứu đều tương đối ngạo mạn. Lý giải lý giải. Khương Nhượng nhìn một chút hai người, không tiếp tục nói nhảm nhiều, từ một bên trên sàn nhà cầm lên Dương Nguyệt ba lô, đi tới lớn lồng sắt mặt trước. Đưa tay tại lồng sắt trên sờ một cái, kia to lớn lồng giam trong nháy mắt biến mất, bị hắn một lần nữa phân giải làm vật liệu. Nhìn xem chiêu này thao tác, hai nữ lại là bị giật nảy mình, đứng tại chỗ không dám động. Như thế tới nói, vị này thế mà còn là cái siêu năng giả. Nhưng Khương Nhượng cũng không để ý tới bọn hắn ý nghĩ, chỉ là đem bao ném trên mặt đất, mở miệng nói ra, cái này chiếc lồng là vì để tránh cho các ngươi tại ta ngủ thời điểm đâm lưng ta, rốt cuộc tất cả mọi người còn không quen, lý giải một chút. Bất quá ta suy nghĩ một chút, cái kia cánh tay phá vỡ chiếc lồng này có lẽ còn là tương đối đơn giản, thất sách. Mặt khác, các ngươi không phải nói tất có thâm tạng. Dự định cảm ơn cái gì? Dương Nguyệt không nghĩ tới Khương Nhượng trực tiếp như vậy, ngây người một lúc sau mặt hơi trở nên đỏ lên một chút, hỏi, cái này muốn nhìn ngài muốn cái gì? Tại nàng vừa mới viết xuống cầu cứu tin lúc, vốn chính là muốn cho tiền, hoặc là dùng dạ hoanh danh hào hấp dẫn, hy vọng có thể có người đến giúp đỡ. Nhưng ở nơi này chờ đợi như thế vài phút, nàng nhìn thấy tất cả đều là vượt qua nàng lý giải đồ vật, cho nên đưa tiền loại lời này có chút không nói ra miệng. Dạng này kỳ nhân, có thể nghĩ muốn cái gì đâu. Nếu như là một chút yêu cầu kỳ quái, mình có thể cự tuyệt à? Khương Nhượng, phổ tín nữ đúng không? Ngươi đỏ mặt cái rắm. Lập tức giang tay ra nói, ta có thể từ ngươi nơi nào muốn biết cái gì, không có gì hơn liền là tiền a, đương nhiên, ta muốn chính là loại kia tinh thạch. Nếu như nhiều lời nói, ta cũng có thể bán ngươi một vài thứ cái gì. Liền, cũng chỉ là những ngày sao? Dương Nguyệt kinh ngạc nói. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, cái này trong sa mạc ẩn cư cao nhân, thế mà cũng chỉ là đòi tiền. Khiến cho tâm tình của nàng bây giờ có chút kỳ quái. A, nếu như ngươi có thể lại cho ta một chút tin tức liền tốt. Tựa như lần trước cùng dâu vai nón đồng dạng, Khương Nhượng nghĩ lại hiểu rõ một ít thế giới này tin tức. Nhưng hắn câu nói này, lại tại Dương Vũ Dương Nguyệt lòng của hai người bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Hắn là làm sao biết, chúng ta dạ hoanh một mực tại siêu tập toàn cầu thế lực tình báo. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 19, có thể trưởng thành tính người máy dạ hoanh là một cái phi tập đoàn thể. Tại hoang vu đại địa bên trên, nó xem như tương đối cỡ lớn mấy cái phi tập tập đoàn một trong, thủ lĩnh thế giới treo thưởng tương đương cao. Cũng là một cái duy nhất nữ tính lãnh đạo phi tập tập đoàn. Nhưng là không có ai biết, dạ hoanh kỳ thật vẫn luôn tại kiêm chức một chút tình báo sinh ý ngoại trừ dùng để mua bán bên ngoài. Bọn hắn tìm kiếm lấy toàn thế giới các lớn bảo hộ khu, cùng phi tập tập đoàn bí ẩn tin tức tại mình kho số liệu bên trong. Cái này hành động dị thường bí ẩn, chỉ có dạ hoanh hoạch tâm nhân viên mới biết được. Mục đích đúng là biết người biết ta, tại thế lực đối địch có nhằm vào dạ hoanh hành động lúc, bọn hắn có thể trước tiên làm ra dự phòng. Phần này cường đại năng lực tình báo, là dạ hoanh có thể phi tốc phát triển cứng nhắc trèo trống. Nhưng cái này sự kiện, rõ ràng chỉ có hoạch tâm nhất người một nhà biết. Lại cho ta một chút tin tức là có ý gì? Vì cái gì hắn sẽ biết những sự tình này? Dạ hoanh cơ mật cốt lõi nhất, hắn là thế nào giải? Chẳng lẽ dạ hoanh bên trong xảy ra điều gì phản đồ? Nhưng cái này là không thể nào a, trong đoàn đội đều là tuyệt đối người tin cận. Vậy hắn là có cái gì đặc biệt năng lực? Nghĩ đến hắn có trình độ khoa học kỹ thuật, nghĩ đến cái kia cánh tay máy, nghĩ đến tiện tay vung lên liền để một cái lồng sắt hư không tiêu thất năng lực. Dương Nguyệt đột nhiên cảm thấy, hắn có năng lực gì cũng không phải là không có khả năng. Chẳng lẽ nói, hắn còn có độc tâm thuật hay sao? Nhưng muốn thật sự có độc tâm thuật, cái kia còn hỏi ta làm gì? Hắn cứu chúng ta có mục đích gì, liền cánh tay kia chất lượng đến xem, đem mình cùng Dương Vũ hai người mệnh cộng lại cũng không đáng. Dương Nguyệt càng nghĩ càng kinh khủng. Nàng không biết nên nói như thế nào, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nàng sinh tử của mình việc nhỏ, nhưng nếu là cho mình đoàn đội mang đến phiền phức, vậy nhưng thật liền là tội lỗi lớn. Nghĩ tới đây, trước đó bởi vì suy nghĩ lung tung mà đỏ bừng mặt, lúc này đã trở nên tái nhợt. Thậm chí trên trán cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Nhìn nàng đột nhiên liền biến thành cái dạng này, Khương Nhượng một mặt mê hoặc. Nữ nhân này là có ý gì? Làm sao cảm giác ít nhiều có chút vấn đề, là trước đó thân thể thương thế còn chưa lành sao? Cái kia, ngươi thế nào sao? Là Kỳ Tinh Nguyệt. Kia thật giống như ta cũng không có biện pháp gì. Rốt cuộc mình máy móc tinh cầu tạo vật đều là một chút kim loại sản phẩm, di mụ khăn loại vật này trước mắt giống như vẫn có chút khó khăn. Nhưng là đối với hắn không rời đầu phỏng đoán, Dương Nguyệt cũng không có làm ra cái gì giải thích, chỉ là bày ra một bộ quyết định biểu lộ. Dù là không vì báo ân cứu mạng, vì dạng anh, cũng nhất định phải giao hảo cái này người. Đột nhiên, một cái 90 độ cúi đầu, đem Khương Nhượng dọa lui về phía sau một bước. Tiên sinh, quyền hạn của ta không đủ, nhưng ta có thể cho tin tức nhất định sẽ cho. Tiên lời nói, chúng ta mang rất ít, nhưng cánh tay này ngài muốn bao nhiêu, chúng ta đều nguyện ý đưa tới, không trả giá. Khương Nhượng, nữ nhân này có phải bị bệnh hay không a? Trả tiền không nổi. Mình lại không nói muốn bao nhiêu, cấp không nổi thiếu cho không được sao? Hỏi điểm tin tức trả lại cho ta tới cái quyền hạn không đủ. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nếu là thực sự không trả tiền nổi, thiếu cho một ít cũng được. Kỳ thật, cái kia cánh tay máy cũng không tiêu tốn ta nhiều ít vật liệu. Dương Nguyệt lúc này đã bắt đầu tại ba lô bên trong tìm kiếm đồ vật. Khương Nhượng nói câu nói kia, tại hắn lý giải bên trong liền là kia cánh tay máy trong mắt của ta căn bản cũng không tính là gì. Có thể nói là lý giải đại sư. Chỉ chốc lát, nàng từ ba lô bên trong lấy ra một cái cùng loại với laptop đồ vật. Khác biệt duy nhất chính là, cái đồ chơi này nhìn tương đương nặng nghề, đồng thời chồng chất ba lần. Còn cầm một đống bên ngoài đưa ổ cứng ra. Khương Nhượng không biết nói thật tốt, nàng tại sao muốn cầm một cái máy tính ra, còn một bộ anh dũng hy sinh biểu lộ. Nhưng vẫn là hiếu kỳ đi theo cước bộ của nàng, nhìn xem nàng đem máy tính bỏ vào trên bàn. Sau khi mở máy, điểm mấy cái đồ tiêu, sau đó một đống lớn để Khương Nhượng nhìn đến người đều nhức đầu hình ảnh, xuất hiện ở mắt của hắn trước. Kia lít nha lít nhít tuyến đường tựa như là bờ di tàu điện ngầm bản đồ đồng dạng, nhìn xem đều để đầu người choáng. Mặt trên còn có lấy các loại màu sắc khác nhau đánh dấu, có ngôn ngữ Khương Nhượng đều xem không hiểu. Dương Nguyệt nhìn xem Khương Nhượng mê hoặc ánh mắt, một mặt kiêu ngạo giải thích nói, đây là ta phụ trách một vài thứ, đều tại máy vi tính này bên trong. Toàn thế giới phần lớn bảo hộ khu nội bộ bản đồ, cống thoát nước bài bố đường vân, cùng mấu chốt kiến trúc bài bố. Bảo hộ khu người lãnh đạo trụ sở, hành vi quen thuộc. Các lớn phi tặc đoàn thể nhân viên năng lực, bao quát bọn hắn thường xuyên hành động khu vực, đến mức thủ lĩnh người tính đam mê. Ta có khả năng cho ngài đồ vật, đều tại máy vi tính này bên trong. Về phần ta trong đầu một vài thứ, có chút là thực sự không thể nói, nếu như ngài nguyện ý gia nhập dạng anh, hoặc là cùng chúng ta thủ lĩnh gặp một lần, tin tưởng nàng cũng sẽ nói cho ngài. Sau khi nói xong, Dương Nguyệt đứng tại chỗ nhìn thẳng Khương Nhượng hai mắt. Đây đã là nàng có thể đưa ra tốt nhất báo đáp, nếu như thực sự không được, muốn chém giết muốn dốc thịt mình cũng nhận. Dương Vũ đứng ở bên cạnh, cũng không có chen vào nói, hiển nhiên là nhận đồng mình đồng bạn hành vi. Khương Nhượng nhìn đối phương một mặt chân thành tựa như hiến vật quý đồng dạng biểu lộ, hắn có chút không biết nên nói cái gì. Mình có phải hay không? Để nàng hiểu lầm cái gì? Mặc dù nói, thứ này nghe liền cảm giác dị thường như bức, hẳn là đều được cho là bảo vật vô giá. Cái này dạng anh, đúng là một cái dị thường thế lực tương đại. Nhưng là, mình cầm những vật này vô dụng a, tự mình biết những tin tức này làm gì? Mình muốn biết đến tin tức, bất quá chỉ là một chút phi thường cơ sở tin tức, để cho mình tốt hơn giải một chút thế giới trước mắt hình thức. Nhưng nhìn ý tứ này, mình trực tiếp nói có đúng hay không có chút quá sát phong cảnh. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một vật. Ngạch! Người cái này trong máy vi tính, có hay không một chút cơ sở đồ vật? Tỷ như nói tiền tệ chuyển đổi đơn vị, phóng xạ tinh thạch chuyển đổi hợp thành tỷ lệ cái gì sự tình? Vấn đề này hiển nhiên là Dương Nguyệt không có nghĩ tới, sửng sốt vài giây đồng hồ sau trả lời, ngạch, cái này đương nhiên là có. A, vậy là tốt rồi, vậy liền để hắn thử một chút đi. Nghĩ tới đây, Khương Nhượng vung tay lên, một cái cao 2 mét người máy xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hình giọt nước thân thể cũng không lộ ra đơn bạc, cũng không lộ vẻ nặng nề, các địa phương phân bố đều 10 phần vừa đúng. Đây là Khương Nhượng giải tỏa trí năng về sau, mới xuất hiện một cái sản phẩm một trong. Lúc ấy đối sự miêu tả của nó là có thể trưởng thành tính quản gia người máy. Đồng thời đằng sau còn tiêu chú hạn định 2 chữ. Khương Nhượng cũng là đánh qua trò chơi người, hạn định cùng có thể trưởng thành loại này song trọng bờ UFF, hắn vẫn là rất rõ ràng. Cơ bản cũng là đại biểu cho tương lai thần khí. Nhưng là thứ này tạo đi ra về sau, cái gì cũng không biết làm, sẽ chỉ một chút cơ sở nhất hành động, nhiều khi nói chuyện cùng hắn không phản ứng, hắn cũng không có cách nào cùng Khương Nhượng đối thoại. Khương Nhượng căn bản cũng không biết hắn cái này có thể trưởng thành, đến tột cùng là thế nào trưởng thành. Nhưng là hiện tại, tựa như là có thể để hắn thử một chút. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 20, ban cho ta sinh mệnh, ban cho ta tri thức. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện người máy, Dương Nguyệt cùng Dương Vũ còn không biết Khương Nhượng muốn làm gì. Dựa theo Dương Nguyệt bệnh nghề nghiệp tới nói, loại này không tầm thường đồ vật đều thuộc về nhất định phải ghi chép lại tình báo. Nhưng là Khương Nhượng còn đứng ở chỗ này, nàng cũng không dám đem máy quay phim lấy ra. quản gia, có thể nghe hiểu ta nói lời nói sao? Ở trong đó số liệu, có thể phục chế một chút sao? Cường hóa một chút chính mình. Chỉ vào trên bàn máy tính, hỏi dò. Đài này người máy lộ ra có chút đần dáng vẻ, Khương Nhượng kỳ thật cũng không biết hắn có thể hiểu hay không mình muốn để hắn làm gì. Nhưng nghe đến lời này, người máy kia vậy mà động. Đây là hắn hiếm thấy, có thể đối Khương Nhượng nói tới lời nói làm ra phản ứng. Cũng không nói gì đáp lại, trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước. Từ bước tiến của nó bên trong liền có thể cảm giác được hắn linh động, một chút cũng không có người máy đi đường cảm giác cứng ngắc, khớp nối trình độ linh hoạt cao. Nếu như không nhìn ngoại hình của hắn, hắn lúc này cùng nhân loại không có gì khác nhau. Đi đến máy vi tính mặt trước, ngón trỏ trái biến hình gây dựng lại. Hình dạng xứng đôi về sau, đâm vào máy vi tính số liệu tiếp lời ở giữa. Hai nữ không biết hắn đang làm gì, đừng nói bọn họ, liền ngay cả Khương Nhượng cũng không biết hắn đang làm gì. Ba cái người liền đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn xem. Cũng chính là mấy giây, quản gia liền một lần nữa đổi một cái ổ cứng, lặp lại trước đó thao tác. Không đến một phút, tất cả ổ cứng liền tất cả đều bị hắn đổi hết một lượt. Xuy, ngón tay từ số liệu tiếp lời bên trong rút ra, một lần nữa biến hóa thành ngón tay dáng vẻ, quản gia đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn không có bất kỳ động tác gì, nhưng không biết vì cái gì, Dương Nguyệt cảm giác lúc này nó cả người khí chất trở nên không đồng dạng. Hắn lúc này, càng lúc càng giống một cái người. Quản gia ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bộ mặt của hắn là một cái khéo đưa đẩy, hình thoi tấm chắn hình dạng. Không có ngũ quan, cũng nhìn không ra biểu lộ. Nhưng lúc này, Khương Nhượng vậy mà từ hắn tứ chi động tác bên trong, nhìn ra tang thương biến hóa ý cảnh. Thật giống như một cái tân sinh anh, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong biến thành thiếu niên, thanh niên, chớp mắt thành thủ. Đây chính là trưởng thành tính người máy sao? Cái này hiệu quả thật sự là quá bất ngờ. Quản gia xoay người lại, nhìn xem Khương Nhượng. Tay phải chậm rãi đặt ở phần bụng, dùng một cái ưu nhã tư thế, 90 độ cúi đầu. Khương Nhượng không hiểu tương tự lễ tiết, nhìn cái này tư thế thậm chí có chút chân tay luống cuống. Một cái nhu hòa máy móc gầm từ quản gia trong miệng truyền ra, "Tiên sinh, cảm tạ ngài ban cho ta sinh mệnh." Bởi vì quản gia biến hóa quá lớn, Khương Nhượng lúc này cũng không biết nên coi hắn là cái gì mà đối đãi. "Ngạch, không cần khách khí." Quản gia không có trả lời, mà là xoay người qua, đối máy vi tính kia, lại là một cái 90 độ cúi đầu. "Cảm tạ ngài ban cho ta tri thức." Sau đó có quay người nhìn về phía Dương Nguyệt Dương Vũ hai người, vẫy vẫy tay. "Các ngươi tốt." "Dương Nguyệt." "Không phải, máy tính tựa như là ta lấy ra hắc." Quản gia đi tới Khương Nhượng bên cạnh, yên tĩnh đứng ở nơi nào, lộ ra 10 phần yên tĩnh. "Người đây coi như là trưởng thành rồi, hấp thu ở trong đó tri thức." Khương Nhượng chỉ vào máy vi tính kia hỏi. Quản gia nghe vậy nhẹ gật đầu. "Đúng, tri thức, rất nhiều tri thức." Khương Nhượng nhìn từ trên xuống dưới cái này hình thể hoàn mỹ, tràn ngập nghệ thuật tỷ lệ quản gia người máy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Thật sự là nằm ngoài dự đoán của ta. Ngươi bây giờ có phải hay không đều có thể thông qua tụ dịm khảo nghiệm?" "Cái gì là tụ dịm kiểm tra?" Quản gia xoay đầu lại, túi đầu hỏi. Nhìn đến hắn trước mắt có tri thức, cũng chính là Dương Nguyệt máy tính bên trong đồ vật, hắn tin tức của hắn còn cần lại ngoài định mức thu hoạch mới được. Cái này liền là hắn trưởng thành tính ý nghĩa. Tại Khương Nhượng nói cho hắn xong tụ dịm khảo nghiệm nội dung cùng bối cảnh về sau, quản gia sờ lên mặt mình. "Cái này hẳn là rất đơn giản đi." Dương Nguyệt nhìn xem quản gia, mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua trí năng trình độ đạt tới loại cấp bậc này người máy, nàng thậm chí cảm thấy đến đây chính là một cái người bộ một cái vỏ bọc. Tiến lên dáng đi còn chưa tính, cái này đối thoại giao lưu hoàn toàn liền là nhân loại đi. Trừ cái đó ra, cái kia tủ dịm kiểm tra lại là cái gì đồ vật? Mắt thấy hai người trò chuyện vui vẻ, Dương Nguyệt cũng không biết mình những cái này tình báo đối phương hài lòng hay không, chỉ có thể là xuất khẩu ngắt lời nói, "Xin hỏi, hắn vừa rồi đã làm gì?" Không đợi Khương Nhượng nói chuyện, quản gia chủ động hồi đáp, "Ta vừa rồi thu hoạch bên trong tất cả tổn chữ tin tức, đồng thời mình ra công trình hợp một chút." "Tất cả tin tức?" Không đợi Dương Nguyệt kinh ngạc, bên cạnh tính tình tương đối vội vàng sao động Dương Vũ nhịn không được mở miệng, "Làm sao có thể? Toàn bộ, ngươi xác định sao?" "Máy vi tính này bên trong có là lượng lớn tin tức, là dạ hoành cả một cái tổ chức nhiều năm, rất nhiều tình báo công việc tâm huyết của người ta. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng cũng đủ làm cho bất kỳ một thế lực nào đến cùng. Hai người bọn họ chịu như thế thương nặng, bản thân cũng chính là cùng những này muốn mạng tình báo có quan hệ. Cứ như vậy một phút đồng hồ thời gian, liền có thể bị người toàn bộ có đi. Chúng ta bản đồ hệ thống là cổ lão học phái hỗ trợ dựng, tất cả số liệu đều muốn đưa vào về sau mới có thể lấy sử dụng công năng, không thể ngoại bộ treo đầy. Nói cách khác, ổ cứng bên trong số liệu nhất định phải đưa vào máy tính mới có thể sử dụng. Mỗi cái ổ cứng bên trong nội dung số liệu quá nhiều, muốn hoàn thành một lần chuyển tâu tối thiểu cũng muốn mấy giờ, hắn như thế một hồi liền làm xong rồi. Dương Vũ lúc này hiển nhiên là có chút gấp, rốt cuộc cái này dính đến tổ chức tối lấy làm tự hào đồ vật. "Những vật này ta không cần, ta chỉ cần số liệu, liền có thể hoàn nguyên ra ta muốn hết thảy." Người máy thanh âm bình thản, giống như là tại kể ra một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng ngay bắt đầu, nhưng lại như vậy ngạ mạ. "Tốt, kia ngươi nói cho ta, E106 bảo hộ khu người lãnh đạo tối cao là ai, thường ở khu vực có nào, nếu như từ mặt phía bắc tiến vào bảo hộ khu, tốt nhất đi trung ương quân sự đại sảnh lộ tuyến là cái gì?" Dương Vũ trực tiếp chất vấn. Dương Nguyệt tại một bên trong lòng lộ bộ một tiếng, thầm nghĩ hỏng. Tại nàng tâm lý, cũng cho rằng cái người máy này không có khả năng nhanh như vậy đạt được tất cả tin tức. Nhưng là Dương Vũ hỏi như vậy, chẳng phải là bác đối phương mặt mũi. Dùng khỏe mắt quét nhìn đồng dạng Khương Nhượng, nhưng lại phát hiện Khương Nhượng lúc này cũng một mặt hiếu kỳ, tựa hồ đối Dương Vũ nói ngựa khí không thèm để ý chút nào. Quản gia ngón tay búng một cái máy chiếu 3D địa cầu xuất hiện mắt trước. Dùng tay đi lòng vòng, điều chỉnh một cái phương hướng, sau đó đem một cái khu vực không ngừng mà phóng đại, thẳng đến có thể thấy rõ nơi nào mặt đất kiến trúc, đem một cái trong đó kiến trúc cùng con đường thắp sáng. Đây là đi trung ương quân sự đại sảnh tốt nhất lộ tuyến, không phải địa lý trên ý nghĩa gần nhất, nhưng là trải qua đo lường tính toán giao thông tình trạng cùng quân cảnh loại bỏ tần suất, con đường này tốt nhất. Sau đó, có một cái máy chiếu 3D xuất hiện, kia là một người trung niên nam nhân. Đây là thủ lĩnh của bọn hắn, tên là Bốt, 52 tuổi, nam tính, đã kết hôn, có 3 cái trưởng kỳ tính bạn lữ. Sau đó lại là mấy cái địa khu được thắp sáng. Đây là hắn thường trú khu vực, trong đó cái quán rượu này các người kho số liệu bên trong không có, nhưng là phân tích hắn hành động đường đi, nơi này hẳn là một cái hắn bí mật tiến về địa điểm, giữ bí mật tính cực cao. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 21, quản gia cùng Khương Tiên Sinh nói xong những lời này về sau, quản gia đem những cái kia hình ảnh toàn bộ phóng đại, bày tại Dương Nguyệt Dương Vũ mặt trước. Khương Nhượng nhìn xem những này rõ ràng dị thường 3D hình ảnh, từ vẻ ngoài nhìn lại, hay là vô cùng cao cấp, cũng không biết vừa rồi phân tích đúng không đúng. Xoay đầu lại, chính muốn hỏi một câu Dương Nguyệt, quản gia nói những lời này có cái gì chỗ sơ suất. Nhưng hắn phát hiện, lúc này đối diện hai người đã không chế không nổi nét mặt của mình, một bộ hóa đá dáng vẻ. Dương Nguyệt vốn còn nghĩ phải đánh thế nào giảng hòa, đừng làm cho Khương Nhượng trên mặt mũi sợ mặt. Hiện tại đến xem, mình mới là thằng hề. Cái này toàn bộ tin tức 3D địa cầu hình chiếu, là thế nào làm ra? Còn có cái này đường đi cùng kiến trúc lập thể mô hình, những này dứt khoát đều là mình máy tính bên trong không có đồ vật ta. Không cần kinh ngạc, ta sẽ đối với các ngươi số liệu tiến hành xử lý và chỉnh hợp, cho nên sẽ tạo dựng càng toàn diện một chút. Nhìn xem hai người dáng vẻ, quản gia phi thường khéo hiểu lòng người nói. Dương Vũ tại nguyên chỗ sửng sốt hồi lâu sau, trước tiên chạy tới mình máy tính mặt trước, tiến hành xác định. Sau đó liền làm một bộ đánh bại biểu lộ. Nhất làm cho nàng khó có thể lý giải được chính là, vì cái gì quản gia sẽ cho ra bản thân nơi này còn không có ngoài định mức tin tức. Đối số liệu tiến hành chỉnh hợp cùng xử lý. Vấn đề mình những tin tức này, vốn chính là thông qua dạ hoành các tinh anh xử lý và chỉnh hợp phân tích qua đi đồ vật ta. Cái này, quả thực là đối dạ hoành trân trọng. Nhìn cái hiệu quả này, Khương Nhượng tương đương hài lòng. Đi tới quản gia bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó đối Dương Vũ Dương vừa nói, những vật này, hữu dụng liền tốt. Cái giá này giá trị đủ rồi, ta liền không lại nhiều muốn cái gì, cảm tạ hai vị. Nghe Khương Nhượng nói lời cảm tạ, hai nữ không có phản ứng chút nào, tất cả đều là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Một lát sau, Dương Nguyệt trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái ý cười, đối Khương Nhượng nói, tạ ơn ngài hôm nay ra tay giúp đỡ, kia những tin tức này coi như làm thù lao của chúng ta. Ngài vĩnh viễn là dạ huynh bằng hữu, chúng ta liền không lại nơi này lưu thêm, từ trường hỗn loạn dẫn đến kim đồng hồ phương hướng rối loạn vấn đề, cái này cánh tay cũng là có thể giải quyết đúng không? Có thể hay không để điện thoại? Tại Khương Nhượng gật đầu ra hiệu dưới, Dương Nguyệt cùng quản gia trao đổi một chút phương thức liên lạc. Rốt cuộc mình còn muốn, ngày sau có cơ hội lời nói thông qua bọn hắn đi liên lạc một chút kia cái gì cổ lão học phái. Sau đó, hai nữ thu thập xong đồ vật, chạy trốn đồng dạng ra cửa. Khương Nhượng nhìn bọn họ thương thế trên người, cực kỳ hoài nghi bọn họ có thể hay không có mình hành động năng lực. Nhưng nhìn bọn họ sốt ruột, liền cũng không có nhiều lời hỏi nhiều. Đi ra ngoài bên ngoài, không có quan hệ gì với mình sự tình liền thiếu đi nghe ngóng. Ra cửa về sau, hai nữ lẫn nhau, đều từ đối phương mắt trông được đến hoảng sợ. Tựa như là mới từ một cái ma hầm lò bên trong trốn tới đồng dạng. Quá bất hợp lý, quá bất hợp lý. Dương Vũ hiện tại thậm chí đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh, nhìn xem mình tay phải xa lạ cánh tay máy, nàng cảm giác giống như nằm mơ. Bên cạnh Dương Nguyệt cũng là không sai biệt lắm biểu hiện. Tỉnh táo lại về sau, Dương Nguyệt bắt đầu nghiêm chỉnh bắt đầu phân tích hiện hữu thế cục. Bất kể nói thế nào, cái này đối ngươi nhất định là chuyện tốt, cái này cánh tay máy chỉ sợ có thể để cho ngươi thực lực có một cái bay vọt tính tăng lên. Làm quen một chút nó năng lực, trước đó nói chuyện phiếm thời điểm, không phải đã nói nó có hay không xem từ trường quấy nhiều chỉ đường công năng sao? Chúng ta nhanh đi về. Mặt khác, liên quan tới cái này người. Nói tới Khương Nhượng thời điểm, nàng trong mắt lóe lên mấy phần ngưng trọng mà e ngại ánh sáng. Nhất định phải coi trọng, trở về tranh thủ thời gian hướng đường tỷ báo cáo, thậm chí cái này có thể là chúng ta dạ hoành một cái cơ hội, một cái bay vọt hướng thế giới chi đỉnh thời cơ. Một câu nói sau cùng này, Dương Nguyệt không có nói ra, nhưng ánh mắt của nàng đã từ từ kiên định xuống tới. Mang theo một bên nghe lời một chút đầu Dương Vũ, đi đến nơi xa bắt đầu máy khảo nghiệm giới cánh tay năng lực. Đợi đến bọn họ đi ra ngoài, Khương Nhượng làm hai cái ghế, cùng quản gia đều ngồi xuống. Nhìn xem quản gia kia hình giọt nước máy móc thân thể, Khương Nhượng cảm giác mình khả năng vẫn là phải cần thích ứng một đoạn thời gian. Rốt cuộc chính mình cũng đã một mình sinh sống thời gian dài như vậy. Đột nhiên tới một cái trí tuệ đẳng cấp cực cao trí tuệ nhân tạo, luôn cảm giác gian phòng của mình bên trong thuần túy liền là nhiều một cái người. Uống một hớp, Khương Nhượng mở miệng hỏi, ngươi trí năng trình độ đến cùng đạt tới trình độ nào, ta hiện tại, có phải hay không đã có thể liền đem ngươi trở thành một người bình thường rồi? Nghe thấy lời ấy, quản gia lắc đầu, ghét bỏ biểu thị ra phủ định. Đương nhiên không thể, ta không phổ thông, so với ngu xuẩn bọn hắn, ta càng thêm trí tuệ cùng cao đẳng. Khương Nhượng, tốt à, nhìn ra được, mặc dù quản gia tại Khương Nhượng mặt trước cực kỳ khiêm cung, nhưng đây là một cái tương đương ngạo mạn gia hỏa. Ừm, ta về sau liền bảo ngươi quản gia, ta gọi Khương Nhượng, ngươi gọi ta cái gì liền tùy ý đi. Được rồi, Khương tiên sinh. Đơn giản hai câu đối thoại, liền xác nhận mình chi tại đối phương xưng hô, lộ ra cực kỳ có tỷ lệ. Khương Nhượng đột nhiên ý niệm trong lòng khẽ động, giống như là đột nhiên nhớ tới thứ gì, hướng quản gia hỏi. Ngươi trước đó đạt được nhiều như vậy số liệu, có không có nói qua từng cái bảo hộ khu hoặc là phi tặc thực lực à? Nếu như bọn hắn thật muốn tới đối phó ta, ta có bao nhiêu phần thắng, có bao nhiêu chạy trốn tỷ lệ. Đối với vấn đề này, quản gia một chút cũng không có tạm ngừng, cơ bản cũng là không cần suy nghĩ hồi đáp, lấy ngươi hiện hữu vũ khí cùng trình độ khoa học kỹ thuật, bảo hộ khu quân đội mặc dù thực lực đồng dạng, nhưng có thể dựa vào chiến thuật biển người đẻ chết ngươi. Khương Nhượng, mặc dù cực kỳ hiện thực, nhưng hắn ngược lại là cũng có thể tiếp thu. Bất quá, nếu như ngươi đem mình trước mắt giải tỏa tất cả vũ khí tất cả đều chế tạo ra, phương pháp thỏa đáng lời nói, khả năng còn xác thực có thể đánh một trận. Đương nhiên, trong này không bao gồm đặc biệt đẳng cấp cao siêu năng giả. Nghe được câu này, Khương Nhượng lại ý thức được một vấn đề, lập tức hỏi dò, chờ một chút, ngươi có phải hay không biết tình huống của ta? Ta cái kia máy móc tinh cầu. Quản gia nhẹ gật đầu, đúng, những này ta đều biết. Từ ta đản sinh một khắc kia trở đi, những này ta liền đều biết. Chỉ là khi đó ta ý thức cực kỳ hỗn độn, không có khái niệm tồn tại, cũng không có ngôn ngữ tồn tại, không có cách nào nói chuyện cùng ngươi thôi. Khương Nhượng trong chốc lát cảm giác trong lòng mở rộng rất nhiều, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn xem quản gia. Rốt cuộc có người có thể lý giải chính mình cái này đặc thù tình trạng. Xem ra chính mình rất nhiều chuyện đều có thể cùng cái này quản gia giao lưu. Cực kỳ tốt, có ngươi lời nói, nhìn đến ta ngày sau rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện một chút. Khương Nhượng nói, đưa tay sờ lấy cằm của mình, nghĩ đến có cường đại như vậy trợ lực, mình hẳn là làm những thứ gì. Làm sơ suy tư về sau, mở miệng hỏi, ngươi nơi nào, có đẳng cấp cao siêu năng giả ghi chép sao? Ta tại bọn hắn mặt trước đại khái là cái gì trình độ? Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 22, bảo hộ khu người tới, ngạo mạn cổ lượng đối với Khương Nhượng vấn đề này, quản gia cũng không phải là cực kỳ tốt trả lời. Bởi vì siêu năng giả năng lực cũng không đều là dùng để chiến đấu. Mặc dù vô cùng đơn giản chia làm 1 đến 9 cấp, nhưng là cho đến trước mắt, đối với đẳng cấp đánh giá cũng không có một cái đặc biệt minh xác tiêu chuẩn. Rốt cuộc, nhân loại đối với siêu năng nghiên cứu còn không phải rất nhiều. Có siêu năng giả năng lực khai phát cực kỳ cao, đối với nhân loại ý nghĩa trọng đại, nhưng lại không có sức chiến đấu gì. Trừ cái đó ra, cho dù là hiện tại mạnh nhất trên thế giới lớn siêu năng giả, năng lực cũng còn tại trưởng thành cùng khai phát ở giữa. Nghe nói, cấp 8 cùng cấp 9 siêu năng giả, trước mắt chỉ tồn tại ở khái niệm bên trong. Những cái này cơ sở đồ vật, Khương Nhượng đã từng hoàn toàn là không biết. Lần này cùng Dương Nguyệt Dương Vũ xảo nộ, với hắn mà nói tương đương trọng yếu. Nhưng hắn kỳ thật cũng không phải là cực kỳ để ý những này, nói đến khả năng tương đối mắc vu, nhưng hắn hiện tại để ý nhất chỉ có sức chiến đấu. Thực lực vĩnh viễn là vị thứ nhất, giống trước đó đi kia cái gì trận vực bên trong lục soát tinh thạch, phàm là thực lực lại kém một chút, khả năng cũng liền không về được. Cho nên hắn lại một lần hướng quản gia hỏi, "Ừm, ta đã hiểu, kia trước mắt mà nói, liền sức chiến đấu loại hình cao đẳng siêu hạng người, ta đối đầu bọn hắn đại khái sẽ là tình huống như thế nào?" Nghe vấn đề này, quản gia ngây ngẩn cả người, giống như là cần cẩn thận suy nghĩ đồng dạng, làm ra một chương màn hình lớn, ở phía trên không ngừng đo lường tính toán lấy thứ gì. Kia trong suốt trên màn hình toàn bộ đều là không một tạo thành dòng số liệu, Khương Nhượng cũng thực là xem không hiểu. Đợi đã lâu, mới nhìn quản gia thu hồi mình bản nháp giấy, 10 phần nghiêm túc tự nhủ, ta có số liệu còn chưa đủ nhiều, cao đẳng siêu năng giả rất nhiều đều không có ghi chép. Nếu như là ta chỗ này ghi chép, chiến lược cao nhất siêu năng giả. Ngươi đem tất cả vật liệu chế tác thành vũ khí giao cho ta, mình mang một cái phi hành thôi động trang bị, công tỷ lệ mở tối đa. Tại ta bị vỡ nát trước đó, hẳn là có thể cho ngươi lôi ra 10 phút chạy trốn. Khương Nhượng nghe hắn nghiêm túc ngữ khí, ngồi trên ghế ngây mẩn cả người. Hắn có chút chưa kịp phản ứng, bởi vì giao lưu thông thuận, hắn trên cơ bản đã đem quản gia coi như nhân loại. Nghe hắn lấy một cái bình tĩnh như vậy ngữ khí nói ra, lấy hắn vỡ nát là giá phải trả đến để cho mình chạy trốn, Khương Nhượng vẫn còn có chút không quen. Thậm chí đem mình một mực bệnh lên chân bắt chéo đều để xuống, theo bản năng hồi phục một câu, có đúng không? Vậy xem ra vũ khí trang bị của ta còn chưa đủ. Quản gia nghe vậy trấn an nói, bất quá ngươi cũng không cần quá để ý, ghi chép bên trong loại cấp bậc này siêu năng giả rất ít, hiện giai đoạn cùng ngươi lên xung đột khả năng không lớn. Ta chết trước đó, dạng gì nguy hiểm, ngươi khẳng định đều có chạy trốn thời cơ. Nghe quản gia hai lần nói đến liều chết bảo vệ mình, giống như đối hắn sinh mệnh không thèm để ý chút nào, Khương Nhượng cảm động đồng thời cũng là có chút điểm không thoải mái. Đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bởi vì thân cao kém nguyên nhân, mình cũng chính là chỉ có thể ở hắn lúc ngồi tới quay bà bay. Đừng bảo là loại lời này, ngươi thế nhưng là hạn định bản, bảo bối vô cùng, chết ta liền không còn có. Chúng ta cũng sẽ không chết, thật tốt để thăng xuống thực lực chính là. Quản gia ngồi trên ghế, nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật có tự nhận cao đẳng sinh vật ngạ mạn, đối với nhân loại cái quần thể này, hắn không có cảm giác gì, hắn chỉ là chung với Khương Nhượng thôi. Mặc dù biết những người siêu năng kia rất mạnh, nhưng hắn kỳ thật thật đúng là không có đem những người kia để vào mắt. Cùng ta tới đi, vật liệu tích lũy lấy cũng không có ý nghĩa gì, nhiều chế tác một ít vũ khí trang bị đi. Sau khi nói xong, Khương Nhượng mở cửa đi ra ngoài. Máy móc tinh cầu bản làm việc, mỗi lần thăng một cấp đều có thể giải tỏa rất nhiều vật phẩm. Nhưng những vật phẩm này, càng nhiều chỉ là một cái mô bản mà thôi. Khoa học kỹ thuật tạo vật nhiều như vậy, đổi một cái nhan sắc liền là mới sản phẩm, làm sao có thể tất cả đều liệt kê ra đến? Cho nên vũ khí bên sản xuất mặt là có thể căn cứ ý nghĩ của mình cùng cần thiết cầu công năng, căn cứ mô bản tự hành cải tiến sáng tạo. Cuối cùng khái niệm sản phẩm có thể hay không chế tạo ra, liền muốn xem tướng ứng con đường đẳng cấp có đủ hay không. Hiện tại có quản gia đại số liệu trèo trống, cho nên Khương Nhượng liền để hắn cùng mình cùng một chỗ tham mưu một chút. Khương Nhượng vùng sa mạc này là khu không người, nó giống như là trận vực đồng dạng, hỗn loạn từ trường, thỉnh thoảng xuất hiện lòng đất dị thú. Nhưng nó lại không có một cái phóng xạ tinh thạch trồng chất địa phương, là một cái địa phương rất kỳ quái. Bình thường mà nói, không ai lại ở chỗ này mà đợi. Nhưng là hôm nay, nơi này tương đối mà nói liền tương đối náo nhiệt. Dương Nguyệt, Dương Vũ hai người đang muốn biện pháp hướng ra phía ngoài đi, Khương Nhượng cùng quản gia trong sa mạc nghiên cứu mình tạo vật. Còn có một nhóm người chuyên chạy đến nơi này. Một chiếc cỡ lớn phi thuyền tại không trung phóng đại, hạ xuống hệ thống sóng khí mang theo một trận gió lốc, đem mặt đất bụi đất thổi ra một tầng, chậm rãi hạ xuống. Phi thuyền này màu lam thân máy bên trên, khắc lấy Z011 chữ. Z011 bảo hộ khu, người đến. Lần này, bọn hắn đến rất nhiều người, một nhóm lại một nhóm binh sĩ từ trên phi thuyền đi xuống, bắt đầu xếp hàng. Một cái tóc dài người từ phi thuyền bên trong đi ra, đến mặt trời dưới đáy thật to rỗi cái lưng mệt mỏi. A, đến, liền cái địa phương quỷ quái này a. Giá đỡ vẫn còn lớn nha, còn phải là để chúng ta xuất binh đến tự mình mời hắn. Âm Dương quái khí vài câu về sau, hắn bắt đầu phân phó thủ hạ người, một bộ phận lưu tại chỗ chờ lệnh dựng trụ sở tạm thời. Một nhóm các người đi theo hắn đi vào chung tìm người. Cái này, đi một mình đến bên cạnh hắn, trong tay còn cầm lúc ấy Khương Nhượng Vĩnh từ kim đồng hồ. Dầu quay nón cũng tới. Nhìn xem cái này tuổi trẻ trưởng quan, hắn mắt bên trong tràn đầy phiền muộn cùng xoắn xuýt. Thử thăm dò nói, Cổ Lượng trưởng quan, phía trên đối vị kia thái độ, hẳn là lấy hữu hảo tiếp xúc làm chủ. Hắn rất lợi hại. Mấy ngày ở chung, cái này Cổ Lượng mặc dù là siêu năng giả, nhưng nhân phẩm có thể nói cực kém. Nhị thế tổ đồng dạng, thuần túy dựa vào quan hệ đi cửa sau tiền đến, dâu quay nón không nghĩ ra tại sao muốn để loại người này dẫn đội. Dâu quay nón lúc đầu rất muốn cho Khương Nhượng gia nhập bảo vệ cho mình khu, nhưng nhìn cái này tư thế, mình lần này báo cáo hẳn là làm chuyện sai lầm đi. Lợi hại hơn nữa, lại có thể có bao nhiêu lợi hại, chỉ bằng kia mấy quả bom. Ý tứ phía trên, ta chính là ý tứ phía trên. Nói, Cổ Lượng đem mặt mình tiến tới dâu quay nón mắt trước, khi mắt nói, ngươi cho rằng, mời cái người vì sao phải đến nhiều người như vậy à? Mạo hiểm đã, làm xong ngươi nên làm, dẫn đường là được rồi, khác không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi có biết hay không, trong đội không chỉ ta một cái siêu năng giả. Sau khi nói xong, quay người vung tay lên, hô to một tiếng xuất phát, rất có vài phần quan chỉ huy hào hùng. Nhưng vừa dứt lời, đám người bên trong đột nhiên xuất hiện một trận bạo động. Trên bầu trời xuất hiện một đống tinh mịn điểm đen, thấy không rõ lắm là cái gì đồ vật, số lượng nhiều tựa như một mảnh mây đen. Mười mấy giây đồng hồ về sau, lít nha lít nhít đạn pháo như là hạt mưa đồng dạng chút xuống. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 23, Cả tỷ ủ xạ tạo thành khủng hoảng. Nhìn thấy những cái kia điểm đen trước tiên, đội ngũ bên trong liền có người kịp phản ứng. Căn bản là không kịp để ý tới đứng ở nơi đó Cổ Lượng, đội ngũ bên trong cất giấu ba cái siêu năng giả trực tiếp liền nhảy ra ngoài. Phòng hộ trận hình. Một người trong đó hét lớn một tiếng, ba người hiện lên hình tam giác phân tán tại đội ngũ ở giữa. Mỗi giữa hai người ngay cả lên một đầu vô hình tuyến, chống lên một trường bao phủ toàn quân lực đẩy trận. Đây là lần này ba người bọn họ theo quân tiến lên nguyên nhân, bọn hắn tồn tại chuyên môn liền là nhằm vào Khương Nhượng. Tụ năng lượng bạo đạn cường hãn uy lực, đối quân đội sẽ tạo thành hủy diệt tính thương vong, đây là bảo hộ khu bên trong cao tầng trung nhận thức. Mà bọn hắn tạo dựng lên lực đẩy trận, có thể đem vật phẩm bắn ra, vừa vặn khắc chế Khương Nhượng vũ khí. Đương nhiên, phần này khắc chế vẹn vẹn chỉ là bọn hắn mình cho rằng. Ngay cả như vậy, lúc này bọn hắn chỗ nâng lên lực đẩy trận, cũng vô pháp bao phủ toàn quân. Càng là không có cách nào bao phủ phi thuyền. Nhưng, bọn hắn quá lo lắng. Mưa kia điểm giống như đạn đạo cũng không có rơi vào trên đầu của bọn hắn, mà là hoành tạc tại cách bọn họ ngoài trăm thước một chỗ trên đất trống. Sau đó, kịch liệt oanh minh tiếng vang lên, kéo dài khoảng chừng một phút đồng hồ. Tất cả mọi người ù tai, hai bên trong ngoại trừ kịch liệt tiếng nổ không còn có cái khác bất kỳ thanh âm gì, tức làm hai tay gắt gao ngăn chặn lỗ tai, cũng không hề có tác dụng. Cách trăm mét trở lên khoảng cách, cường lực sóng xung kích hỏa khí sóng như cũng lan đến gần quân đội. Lực đẩy trận chống đỡ được khí lưu, nhưng ngăn không được sóng xung kích. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngã xuống đất, như là gió lớn thổi qua ruộng lúa mạch, bổ nhào vào một mảnh sóng lúa. Mãnh liệt sóng khí thậm chí đem bộ phận không tại lực trường bên trong binh sĩ thổi bay lên. Trận bên trong còn không nằm xuống, cũng chỉ có ba cái siêu năng giả, tăng thêm Cổ Lượng cùng dâu quai nón hết thể năm người. Dâu quai nón vẫn là ngồi xổm. Đạn tháo rửa sạch, ngoài trăm thước đất cắt lúc này trực tiếp giảm xuống 1 mét. Cách như thế chi khoảng cách xa, cũng rõ ràng có thể nhìn thấy nơi nào thảm trạng. Oanh tạc qua đi, tất cả mọi người dãy rủa đứng người lên, lòng còn sợ hãi, có ít người thậm chí thai bên trong chảy ra máu tươi. Phải biết, cái này nhưng đều là binh sĩ. Mặc dù không phải đều đi lên chiến trường, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, vừa rồi động tĩnh so với chiến trường còn muốn càng thêm rung động. Tổ ba người siêu năng giả nhìn sóng khí tán đi, hai tay chậm rãi buông xuống, lực đẩy trận tiếp xúc. Bọn hắn mỗi tay của một người đều khẽ run. Lúc đầu, bọn hắn là làm đối phó Khương Nhượng vũ khí bí mật tồn tại. Nhưng bây giờ, ngay cả bóng người đều không có nhìn thấy, bọn hắn bí mật này vũ khí đại chiêu liền phóng ra tới. Con mẹ nó chạy không. Đây cũng quá mất mặt. Bất quá, cái này cũng đồng dạng để bọn hắn một trận nghĩ mà sợ. Vừa rồi kia một đợt rửa sạch thức anh tạc, nếu quả như thật là anh trên đầu mình. Chính mình cái này lực đẩy trận, tựa như là tác dụng không lớn a. Đạn đạo coi như bị bắn ra, cũng không có khả năng toàn bộ đều bị bắn ngược xa xa. Nếu như khoảng cách gần bạo tạc, kia sóng xung kích. Nhóm người mình năng lực, tại vừa rồi loại kia lớn diện tích anh tạc phía dưới, tựa như là không có gì tác dụng lớn a. Cổ Lượng trải qua ngay từ đầu hoảng sợ về sau, nhìn xem chung quanh bừa bộn cảnh tượng, cắn chặt hàm răng, song quyền bóp eo kẹt rung động. Những cái kia, là cái gì đồ vật? Hăng hái lại tới đây, lúc đầu cảm thấy mình liền là tìm đến cái chuyển vũ khí người, từ trên cao nhìn xuống đùa giỡn một chút uy phong. Đem người mang về, mình liền lại có thể tại lý lịch trên thêm vào một bút công tích. Đơn giản như vậy chuyện dễ dàng, tốt bao nhiêu. Nhưng cái này mình vừa hạ phi thuyền, một bước còn chưa đi, liền bị tới cái ra vai phủ đầu. Ngay cả đối diện là ai cũng không biết. Bất quá, đạn đạo loại vật này, nhìn liền rất giống như là Cổ Lượng đứng tại chỗ, vô năng cùng nộ. Bên cạnh dâu quay nón cũng túi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói một lời. Kỳ thật đối với cái này một đợt rửa sạch đạn đạo là ai phát sạng, hắn cũng là có một chút chính mình suy đoán. Cái này địa phương cất chim cũng không có. Loại này tinh lương cường đại vũ khí trình độ, còn có thể là ai? Không sai, hắn đoán đương nhiên là đúng. Vùng sa mạc này bên trong, có thể có loại này thú bút, tự nhiên cũng là chỉ có Khương Nhượng. Mấy mươi phút trước đó, đứng tại cửa phòng Khương Nhượng cùng quản gia tiến hành vũ khí trang bị phương hướng thảo luận. Khương Nhượng trước mắt vẫn là cần một chút tương đối cường lực vũ khí nóng, vũ khí lạnh mặc dù đẹp trai, nhưng trước mắt còn không phải cực kỳ thực dụng. Tốt nhất là viễn trình, uy lực lớn một điểm, hỏa lực mạnh mẽ điểm vũ khí. Kia đạn hỏa tiễn phát xạ xe tự nhiên là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là tại cụ thể cải tạo bên trên, muốn tương đối phiền toái một chút. Chỉ có thể là lợi dụng từng cái đường đi năng lực, nhưng là liền một chiếc xe, luôn không khả năng là hoàn mỹ. Muốn uy lực lớn, tự nhiên là muốn cân nhắc sức giật, vậy dĩ nhiên liền muốn nặng nghề một chút, kia tính linh hoạt cùng tốc độ liền xuống đi. Đường đi năng lực có hạn. Ta cảm thấy 32 phát họng pháo đi. 32 phát lời nói, pháo đài độ cao liền còn phải lại tăng lên một chút. Xạ tốc duy trì tại một vòng tề xạ 5 giây. Vẫn là 6 giây đi. Cùng quản gia cùng một chỗ thương thảo đo lường tính toán đường này, rốt cục đem một đài hỏa tiễn phát xạ xe chế tạo ra. Tướng quan số liệu tại máy móc tinh cầu bản làm việc bên trong, Khương Nhượng dự định về sau cứ dựa theo cái này tạo. Đồng thời cho hắn đặt tên, Cạ Tỷ Ủ Xạ. Vuốt ve kia màu vàng sẫm thân xe, Khương Nhượng ngược lại là cảm giác coi như hài lòng. Ngoại hình lời nói, cơ bản cũng là tham chiếu hắn ký ức bên trong duyệt binh thức phía trên loại đồ vật này. Thứ này tiêu hao vật liệu rất nhiều, nhưng bây giờ đến xem coi như đáng giá. Đứng tại bên cạnh hắn, liền có thể để người cảm thấy một loại bắt nguồn từ nội tâm run rẩy, kia là thuộc về bạo lực mỹ học khoái cảm. Nhìn xem ra hỏa này, Khương Nhượng rốt cuộc biết, vì cái gì mình đã từng thế giới kia có nhiều như vậy quân mê. Xác thực, vũ khí hạng nặng thực sự quá có khí tức nam nhân. Thế là hắn quyết định chiếu vào tối khoảng cách xa, đến trên một đợt oanh tạc thử một chút. Ngươi xác định cái hướng kia không có nhân loại tồn tại sao? Nhìn bên cạnh quản gia, Khương Nhượng vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi. Quản gia duỗi thẳng cánh tay của mình, chính đối phương xa, giống như là tại đo lường tính toán lấy cái gì. Ta chỉ có thể cam đoan, tại cái này một đường thẳng phương hướng bên trên, tức làm càng xa cũng không có sinh vật. Khoảng cách này, Cạ Tỷ Ủ Xạ độ chính xác không có vấn đề gì, sẽ không đánh đến bên cạnh địa phương khác, tới đi. Sau khi xác nhận, Khương Nhượng liền quyết định phát xạ. Kỳ thật cái này sa mạc căn bản cũng không khả năng có người, hắn lo lắng một chút thuần túy cũng là bởi vì Dương Nguyệt Dương Vũ vừa đi, đừng xui xẻo như vậy cho đã ngộ thương. Họng tháo thêm nhiệt về sau, đạn đạo lấy cực nhanh phát xạ mà ra. Lấp lánh đuôi lửa bẽ qua, mang theo diễm lệ hồng quang chớp mắt không thấy, như từng quả sao băng bẽ qua chân trời. Mỹ lệ mà nguy hiểm. Tốc độ cực nhanh mang ra kịch liệt âm thanh xé gió, loại kia xiêu xiêu thanh âm làm Khương Nhượng nghe rất mỹ diệu. Có một loại không hiểu, phóng thích bạo lực khoái cảm. Thoải mái xong một phát, a không đúng, là thật nhiều phát về sau, Khương Nhượng nhẹ gật đầu, ngừng lửa. Cái này một đợt lãng phí rất nhiều đạn đạo, nhưng là vừa xây ra, vẫn là muốn thử bắn một chút nhìn xem. Mặt khác, nhìn xem cũng xác thực cực kỳ thoải mái. Nơi này dù sao là hoang mạc, cũng không tồn tại cái gì phá hư hoàn cảnh đạo đức lo lắng. Quay người hướng gian phòng của mình đi đến, Khương Nhượng vừa đi vừa nghĩ đến, thứ này đúng là đẹp trai, đáng tiếc ngoại trừ mình không ai có thể nhìn thấy. Mời đọc, chuyện hài hước. Ngày, ngày, ngày. Chương 24, cưỡng chế tính nắm tay doanh tạc kết thúc về sau, họ pháo làm lệnh bảo dưỡng liền giao cho quản gia. Quản gia tại những phương diện này thật không gì làm không được, giúp Khương Nhượng đại ân. Sau đó, quản gia lại đối cái hướng kia tiến hành một phen thăm dò. Ừm. Lần này, hắn phát hiện giống như tình huống có chút không quá đúng. Có vẻ như phụ cận có người. Nhưng là hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Mặc kệ. Khương Nhượng ngồi tại mình trên ghế nằm, nhắm mắt lại lúc cần lúc hiện. Quản gia đứng tại bên cạnh hắn, không nói một lời, an tĩnh như là không tồn tại đồng dạng, yên lặng thủ hộ lấy. Ý thức chìm vào máy móc tinh cầu, nhìn xem bàn làm việc bảng, tự hỏi mình còn có thể làm một vài thứ ra. Hắn lúc đầu coi là trước đó đi cái kia thực vật bầy bên trong, làm ra mấy chục tấn kim loại, đầy đủ hắn dùng. Nhưng Cạ Tỷ Ủ Xạ vừa mới chế tạo ra, hắn liền hiểu vì cái gì nói quân sự là tối đốt tiền đồ vật. Quả thực liền là một cái nuốt vàng thú. Một đài Cạ Tỷ Ủ Xạ liền trực tiếp tiêu hao hắn mấy tấn kim loại, cái này còn bèn bèn chỉ là xe. Mỗi một vòng đạn đạo tề xạ mới là lớn nhất tiêu hao. Mỗi quả đạn hỏa tiễn đều là chế thức quy cách, dài 83.5 cm, đầu đạn đường kính 14 cm. Xạ tốc mỗi giây 12 phát, 32 pháo phát xạ xong sẽ có 2 giây không cửa sổ kỳ tự động điều chỉnh. Trước đó hơn 1 phút đồng hồ oanh tạc, thoải mái đúng là xấu rồi, nhưng cũng đầy đủ đánh ra 160 phát đạn hỏa tiễn. Tiêu hao thật sự là quá nhanh. Cái này hay là bởi vì Khương Nhượng đem đạn pháo năng lượng đẳng cấp đặt ở cấp 2, xem như tương đối cao, cần giảm sóc trình độ cao hơn, cho nên xạ tốc đã hàng rất nhiều. Mình bây giờ bộ liếng, không nói những cái khác, liền để cái này một đài Cạ Tỷ Ủ Xạ mở đủ hỏa lực đánh mạnh, chỉ sợ cũng oanh không được mấy giờ. Chớ đừng nói chi là, mình còn muốn lấy chế tạo rất nhiều vật gì khác. Cái gì xe tăng máy bay chiến đấu loại hình, sợ là bây giờ còn có điểm treo. Trước đó còn muốn lấy xây dựng thêm một chút phòng ốc của mình, biến thành cái căn cứ hình thức. Hiện tại đến xem, suy nghĩ nhiều quá, mình vẫn là rất nghèo. Mở to mắt, Khương Nhượng bất đắc dĩ bước bước mì tâm của mình, dị thường sầu khổ. Phải không? Lại đi cái kia trận trong khu vực thử thời vận. Ai, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý a, trước đó thật sự là quá nghĩ đương nhiên. Mấy chục tấn kim loại tính là cái gì chứ a, ngay cả đạn pháo đều không đủ dùng. Nghĩ tới đây, Khương Nhượng thậm chí cũng bắt đầu hối hận mình trước đó tùy tiện đánh ra kia một đống đạn pháo. Lúc này, một mực đứng bên người bình tĩnh mà không nói gì quản gia đột nhiên mở miệng. "Khương tiên sinh, bên ngoài tựa như là người đến, hơn nữa còn tới không ít, nhìn cái dạng kia, có vẻ như không phải cực kỳ hữu hảo." Khương Nhượng nghe vậy nhíu mày, nơi này thế mà còn có thể có người. Cẩn thận nghĩ nghĩ, mình giống như không có cùng người kết qua thủ đi. Nếu như không phải nói có hay không một cái vóc người rất kỳ quái, toàn thân băng vải quấn quanh, như cái xác cướp đồng dạng người. Không có. Nghe được câu trả lời này, Khương Nhượng không quan trọng khoát tay nào nói, chớ để ý, nếu như là đi ngang qua liền để bọn hắn đi chính là, không muốn phức tạp. Quản gia đứng tại cổng bên tường, hắn có đặc thù thị giác, đối kim loại có nhất định năng lực nhìn xuyên tường. Quan sát vài giây đồng hồ về sau nói, có khả năng liền là tới tìm ngươi. Bất quá không quan hệ, đều rất yếu. Đi theo Vĩnh Tử Kim đồng hồ rẽ trái lượn phải đi nửa ngày, một nhóm đông người rốt cục đi tới mình chỗ cần đến. Nhìn xem kia đột ngột đứng ở tại chỗ phòng ở, mặc dù nhan sắc bản thân cực kỳ một mạc, nhưng lại có một loại vàng son lộng lẫy quái dị cảm giác. Dâu quai nón cũng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy đã tìm được địa phương. Rốt cuộc, tại trí nhớ của hắn bên trong, Khương Nhượng một cái kẻ độc hành mình tại sa mạc trung lưu sóng, ai biết mấy ngày nay không thấy đi nơi nào. Hắn chỉ là dựa theo một cái đại khái phương hướng đi thẳng thôi. Nhưng phòng này, ngoại trừ Khương Nhượng bên ngoài, có ai còn có thể sẽ ở cái này trong sa mạc xây cái phòng ở? Đồng thời, tất cả mọi người ở đây, toàn đều thấy được chiếc kia rừng ở cổng cả tỷ ủ xạ. Không ai thấy qua thứ này, cũng không biết đây là cái gì. Nhưng kia dương lên từng dãy học tháo, có thể rõ ràng mà để người cảm nhận được khí tức tử vong. Trong chốc lát, rất nhiều người đều len lén nuốt ngụm nước bọt. Thứ này, không phải là phát xạ vừa rồi những cái kia đạn pháo ra hỏa. Nhìn xem, có điểm giống A nếu như đoán được không sai, chính là chỗ này phải không? Cổ Lượng đứng tại cổng, một mặt âm trầm hướng bên cạnh dâu quay nón hỏi. Ta cũng không biết, lúc ấy ta không biết hắn có cái phòng này. Bất quá, có lẽ đi. Cổ Lượng không có trả lời, biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Thật lại tới đây về sau, hắn hoàn toàn loạn trận cước, không biết nên lấy một cái dạng gì tư thái đi cùng đối phương thương lượng. Chiếc xe kia liền đậu ở chỗ này. Trước đó đạn pháo rõ mồn một trước mắt, kia thuần túy liền là ra vai phủ đầu. Kinh khủng nhất là, vừa hạ xuống, gót chân còn không đứng vững, hắn vậy mà liền biết mình đợi người tới rồi. Hắn rất muốn đi lên hương sư vấn tội, nhưng lại cảm giác thật không dám, lúc đến tâm cao khí ngạo cùng hiện tại sợ đầu sợ đuôi tạo thành chênh lệch rõ ràng, để hắn lúc này thẹn quá hóa giận. 3. Ngay tại một đám người tất cả đều tại nguyên chỗ do dự lúc, cửa tự mình mở. Bên trong đen ngòm, nhìn xem cũng không có cái gì sáng ngời. Một thanh âm từ bên trong truyền ra. Có chuyện gì lời nói, vào nói đi. Chỉ chốc lát, một cái cao 2 mét thân ảnh từ bên trong đi ra, làm ra một cái mời tư thế. Nhìn xem quản gia bên ngoài, Cổ Lượng trong lòng tự nhủ cái này thân cao giống như cùng tình báo không hợp á, nhưng dù sao đối phương đều chủ động mở miệng, mình nếu là lúc này không dám tiến vào, chẳng phải là lộ ra cực kỳ sợ. Trong lỗ mũi hừ một tiếng, cất bước đi vào trong. Không biết vì cái gì, đi ngang qua quản gia bên người thời điểm, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên người đối phương truyền đến cảm giác áp bách, tựa như là gặp càng cao cấp hơn sinh vật đồng dạng. Các binh sĩ tất cả đều đứng ở bên ngoài, không có đi vào. Chỉ có 3 cái siêu năng giả cùng dâu quay nón đi theo Cổ Lượng đi vào. Sau khi tiến vào, phòng khách bên trong một cái trên ghế ngồi một cái người. Mấy người rộng mở trong sáng, đây mới là người chính mình muốn tìm. Cùng lúc đó, 4 cái siêu năng giả trong lòng lo lắng đồng thời buông xuống một nửa. Khoảng cách gần quan sát, bọn hắn cơ bản có thể xác nhận một sự kiện. Khương Nhượng không phải siêu năng giả. Nói cách khác, hắn liền vẹn vẹn chỉ là một cái chế tạo vũ khí người bình thường, hoặc là nói khoa học nhà. Nhưng bây giờ, cái này người bình thường, cứ như vậy không có chút nào phòng bị nhóm người mình cận thân rồi. Vũ khí mạnh hơn, thân thể của ngươi còn chưa đủ mạnh đi. Thật sự là đơn thuần. Nhìn xem bọn hắn tiến đến, Khương Nhượng đứng dậy, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra một cái người. Không để ý đi ở trước nhất Cổ Lượng, ngược lại là cười đối dâu quay nó nói, là ngươi. Nhìn mình lại bị không nhìn, Cổ Lượng trên mặt biểu lộ càng thêm không xong. Bất quá lúc này, quản gia tay duỗi tới, đối Cổ Lượng nói, ngươi tốt. Nhìn xem trước mắt máy móc cảm nhận 10 phần cánh tay, Cổ Lượng hai tay chắp sau lưng, không có bất kỳ động tác gì. Con mắt thì là một mực nhìn lấy Khương Nhượng. Ý kia rất rõ ràng, ta là nơi này đâu. Hẳn là hắn đến cùng ta nắm tay. Quản gia vươn đi ra tay tại không khí bên trong cứng ngắc mấy giây, bầu không khí trở nên cực kỳ xấu hổ. Đột nhiên, quản gia phía sau duỗi ra mấy đầu máy móc xúc tu, đột nhiên bắt lấy Cổ Lượng cánh tay. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng lúc, một cú cự lực chuyển đến, xinh xinh đem hắn tay lật về đến thân trước. Hai cái bắt tay. Người tốt. Quản gia lại nói một lần. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 25, lần yếu sợ mạnh đi cửa sau nhân viên Cổ Lượng căn bản không biết mình là làm sao bị nắm tay vịn đến trước người. Nhưng là cảm thụ được trên tay truyền đến xúc cảm, Cổ Lượng tựa như bị điểm đốt đồng dạng trong nháy mắt nổi giận. Lại tới đây về sau, tâm tình của hắn một mực ở vào một loại trạng thái không ổn định ở giữa. Đầu tiên là đắc ý quên hình, sau là thẹn quá hóa giận. Hiện tại tìm tới người, mình còn chưa bắt đầu nổi lên, đối diện lại dám khiêu khích. Người lập tức trực tiếp phát động năng lực của mình, tay phải trực tiếp nở lớn một vòng, cánh tay chỉnh thể biến thành màu tím. Tương đạo màu tím vòng tròn từ bả vai bắt đầu, hướng phía dưới phun trào. Tại cổ tay chỗ biến mất, dường như đang cho hắn bổ sung năng lượng đồng dạng. Ánh mắt của hắn đã trở nên hung ác mà bạo ngược, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Hắn dự định đem quản gia tay nắm nát, nhưng đáng nhắc tới chính là, hắn cho tới bây giờ còn chưa ý thức được quản gia nhưng thật ra là một cái người máy. Hắn còn tưởng rằng là một nhân loại, mặc vào một thân bao da áo ngoài. Nhưng khi tay phải hắn dần dần dùng sức, ánh mắt tàn nhẫn muốn đem quản gia tay một chút xíu nghiền nát lúc, rốt cục phát hiện không đối sức lực. Đây là vật gì? Đây là nhân thủ sao? Mình làm sao cảm giác tựa như bắt lấy một đoạn gang đồng dạng, thậm chí so gang còn cứng rắn. Dùng nửa ngày khí lực, trên cổ gân xanh nổi lên, nhưng đối phương lại không nhúc nhích tí nào, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Mặc dù không biết ngươi đang làm gì, nhưng ngươi thật giống như là cực kỳ không có lễ phép. Quản gia bình tĩnh ngữ điệu truyền ra, để Cổ Lượng hành động trở nên buồn cười mà không có ý nghĩa. Ta quan sát các ngươi trên người tiêu chí, các ngươi là D011 bảo hộ khu người. Ngươi cũng không phải cái gì đẳng cấp cao người lãnh đạo. Trên thế giới này, ngoại trừ Khương tiên sinh, ta có tư cách cùng bất kỳ một cái nào ý thức cá thể nắm tay. Thanh âm bình tĩnh yên tĩnh thuyết minh, giống như là tại miêu tả một cái tuyên cổ bất biến sự tình thực. Vừa nói, trong tay lực đạo cũng từ từ tăng lớn. Đối với hắn mà nói, gia tăng một chút phần tay sức nắm hết sức đơn giản, bất quá là điều chỉnh một chút số liệu thôi. Chỉ cần mình phần tay bộ kiện còn có thể tiếp nhận, liền không đáng kể chút nào. Nhưng cái này mang cho Cổ Lượng, liền hoàn toàn là tuyệt vọng giống như cảm giác bất lực. Bất luận hắn lại ra sao dùng sức, lại thế nào điều động hắn siêu năng lực, quản gia tay tựa như là máy thủy áp đồng dạng, lấy tốc độ của mình hướng phía dưới ổn định áp xuống tới. Cổ Lượng trong lòng hãi nhiên, lập tức liền muốn mau đem mình tay rút ra. Nhưng là đã chậm, hắn hoàn toàn không tránh thoát. Ba cái phóng thích bài xích lập trường siêu năng giả nhìn nhau, cuối cùng quyết định không lên trước ngăn lại. Bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Khương Nhượng dám cứ như vậy mở cửa, sau đó đứng tại nhóm người mình bên người. Hôm nay sợ là gặp phải chân chính kẻ khó chơi. Dâu quay nón nhìn xem bên cạnh mình Khương Nhượng, nói thầm một tiếng quả nhiên. Hắn vẫn luôn cảm thấy, Khương Nhượng thực lực cùng thế lực đều vô cùng khó mà nắm lấy. Cắn răng, tận khả năng không để cho mình kêu lên thảm thiết, Cổ Lượng ngẩng đầu nhìn quản gia mà hỏi, ngươi là ai? Khương Nhượng từ phía sau đi tới, vỗ vỗ quản gia bả vai. Hắn là bằng hữu của ta. Nhìn Khương Nhượng đi tới, quản gia lúc này mới buông lòng ra mình thiết thủ, đúng ra đã đau mồ hôi lạnh chảy dòng Cổ Lượng. Đi đến sau lưng, đem Khương Nhượng lui qua thân trước. Khương Nhượng ánh mắt tại mấy người trên thân quét một vòng, tại dâu quai nón trên thân dừng lại thêm mấy giây. Không biết vì cái gì, cảm giác dâu quai nón luôn luôn thật không dám nhìn ánh mắt của mình, tựa như là làm có lỗi với mình sự tình đồng dạng. Hắn cũng có thể nhìn ra được, đám người này ngay từ đầu tới thời điểm tựa như là cực kỳ ngạ mạn, đối với mình có một loại kỳ quái địch ý, cho nên quản gia mới ra tay dạy dỗ một chút. Có chuyện gì không? Chúng ta có vẻ như là lần đầu tiên gặp mặt. Nhìn xem bốn người khác mất tự nhiên biểu lộ, Khương Nhượng mở miệng hỏi. Kinh lịch mấy lần đả kích về sau, Cổ Lượng rốt cục trung thực xuống dưới, thu hồi trước đó bộ kia mũi bệnh lên trời dáng vẻ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn xem như đã nhìn ra, cái kia cao hơn 2 mét ra hỏa, tuyệt đối là mình không chọc nổi mặt hàng. Mình căn bản không biết hắn tồn tại. Phía ngoài bắn đạo đạn xe, còn có cái này kim loại phòng ở, đều căn bản chưa nghe nói qua. Chính mình tình báo tuyệt đối có vấn đề. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút dâu quai nón, điều chỉnh tốt ngữ khí của mình, tận khả năng thái độ khiêm nhường trả lời, chúng ta đến trò chuyện chút chuyện hợp tác. Khương Nhượng nhẹ gật đầu nói, vậy liền đều ngồi xuống trước đã. Vừa dứt lời, tay phải hắn một đài, trên đất trống trống rông thêm ra tới 5 thanh cái ghế. Tất cả mọi người ngồi xuống. Cổ Lượng đến trước đó, nghĩ tới rất nhiều hình tượng, những cái kia mình ý dâm ở giữa vai phong lấm liệt chẳng cảnh. Nhưng bây giờ tất cả đều tan vỡ. Thanh thanh thật thật đem lôi kéo Khương Nhượng tiến vào bảo hộ khu sự tình nói một lần, nhìn xem ngồi ở chỗ đó quản gia, mỗi một câu nói đều nói cực kỳ chú ý, có thể nói là đem lấn yếu sợ mạnh 4 chữ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Khương Nhượng nhưng thật ra là có chút suy đoán, rốt cuộc dâu quay nón trước đó cũng đã nói muốn để mình gia nhập sự tình. Liên là Khương Nhượng không rõ lắm, vì cái gì người này tính cách cực kỳ ác liệt dáng vẻ. Rõ ràng là đến mời mình, vì cái gì ngay từ đầu cái kia biểu hiện. Ta thích độc lai độc vãng, cảm ơn các ngươi mời, ta vẫn là không gia nhập. Quyết định này, là Khương Nhượng cũng sớm đã nghĩ kỹ sự tình. Hắn không muốn cùng người nơi này có quá nhiều tiếp xúc, chỉ muốn mình yên lặng phát dục thực lực, để cho mình tìm tới trở về biện pháp trước đó đừng chết. Ở cái thế giới này nếu là phát triển ra bằng hữu hoặc là người yêu cái gì, kia đến lúc đó rời đi chẳng phải là còn cực kỳ phiền phức. Nhưng nghe đến hắn không chút do dự tự tuyệt, thậm chí ngay cả điều kiện đều không có ý định nghe, Cổ Lượng trực tiếp liền gấp. Cái này sự kiện thế nhưng là trực tiếp quan hệ đến tương lai của hắn, mình có thể ra làm chuyện này người phụ trách, bản thân liền là đi cửa sau. Thuần túy chính là cho mình mạ vàng. Phía trên chỉ lệnh là tận khả năng đem đối phương lôi kéo, thu nạp đến bảo hộ khu bên trong đến. Nếu như không được, vậy liền dùng một chút thủ đoạn đặc thù trước mang trở lại hắn nói. Cái này thủ đoạn đặc thù, liền là hắn vì cái gì mang đến nhiều như vậy binh sĩ nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Cổ Lượng căn bản cũng không dám động thủ. Vốn cho là liền là chi phí chung du lịch, hiện tại phát hiện thực lực của đối phương có chút không đối sức lực. Bình thường bắt nạt người hắn thật cao hứng, nhưng bây giờ, hắn thật không xác định nhóm người mình có thể hay không cầm xuống tới đối phương. Vậy làm sao bây giờ? Mình cũng không thể cứ như vậy trở về. Từ bên cạnh cầm lên một dương sắt lớn, trùng điệp đập trên mặt đất. Chúng ta mang theo rất nhiều tinh thạch tới, ngươi chỉ cần đáp ứng, đều có thể là ngươi. Địa phương quỷ quái này có gì tốt, ngươi nghe điều kiện của chúng ta rồi quyết định. Ngươi có ý nghĩ gì có thể xách, ngươi muốn cái gì? Tiền. Nữ nhân. Nói hắn trực tiếp liền đứng lên, bắt đầu hướng về Khương Nhượng phương hướng chậm rãi tới gần. Rõ ràng là làm choáng váng đầu óc. Nhìn hắn sắp mất khống chế bộ dáng, sau lưng một cái siêu năng giả mí mắt giật một cái, vội vàng trên trước một bước, bắt lấy Cổ Lượng bà bay. Ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói thứ gì. Nhưng bọn hắn còn không thì thầm xong, Khương Nhượng đột nhiên cũng đứng lên, chỉ trên đất cái dương. Ngươi nói, trong này đều là tinh thạch. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 26, xuống ống đạn được mậu dịch bắt đầu. Khương Nhượng nhìn xem kia to lớn cái dương, có chút không khống chế lại chính mình. Trang diện lâm vào yên tĩnh. Trời cao ba thước, nhạn qua nhổ lông. Lấy hắn hiện tại đi ra ngoài không chiếm coi như rất tính cách, tinh thạch này đã xuất hiện ở mắt của hắn trước, tự nhiên liền không khả năng làm cho đối phương lại mang về. Chỉ là không biết nên làm sao làm, trắng trợn cướp đoạt lời nói, chỉ sợ vẫn là không quá phù hợp. Đúng, đây là chúng ta lần này mang tới tinh thạch. Nhìn Khương Nhượng đột nhiên cảm thấy hứng thú, Cổ Lượng cẩn thận nói, vậy trước tiên ngồi, chúng ta nói chuyện hợp tác. Mấy người lại một lần ngồi xuống, cái kia thuyết phục Cổ Lượng siêu năng giả 10 phần im lặng ôm cánh tay, ngồi tại sau lưng. Người này tính tỉnh, khó như vậy lấy nắm lấy sao? Trước đó nói nhất định sẽ có các loại chỗ tốt, nghe đều không có nghe, cái này vừa nhìn thấy tiền lập tức liền có ý tưởng rồi. Không phải nói vô dục vô cầu sao? Khương Nhượng ngồi trên ghế, mạch suy nghĩ dần dần mở ra. Có biện pháp nào có thể tận khả năng không quấn vào thế giới này ân tình vắng lai, còn có thể từ những người khác trên thân đạt được chỗ tốt? Không gia nhập, không có nghĩa là không thể hợp tác. Ngài có ý tưởng sao? Có dự định gia nhập chúng ta sao? Nhìn Khương Nhượng một mực tại suy nghĩ, cũng không nói chuyện, Cổ Lượng không nhịn được hỏi. Khương Nhượng nói, không, bất quá ta có ý nghĩ khác. Nói, từ mình máy móc tinh cầu bên trong lấy ra một cái tụ năng lượng bạo đạn. Đây chính là hắn ý nghĩ. Dùng mình đã từng, hiện tại đã lạc hậu trang bị, đi đổi lấy đối phương tinh thạch. Mình bây giờ đã có cao năng bạo đạn, uy lực là tụ năng lượng bạo đạn gấp 10, tiêu hao vật liệu còn tạm được. Từ góc độ nào đến xem, sau này mình chiến đấu bên trong đều không cần đến tụ năng lượng bạo đạn. Hắn là dùng không tới, nhưng đối phương nhưng còn không biết. Trên thế giới này bảo hộ khu người mắt bên trong, cái này nhưng vẫn là đứng đầu nhất vũ khí. Vậy cái này suy nghĩ, tất nhiên liền là một vốn bốn lời. Mà lại mình vẫn là tuyệt đối lũng đoạn, định giá cả bao nhiêu thuần phí liền nhìn lương tâm của mình. Đương nhiên, mình không thể lại đối với chuyện như thế này nói cái gì lương tâm chính là. Mắt thấy hắn trở tay lấy ra một viên bom, không đợi nói chuyện, đối phương bọn người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đây chính là bọn hắn là số không nhiều, đối phương nhượng hiểu rõ. Cái này nổ đạn uy lực bọn hắn thế nhưng là biết đến, có chuyên môn đoàn đội đo lường tính toán qua. Thật nếu là không có bất kỳ phòng bị nào bị đến truy cập, bọn hắn cũng chịu không được. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng, nhìn thấy kia bom sau ba cái siêu năng giả từ trên chỗ ngồi thò người ra mà lên, đưa tay liền muốn xây dựng lực đẩy trận. Đây đều là bọn hắn đã diễn luyện qua vô số lần chẳng cảnh, cho nên động tác cực nhanh. Cổ Lượng trên thân cũng là đồng dạng tử quang phun trào, làm xong trực tiếp công kích Khương Nhượng chuẩn bị. Cái này kịch bản phát triển, là bọn hắn nghĩ phá đầu đều không nghĩ tới. Này làm sao nói chuyện nói thật tốt, đi lên liền muốn móc bom đâu. Nhưng là bọn hắn nhanh, có người nhanh hơn bọn họ. Quản gia tại ba cái liên hợp siêu năng giả có chút đứng dậy ý tứ trong nháy mắt, liền đã đứng lên. Bốn cái ghế dâng đủ tề bắn ra vô số cái câu khóa, đem bốn người thân thể túm xuống dưới. Dẫn người cơ quan tiếng vang lên, bốn người trong nháy mắt bị khảo tại trên ghế. Quản gia duỗi ra ngón tay, từng cái kim loại khóa trụ bay ra, đem tổ ba người mỗi một ngón tay đều gắt gao dán vào tại trên ghế, không thể động đậy. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Tất cả mọi người bỗng nhiên nổi lên, nhưng lại bị cấp tốc chế phục. Tựa như là điện ảnh đồng dạng, kịch bản trầm đồng chập trùng, nhưng phần cuối lại ra ngoài ý định. Cổ Lượng dùng sức vùng vẫy một hồi, không tránh thoát, trong lòng kinh hãi đồng thời liền muốn mở miệng hô to, mệnh lệnh ngoài cửa rất nhiều binh sĩ bắt đầu tiến công. Nhưng quản gia tự nhiên không có khả năng cho hắn cơ hội này, đưa tay một chỉ, một cái hồ điệp bay qua, đem miệng của hắn chặn lại. Toàn trường đã bình định xuống tới, chỉ còn lại Khương Nhượng một người ngồi trên ghế, nhìn xem cái này lộn xộn chẳng diện, bình tĩnh nhíu lông mày. Phản ứng không cần kịch liệt như vậy đi. Mấy phút sau, quản gia mở ra trên người mọi người cái quòng. Lúc này, tất cả mọi người trở nên trung thực rất nhiều. Nếu như nói bọn hắn trước đó còn muốn lấy có thể hay không trực tiếp chớp nhoáng giết chết Khương Nhượng cái này người bình thường, hiện tại liền đã hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này. Yên tĩnh như gà ngồi trên ghế, nghe Khương Nhượng nói xong giao dịch ý nghĩ. Hạch tâm liền là Khương Nhượng không tham dự bảo hộ khu nội bộ công việc, thuần túy cũng chỉ là tiền tài trên vắng lai. Mặc dù không gia nhập, nhưng có thể đem mình vũ khí hoặc là một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm bán cho bảo hộ khu. Về phần giá tiền, đều dễ thương lượng. Đối với cái này, Khương Nhượng trong lòng nghĩ là, dù sao bất kể như thế nào, đều khẳng định là mạo kiếm. Mà lại hắn cũng có thể nhìn ra được, đám gia hỏa này không phải người tốt lành gì. Nếu không phải mình thực lực đầy đủ, chỉ sợ bọn họ liền là một cái khác bước sát mặt, cho nên hố tiền của bọn hắn Khương Nhượng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Dâu quay nón buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ đó, một bộ không liên quan đến mình dáng vẻ. Còn lại bốn người nhìn thoáng qua nhau, cảm giác cũng không biện pháp gì. Đánh khẳng định là không dám đánh, phương pháp này mặc dù là không phù hợp mệnh lệnh yêu cầu, nhưng dù sao cũng tốt hơn tay không trở về. Kia, ngươi tính bán thế nào vật này đâu? Cổ Lượng chỉ vào cái kia tụ năng lượng bảo đạn hỏi. Không thể không nói hắn lúc này có lễ phép rất nhiều, ngay cả ngài chữa đều đã bận rộn. Khương Nhượng suy tư một chút, trong lòng tự nhủ thứ này bán bao nhiêu đều xem mình tâm ý, nhưng khẳng định không thể thiếu một phen có kẻ mà cả. Cho nên dự định công phu sư tử ngoạn một chút, bắt đầu đem giá cả định cao một chút, vì chính mình cũng nhiều tranh thủ một chút lợi ích. Tại mấy người hãi hùng khiếp vì ánh mắt bên trong, Khương Nhượng trên dưới tung tung tụ năng lượng bạo đạn, cảm thụ một chút chất lượng, nói, đầu tiên nói trước, ta chỉ cần tinh thạch, cái khác một mực không thu. Giá tiền của ta là, loại này tụ năng lượng bạo đạn, dựa theo chất lượng đến hối đoái, một so một. Lời này nói, Khương Nhượng chính mình cũng có điểm tâm hư. Cái này cơ bản liền cùng đoạt tiền không có gì khác biệt. Ai nghĩ đến Cổ Lượng không chút suy nghĩ, vậy mà nhẹ gật đầu, thậm chí chung quanh ba cái siêu năng giả cũng không kịp ngăn cản. Nói, "Tốt, Khương Nhượng, sách, muốn thiếu đi." Không đúng, loại này tinh thạch có vẻ như cũng cực kỳ chân quý bộ dáng. Mặc kệ, cứ như vậy đi. Vậy ngài có thể cầm ra được nhiều ít loại này bom? A, cái này dễ nói. Phất tay bung ra, một chỗ tụ năng lượng bạo đạn xuất hiện ở Cổ Lượng đám người mặt trước. 5, 10, 15. Vậy mà có nhiều như vậy. Nhìn xem trên mặt đất nhiều vô số cái bom, Cổ Lượng nhịn không được đem hai chân giơ lên, giống như là lo lắng bọn hắn nổ đồng dạng. Đem cách sử dụng nói cho mấy người về sau, Khương Nhượng 10 phần thuận tay liền đem cái kia đổ đầy tinh thạch hộp sắt lấy vào tay bên trong. Xem ra, muốn để hắn lại cho để tay mở, tuyệt đối là một kiện không thể nào chuyện. Lần thứ nhất làm ăn, thêm ra tới chất lượng ta không coi là, tặng cho các ngươi. Khương Nhượng 10 phần giả mù sa mưa nói một câu như vậy. Nhưng Cổ Lượng bọn người rất tán thành đến cái tặng. Từng cái binh sĩ tiến đến, ngay ngắn trật tự mỗi người cầm lấy một cái tụ năng lượng bạo đạn, đi ra ngoài. Tại Cổ Lượng mệnh lệnh dưới, vẫn là hai tay dâng. Nhìn Khương Nhượng cảm giác một trận buồn cười. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 27, trung nghĩa các mạo hiểm giả, đại hồ tử cảnh cáo Cổ Lượng đi tới bên ngoài phòng, quay thân thấy được một bên yên tĩnh ngừng lại cả tỷ ủ xạ. Hắn biết, trước đó kia một đống đạn đạo, rất có thể liền là thứ này phát xạ. Nhưng là hắn không có hỏi. Thứ này, hẳn là liền xem như cái kia Khương Nhượng đón sát thủ. Về phần ngay từ đầu đánh tạc, vốn chính là một loại đối nhóm người mình sáng cơ bắp. Người này, đúng là quá thân bí, không phải mình mang chút người này liền có thể trêu chọc. Đương nhiên, hắn cũng không mở miệng hỏi đài này đạn hỏa tiễn phát xạ xe giá tiền. Rốt cuộc, tại hắn khái niệm bên trong, loại này át chủ bài đồng dạng đồ vật, đối phương làm sao có thể bán? Không thể không nói, hiểu lầm kia thật sự là quá sâu nặng. Nhìn xem tất cả mọi người cầm tụ năng lượng bạo đạn ra ngoài, Khương Nhượng cũng không có ý định đưa bọn hắn. Rốt cuộc, đây chỉ là thuần túy tiền tài giao dịch, tất cả đều là suy nghĩ, không có tình cảm. Cái này, Khương Nhượng đột nhiên chú ý tới Đại Hồ Tử một mực tại nhìn mình, nháy mắt ra hiệu bộ dáng. Thế là tức thời lên tiếng nói, "Đại Hồ Tử chờ một chút, ta trước đó cùng hắn gặp qua, muốn cùng hắn trò chuyện hai câu." Cổ Lượng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn một chút, cảnh cáo trừng mắt liếc Đại Hồ Tử, sau đó xoay người rời đi. Đại Hồ Tử dùng khỏe mắt quét nhìn xem từng cái binh sĩ rời đi, bọn người đi không sai biệt lắm, lúc này mới ngồi xuống. Khương Nhượng hỏi, "Thế nào?" Từ hắn tiến đến bắt đầu, Khương Nhượng liền đã cảm giác có điểm không đúng. Lại vụng trộm mắt nhìn ngoài cửa, Đại Hồ Tử câu nói đầu tiên Khương Nhượng liền ngây ngẩn cả người. "Thật xin lỗi, ta trước hướng ngươi nói lời xin lỗi đi. Ta cho bọn hắn mang con đường, bại lộ ngươi." Đại Hồ Tử nói, một mặt cái nấy. "Kỳ thật cũng còn tốt, không có gì." Khương Nhượng vừa cười vừa nói, trong lòng tự đủ liền chuyện này không tính là gì. Đại Hồ Tử lắc đầu liên tục, bắt đầu kể ra mấy ngày này kinh lịch. Hắn vốn cho rằng, Khương Nhượng loại này đỉnh cấp nhân tài, bảo hộ khu nhất định sẽ rất xem trọng, hy vọng phía trên cao tầng có thể lôi kéo Khương Nhượng. Cho nên lúc này mới tại trở về trước tiên, liền đem tương quan trên tình báo. Nhưng là trong này, liền xảy ra vấn đề. D011 bảo hộ khu lúc này đang có một trận chính trị đấu tranh, dính đến lãnh đạo giai tầng nhiệm kỳ mới vấn đề. Cho nên rất nhiều chuyện rất hỗn loạn. Bọn hắn xác thực dự định lôi kéo Khương Nhượng, nhưng cũng không có như vậy tôn trọng cùng coi trọng. Lần này, trực tiếp liền là mang binh tới, kỳ thật rất rõ ràng là đồng ý liền đi, không đồng ý liền buộc thái độ. Thái độ này, tại bọn hắn tìm tới Đại Hồ Tử, để hắn dẫn đường thời điểm, Đại Hồ Tử liền đã chú ý tới. Hắn kỳ thật cũng không nguyện ý, nhưng là làm một phổ thông làm mạo hiểm gia, thấp cổ bé họng. Rất nhiều chuyện, không phải hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Cho nên, tại uy bức lợi dụ tăng thêm các loại cam đoan sẽ không tổn thương Khương Nhượng điều kiện tiên quyết, hắn vẫn là tới. Nhìn xem hắn thở dài thở ngắn nói xong những lời này, Khương Nhượng có chút thổn thức. Không nghĩ tới mình đi vào trên thế giới này gặp phải cái thứ nhất người, lại còn là một cái trung nghĩa hạng người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, Khương Nhượng an ủi, không có việc gì, ngươi cái này cũng cho ta kéo tới làm ăn, để cho ta có thể bán vũ khí của ta, giá tiền còn. Ân, ta rất hài lòng dù sao là. Đại Hồ Tử lắc đầu, lo lắng nói, cái này phe phái người ta đã nhìn ra, đều không phải người tốt lành gì à. Cùng bọn hắn làm ăn, không nhất định là chuyện gì tốt. Ta liền sợ hãi, lúc ấy ngươi giúp ta, kết quả ta cuối cùng cho ngươi dẫn tới tai họa. Mà lại, ngươi bán vẫn là vũ khí. Nếu là thật trở mặt, chẳng khác gì là tư địch à. Nghe Đại Hồ Tử lời nói, Khương Nhượng không thèm để ý chút nào. Thứ này, còn tư địch. Hiện tại Khương Nhượng, mặc dù không phải siêu năng lực giả, nhưng cũng đồng dạng có một cái dị thường bột năng lực. Tất cả kim loại chế phẩm vũ khí, cơ bản liền không khả năng tổn thương hắn. Ngay lúc đó viên kia đạn, liền là tại hắn không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị hấp thu. Chớ đừng nói chi là, mình bán cho bọn hắn, đều là một chút đào thải phẩm. Tụ năng lượng bạo đạn loại vật này, sau này mình rất không có khả năng dùng tới được. Một khối tiền đổi 100 khối tiền, vì cái gì không làm? Đối phương mới là tư địch tốt ta. Không có việc gì, ngươi liền chỉ cần biết, làm ăn này với ta mà nói khẳng định là chỗ tốt rất nhiều liền tốt. Về phần tại sao ta như thế rất cần tiền, ta cũng không có cách nào cùng ngươi giải thích, đúng, Hồng Loan làm sao không đến? Khương Nhượng nhìn hắn cứu tiếp, rời đi chủ đề. Nghe nói như thế, Đại Hồ Tử không nhịn được cười khổ một cái. Hồng Loan. Hồng Loan trước đó đã mang ta, nói ta là không cốt khí dẫn đường đảng. Tại biết phía trên có bắt cóc ngươi ý tứ về sau, nàng liền đã cho thấy thái độ, nói tuyệt đối không có khả năng đến mang đường. Sau đó, Đại Hồ Tử còn nói lên Hồng Loan sự tình. Hồng Loan nàng một cái nữ hài tử, tại sao phải đến mạo hiểm, bản thân liền là vì tiền, lấy tiền là vì cho nàng mẫu thân cùng đệ đệ chữa bệnh. Nàng dùng lúc ấy chiếu Khương Nhượng tấm hình kia, leo lên trang đầu, kiếm lời không ít bản quyền phí. Lại bởi vì nộp lên những tài liệu kia, cùng mang về tiên tiến khoa học kỹ thuật sản phẩm, đạt được rất nhiều tiền ban thưởng. Đồng thời một nhà máy lọc nước công ty một mình ôm lấy mọi việc nàng mẫu thân cùng đệ đệ chữa bệnh sự tình. Nàng cũng rốt cuộc không cần ra ngoài mạo hiểm. Cho nên Hồng Loan từ đó về sau một mực đem Khương Nhượng xem như ân nhân của mình, nay chủng loại giống như bán sự tình, nàng không nguyện ý làm. Nhưng rốt cuộc bạo lực cơ cấu mệnh lệnh, châu chấu đá xe tổng là không thể nào, hai người cũng nên có một cái làm ra thỏa hiệp. Cho nên liền là Đại Hồ Tử thỏa hiệp. Nói cuối cùng, Đại Hồ Tử cố ý bóp lấy cổ họng, dùng sắc nhọn thanh âm nói, ngươi cái đại nam nhân, có chút cốt khí được hay không? Ừm, đây chính là Hồng Loan lúc ấy nói với ta nguyên thoại. Khương Nhượng nghe cái này một loạt miêu tả, trong lòng cảm giác có chút không quá đối sức lực. Hắn vẫn luôn cảm thấy, đây đều là suy nghĩ, không pha tạp tình cảm. Rốt cuộc mình lúc ấy bán cho Hồng Loan cùng Đại Hồ Tử đồ vật thời điểm, muốn tiền cũng không ít. Này làm sao mình hoàn thành nhân rồi? A, dạng này a, nguyên lai Hồng Loan còn có loại này cố sự. Đó là dĩ nhiên, mạo hiểm giả cái nào không điểm cố sự, ta nói cho ngươi, kỳ thật năm đó ta a. Được rồi, đừng nói nữa. Mắt thấy Đại Hồ Tử có mấy phần nói nhiều xu thế, có thể là gần đây thời gian đè nén có hơi lâu, Khương Nhượng tranh thủ thời gian dừng lại. Cái này một mực nói chuyện phiếm trò chuyện xuống dưới, cũng không phải chuyện gì. Đại Hồ Tử lúc này mới thu hồi câu chuyện, biểu lộ lại trở nên nghiêm túc. Tóm lại, ngươi nhất định phải cẩn thận, cùng những người này giao dịch muốn lưu cái tâm nhãn. Nhớ kỹ tùy thời cho mình lưu cái chạy trốn thời cơ. Mặt khác, ngươi nơi này có quấy nhiễu từ trường bảo hộ, người bình thường không dễ dàng tìm gặp, phương hướng trước mắt chỉ có ta nhớ được. Ngươi một hồi cùng bọn hắn nói xong, về sau nếu là giao dịch, ngay tại một cái địa phương cố định. Tận lực vẫn là đừng để bọn hắn xác định được vị trí của ngươi. Nghe Đại Hồ Tử dặn dò, mặc dù Khương Nhượng cảm thấy không có gì tất yếu, nhưng vẫn là đều đáp ứng xuống. Rốt cuộc, cô phụ hảo ý của đối phương vẫn là không có cần thiết. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 28, đáp ý quên hình cổ thị tập đoàn nhìn Khương Nhượng cũng không sợ hai dáng vẻ, Đại Hồ Tử thở dài. Ta không biết ngươi là thân phận gì, ta chỉ là biết ngươi xác thực rất mạnh, mạnh đến ta tiếp xúc không đến tình trạng. Cho nên ngươi đối với mình có lòng tin là bình thường, có can đảm bảo hộ lộ ra. Nhưng ta biết, chính trị đấu tranh là máu tanh nhất cũng đáng ghê tởm nhất đồ vật, bọn hắn cái gì đều làm ra được. Tuyệt đối không nên xem nhẹ đối phương, phải biết bảo hộ khu bên trong là có đẳng cấp cao siêu năng giả, không tất cả đều là cổ lượng loại này giá áo túi cơm. Khương Nhượng nghiêm túc gật đầu, biểu thị mình rất rõ ràng. Hắn vốn chính là không muốn cùng thế giới này người có quá nhiều liên quan, tự nhiên không có khả năng đi để ý tới cái gì chính trị đấu tranh. Muốn nói thoát thân lời nói, hắn vẫn rất có lòng tin này. Nhưng Đại Hồ Tử loại này phổ thông mạo hiểm giả, khả năng liền là không chắc chắn lắm. Nghĩ tới đây, Khương Nhượng từ bàn làm việc của mình bên trong chế tạo ra hai thanh quy cách cao nhất súng ngắn, sau đó lại làm ra bốn quả xương mù bằng tay. Mở bàn tay, súng ngắn xuất hiện ở trong lòng bàn tay ở giữa. Một bên đem đồ vật đưa cho Đại Hồ Tử, vừa nói, đa tạ ngươi tới nhắc nhở ta, những này cầm, trở về thay ta hướng Hồng Loan Vân An. Đồ vật ngươi chứa ở trong bọc, càng nhiều có khả năng sẽ bị phát hiện. Xem như có chút phòng thân thủ đoạn đi, ta đã cùng bọn hắn bàn bạc, bọn hắn hẳn là sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Thoát ly khỏi cái này vòng xoáy, cùng bọn hắn cắt đứt ra, những sự tình này về sau liền cùng các ngươi không quan hệ rồi. Về sau không cần tới tìm ta, cũng không cần phải lo lắng, qua các ngươi cuộc sống của mình, coi như chưa thấy qua ta liền tốt. Đại Hồ Tử lại nhún nhường một phen, cuối cùng Khương Nhượng vẫn là cưỡng ép để hắn đem những vật này chứa được tới. Đối những cái kiêm lưu đồ bất chính bảo hộ khu người, Khương Nhượng sẽ cho chính bọn hắn đã đào thải vũ khí, bán được giá trên trời giá tiền. Mà đối Hồng Loan bọn hắn loại này bất chấp nguy hiểm, vì đạo nghĩa nhắc nhở mình người, hắn liền không có cần phải lại nhiều mớn, mình còn không như vậy thiếu. Mang ta lấy lễ đáp lại. Bởi vì lo lắng quân đội chờ ở bên ngoài quá lâu, sẽ đối Đại Hồ Tử có ảnh hưởng không tốt, Khương Nhượng đem hắn đưa ra ngoài. Một đoàn người đi tới cái kia to lớn phi thuyền đỗ địa phương. Nhìn xem kia to lớn sắt thép cự thú, Khương Nhượng ánh mắt ngưng tụ. Nếu như mình nguyện ý lời nói, kỳ thật hoàn toàn có thể đem cái này phi thuyền phân giải thành kim loại vật liệu, phóng tới máy móc tinh cầu bên trong. Sau đó lại đem cái này hơn trăm người tất cả đều chôn ở chỗ này. Đương nhiên cuối cùng đây chỉ là trong bóng tối tâm một chút xíu phun trào thôi, cũng không có thật ra tay. Nhưng kéo dài suy nghĩ, lợi ích vẫn là cao hơn một chút. Nhìn xem mấy người rời đi tầm mắt của mình, Khương Nhượng một lần nữa mang theo quản gia về tới nhà của mình bên trong. Trên đường mở miệng hỏi, ngươi thật giống như từ bọn hắn ngay từ đầu lúc tiến vào, liền đối bọn hắn giác quan không phải cực kỳ tốt. Quản gia nhẹ gật đầu nói, đúng. Ta kho số liệu bên trong có vô số video, hơn ngàn vạn chương người khác nhau mặt hình ảnh. Trải qua bộ mặt phân biệt, nhiều khi ta có thể suy đoán ra tâm tình của bọn hắn, tiến tới phỏng đoán bọn hắn là địch hay bạn. Từ bọn hắn tới thời điểm, ta liền từ trên người bọn họ cảm nhận được rất nhiều mặt trái đồ vật. Kỳ thật, nếu mà bắt buộc, quản gia nói, tay phải thành đao, tại cổ của mình chỗ khoa tay một cái cắt thiết hầu động tác. Khương Nhượng cao mày, lắc đầu. Bảo hộ khu thì tương đương với một cái tiểu quốc gia, những người này hiếu sát, bọn hắn lực lượng sau lưng cực kỳ phiền phức, thực lực của chúng ta còn chưa đủ. Mặt khác, mục đích của chúng ta là thu hoạch được tinh hạch, không phải tìm phiền toái. Kỳ thật không cần phải để ý đến nhà nói, hắn liền đã biết. Đám người kia, hiển nhiên liền là có vấn đề, hắn một mực chú ý đến ngồi tại mình đối diện bốn cái siêu năng giả. Trước đó cổ lượng còn muốn lấy có thể hay không trong nháy mắt bắt cóc Khương Nhượng, kia thuần túy liền là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Tức làm quản gia không ở bên người, bọn hắn những người kia muốn cầm xuống Khương Nhượng, cũng tuyệt không có khả năng. Lượng lớn bom đã tại máy móc tinh cầu bên trong dọn xong, đồng thời còn có một bộ áo giáp chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi quản cái này gọi người bình thường? Nghĩ tới đây, Khương Nhượng ngừng lại, đem bộ kia áo giáp lấy ra ngoài. Đây là hắn tại chế tác tốt cả tỷ ủ xạ về sau, lợi dụng mô bản chế tạo ra một bộ áo giáp, còn không có tiến hành cải tiến. Nhưng cho dù là ban sơ phiên bản, cũng đã đầy đủ cường đại. Kẻ hủy diệt số 1. So với trước đó nhà thám hiểm số 1, đây là một bộ thuần túy dùng để chiến đấu áo giáp. Giữ tận màu xanh đỏ thân máy, toàn thân cao thấp treo đầy các loại vũ khí. Tứ chi có thể tùy thời tùy chỗ biến thành hợp kim đao hoặc pháo laser, áo giáp các nơi cơ hồ mỗi một chỗ khả năng rỗi ra một cái hộp pháo, khiến người ta khó mà phòng bị. Có thể nói vũ trang đến tận răng, chiến tranh chân chính máy móc. Tay phải đưa tay sờ một cái, áo giáp phân biệt thương nhượng sinh vật tin tức. Tự động từ giữa đó mở ra một cái hình người không gian, chọn bộ áo giáp như là lưu động máy móc khối vụ đồng dạng, cùng thương nhượng thân thể tiếp hợp lại cùng nhau. Trình thể dùng không đến 2 giây. Dùng lúc trước cái một thân tử qua người lực lượng, đánh ta một quyền. Mặc vào áo giáp sau Khương Nhượng lúc này đã cùng quản gia cao không sai biệt cho lắm, mở miệng phân phó nói. Ầm. Thanh thúy tựa như đồng la thanh âm vang lên về sau, Khương Nhượng nửa bước đã lui. Trước đó những người siêu năng kia, thực lực đều không phải cực kỳ mạnh. Người đối phó bọn hắn, có lẽ còn là rất đơn giản. Vấn đề duy nhất, cũng chính là mặc vào áo giáp a cái này 2 giây quanh người, đối mặt tương đối mạnh địch nhân lúc có thể sẽ gặp nguy hiểm. Một quyền qua đi, quản gia nhìn thoáng qua chuyển về cảm ứng số liệu, đối Khương Nhượng nói. Mặc vào áo giáp Khương Nhượng cùng cởi áo giáp Khương Nhượng hoàn toàn là hai cái chiều không gian sức chiến đấu, đây là trước mắt chủ yếu nhất một vấn đề. Xác thực, thứ này còn cần tự mình đo thử cùng cải tiến a. Hai người một đường trở về, trên đường thương lượng các loại cần công năng. Điểm cách lệ tự trang, trung ương yến hội đại sảnh bên trong. Một đám quần áo ngăn nắp người nâng ly cạn chén, sắc màu ấm hệ đại sảnh mái vòm phía dưới, tràn ngập tiền tài cùng quyền lực hương vị. Tại dạng này không khí dưới sinh tồn, người rất khó không đổi nạo mạn cùng dối trá. Trên mặt bàn trưng bày người bình thường cả đời cũng vô pháp hưởng dụng món ngon, nhưng cũng tiếc ở chỗ này, bọn chúng không người hỏi thăm. Tiến hội tựa như cũng sớm đã tách ra vốn nên có ý nghĩa, đồ ăn chỉ có tại hiện ra thượng tầng nhóm ưu nhã dùng cơm lễ nghi lúc mới có thể xung làm một chút đạo cụ. Đồ ăn cũng không phải là yến hội chủ đề. Cái kia đứng tại trung tâm nam nhân mới là. Trung ương cổ long trên mặt ngậm lấy ý cười, lưng thẳng tắp. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng ở các loại đỉnh cấp bộ phẩm tầm bộ dưới, thân thể còn không có hoàn toàn bị nữ sắc móc sạch. Cổ lão, lần này nhiệm kỳ mới, khẳng định liền là ngài, về sau cái này Z011 bảo hộ khu, liền muốn dựa vào ngài. Đúng a, ngài thật đúng là càng già càng dẻo dai. Cái kia giã ngoại du đáng khoa học nhà, lập tức liền muốn bị ngài chất tử cổ lượng mang về a. Tới về sau để chúng ta nhìn xem, phát minh ra những cái kia hiếm có đồ chơi người, hình dạng thế nào. Nơi này còn chuyên môn là người kia chuẩn bị bình rượu, đến lúc đó tới để hắn thật tốt cùng chúng ta tương lai đại lãnh đạo uống mấy chén. Nhưng ta nghe nói, có chút khoa học nhà là không uống rượu. A, vậy phải xem với ai, dám không cho chúng ta cổ lão mặt mũi. Tới liền phải nghe lời. Đứng tại đám người bên trong, Cổ Long hài lòng hưởng thụ lấy người chúng quanh a du đỉnh hót. Trận này dạ tiệc là hắn chuyên môn tổ chức, ngay cả thời gian đều là coi là tốt. Liên đợi đến Cổ Lượng trở về, đem Khương Nhượng đưa đến mặt của bọn họ trước. Đám người bọn họ, tựa như là chờ đợi thợ săn mang theo chiến lợi phẩm của mình trở về đồng dạng. Chỉ là lúc này, đã đợi rất lâu. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 29, bị thiệt lớn của cụ. Ở vào trung tâm Cổ Long ho khan một tiếng, thanh âm của hắn không lớn, nhưng toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem chung quanh các quyền quý, nhìn xem bọn hắn tất cả đều nhìn chăm chú lên mình, chờ lấy nghe chính mình nói chuyện dáng vẻ. Hắn cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này để hắn dị thường say mê, đây chính là quyền lực mang cho hắn cảm giác tuyệt vời. Cũng chính là trầm mê loại cảm giác này, cho nên hắn mới không từ thủ đoạn. Cho nên hắn muốn chân chính trở thành cái kia trên vạn người tồn tại. Giơ tay lên bên trong kia lóe ra hoa thải rượu chén, nương theo lấy động tác của hắn, tham gia yến hội mọi người cùng tề nâng chén, 10 phần chỉnh tề. Các vị, đều là chúng ta bảo hộ khu trụ cột bước vàng. Tại nhiệm kỳ mới thời điểm, ta còn muốn dựa vào trợ giúp của các ngươi. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ, cộng đồng kiến thiết phát triển tốt chúng ta bảo hộ khu, thế nào à? Tiếng nói vừa ra, đám người vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Sau đó, các loại lời khách sáo lại là không cần tiền đồng dạng đổ xuống ra. Đem Cổ Long bao khỏa tại thổi phòng hải dương bên trong, làm hắn vô cùng hưởng thụ. Ai, chúng ta nào có ngài trọng yếu, ngài bảo trọng tốt thân thể mới là chính sự. Chúng ta khẳng định đều là giúp ngài làm việc. Lại là nói một hồi lâu dối trá lời nói, rốt cục mọi người phát hiện có một điểm chỗ không đúng. Cái này đến hội đã thời gian dài như vậy, thế mà còn không có dẫn người tiền đến. Trang diện này trên một mực bánh xe Azure đính hót, cũng không phải chuyện gì a rốt cục, một cái ria mép cầm lên một chén rượu, vừa cười vừa nói, cái này, cái kia chế tạo bom ra hỏa tên gọi là gì a, làm sao dám giá đỡ như thế lớn, bây giờ còn chưa từng có đến. Chờ hắn tới, nhất định phải để hắn cho ngài trước đổi tội một chén. Bọn hắn những người này, đều là bảo hộ khu cái này trong lồng nuôi nhốt chim hoàng yến. Càng là loại kia không làm sản xuất, chỉ biết là nghiên cứu quan hệ nhân mạch, leo lên quyền quý gia hỏa. Tại bọn hắn mắt bên trong, Khương Nhượng cái này tại bảo vệ khu phía ngoài hoang vu đại địa bên trên gian nan sinh tồn kẻ lang thang. Mặc kệ trong tay có đồ vật gì, có thể trèo lên Cổ Long loại người này, đều tuyệt đối là nhất phi trùng thiên. Cổ Long hừ lạnh một tiếng, tại tưởng tượng của hắn bên trong, mình bây giờ nhất định là một bộ không giận tự uy bộ dáng. Cổ Lượng tiểu tử này, điểm ấy chuyện đơn giản cũng làm không được, trở về ta khẳng định được thật tốt nói một chút hắn. Sau khi nói xong, nhấp một miếng rượu. Mặc dù ngoài miệng nói cổ lượng, nhưng trong lòng hắn thật sự chính là đang mắng cương lượng. Lâu như vậy không trở về, người này đủ không biết điều a. Ngay tại tất cả mọi người duy trì lấy lúng túng thể diễn lúc, cổng vào một cái người. Sự xuất hiện của người này làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, vuốt mông ngựa thanh âm vì đó yên tĩnh. Đi vào cửa người chính là cổ lượng. Chỉ là lúc này hình tượng của hắn có chút khác biệt, túi đầu nãy giờ không nói gì, tay phải còn cuốn băng vải. Từ Khương Nhượng nơi nào trở về sau, hắn liền cảm giác mình tay một mực tại đau. Quản gia một lần kia nắm tay, vậy mà xinh xinh mà đem hắn cái này cấp 2 siêu năng giả tay nắm nứt xương. Nếu là lúc ấy lại để cho quản gia tiếp tục bắt mấy giây, chỉ sợ hậu quả liền là tay phải gãy xương thậm chí vỡ nát. Nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ, Cổ Long khỏe miệng ý cười chậm rãi biến mất. Người đâu? Ta. Thật có lỗi. Cổ Lượng thanh âm bên trong mang theo vài phần sợ hãi, không có dám giải thích, nói thẳng. Toàn bộ tràng diện trở nên vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có Cổ Long thô trọng tiếng hít thở. Hắn chưa từng nghĩ tới cái này sự kiện sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Mình chuẩn bị như vậy đại hình một cái tiệc tối, hiện tại tất cả đều hủy, hoàn toàn tương đương với một chuyện cười. Cắn chặt hàm răng, dùng phảng phất muốn ăn người đồng dạng ánh mắt nhìn xem Cổ Lượng. Cuối cùng dùng một cái tương đối thanh âm bình thản, duy trì lấy hắn cuối cùng thể diện, tất cả mọi người đi về trước đi, thân thể ta có chút không thoải mái. Đám người lâm vào quỷ dị yên tĩnh, không người nào dám động. Diễm Mép nhìn tình thế không đúng, vội vàng nói, Cổ lão, ta cảm thấy kỳ thật cũng không cần quá để ý, hắn bất quá chỉ là cái dâu riêng người, đối với ngài tuyển cử không được cái tác dụng gì. Hôm nay chúng ta tới, coi như là sách trước chúc mừng ngài. Cổ Long đông nhiên đem đầu đốn éo tới, hai mắt giống như nhắm người mà phệ mánh hổ giống như, nhìn xem cái kia Diễm Mép. Ta nói các ngươi có thể đi, thân thể ta không thoải mái, hiểu không? Mắt thấy mình đuốt mông ngựa đập tới lập tức móng bên trên, Diễm Mép dọa đến một câu không dám nhiều lời, cầm lấy mình đồ vật, túi đầu không lưng hướng về nơi cửa thối lui. Đang ngồi những người khác cũng là không sai biệt lắm phản ứng, không ai dám ở thời điểm này sợ Cổ Long rủi ro. Mọi người nhanh chóng rút lui, tựa như là chạy nạn đồng dạng. 3. Cổ Long đem trong tay một cái rượu chén rơi vỡ nát. Tất cả mọi người đi về sau, vàng son lộng lẫy đại sảnh bên trong, chỉ có hắn cùng Cổ Lượng đứng ở nơi đó. Nghe Cổ Lượng nói xong mọi chuyện cần thiết, hắn là vừa sợ vừa giận. Đạn hỏa tiễn tựa như là rửa sạch đồng dạng. Vật kia nếu là thật đánh tới các ngươi trên đầu, quân đội sẽ tử thương hơn phân nửa. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi ở nhẫn. Cổ Lượng sắc mặt trắng bệnh, cúi đầu nói, không dám, ta không phải ý tứ này. Cổ Long khí trên mặt đất đi tới đi lui, rõ ràng là khí không nhẹ. Cái ghế cùng cái bàn bị đá đến ngã lật một chỗ, hắn chính đang phát tiết phẫn nộ của mình. Đột nhiên một cước giẫm lên miếng thủy tinh khối, một cái lảo đảo, đem eo cho lóe. Ai u ngoa tảo. Cổ Lượng tay mắt lênh lẹ, tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, đem hắn bỏ vào trên chỗ ngồi. Thở hổn hển nửa ngày khí thô, Cổ Long mới đưa khí tức của mình bình phục lại. Ngươi nói, cái kia đứng tại bên cạnh hắn, không biết có phải hay không là người ra hỏa, nắm chặt tay của ngươi, ngươi không hề có lực hoàn thủ. Nghe được Cổ Long tra hỏi, Cổ Lượng mở miệng nói ra, đúng vậy, thực lực của người kia cùng năng lực vẫn là không biết, nhưng cảm giác, sợ là chúng ta bốn cái đều không phải là đối thủ của hắn. Bốn người bọn họ đều là cấp 2 siêu năng giả, ba người khác năng lực vẫn là lẫn nhau phối hợp mạnh hơn. Nếu như nói cái này bốn người cũng không là đối thủ, vậy cái kia cái không biết cường giả bí ẩn, chí ít liền là cấp 3 trở lên siêu năng giả. Cấp 3 trở lên, nếu như là cấp 4 lời nói, bảo hộ khu bên trong tổng cộng mới có nhiều ít cấp 4. Việc này cũng không hoàn toàn trách ngươi, không thể không nói, chúng ta xác thực đều xem thường gia hỏa này. Thực lực của hắn xác thực đáng giá coi trọng, nếu như ngươi không có gạt ta, đây quả thật là không phải là các ngươi có thể xử lý. Cổ Lượng đội vàng nói, ta tự nhiên là không dám. Cổ Long thở dài, hắn cảm giác mình tất cả kế hoạch tất cả đều bị làm rối loạn, trong lòng tê dại không được. Vô ý thức hỏi, ngươi trước đó không phải nói tạo dựng mậu dịch dây xích sao? Từ chỗ của hắn mua đến thứ gì, cũng chỉ có cái kia tụ năng lượng bạo đạn sao? Nhìn Cổ Lượng gật đầu, Cổ Long lại tiếp tục hỏi, kia, yeah, ngươi là thế nào bán? Dựa theo chất lượng để tính, cùng phóng xạ tinh thạch một hối đoái. Thứ đồ gì đây? Cổ Long mang nghi lỗ thai mình nghe lầm. Một so một hối đoái, chúng ta đổi lại thật nhiều. Cổ Lượng lại một lần phi thường xác định xác nhận đến. Ngươi. Cổ Long tức một hơi không đi lên, kém chút mất đi. Thua thiệt mẹ nhà hắn quần cục cũng bị mất. Mời đọc, chuyện hài hước. Này.